Chương 164. Thôi được rồi. Chương 164. Thôi được rồi. Dù sao các nàng cũng đồng dạng là lần thứ nhất biết Bạch Nhược Khê, nhưng thật ra là cô nhi cái này việc sự tình, trước đó Bạch Nhược Khê căn bản liền không có ở trước mặt các nàng để cập qua. Cứ như vậy, ngồi ở phía đối diện Yên Lăng Nhạc nghe Bạch Nhược Khê thật là sửng sốt có một hồi về sau mới tỉnh hồn lại. Cái này khiến Yên Lăng Nhạc lần thứ nhất cảm giác tâm tình của mình phức tạp như vậy. Nha. Dạng này a, kia. Vậy chúng ta nếu không ăn cơm trước đi. Dù sao ngươi làm một bàn này đồ ăn cũng không dễ dàng. Yên Lăng Nhạc nói, cũng là muốn đem chủ đề rời ra chỗ khác, đừng nhìn Yên Lăng Nhạc hiện tại mặt ngoài nhìn qua không có chuyện gì, nhưng nội tâm đã bắt đầu có chút hối hận vừa rồi hỏi những vấn đề này. Chủ yếu là trước mắt Bạch Nhược Khê tình huống này cũng quá phức tạp một điểm, ai biết Bạch Nhược Khê trên người tình huống có thể phức tạp đến trình độ này. Lúc này Yên Lăng Nhạc càng nghĩ, trong lòng càng không thoải mái. Một người mang hai đứa bé, cô nhi tình huống dưới dốc sức làm đến bây giờ còn có phòng, thấy thế nào trước mắt Bạch Nhược Khê đều không giống như là một cái bất học vô thuật người. Cứ như vậy dứt bỏ rất nhiều cái khác tình huống mà nói, trước mắt cái này lớn lên giống là nữ sinh đồng dạng nam hải tử hoàn toàn chính xác để Yên Lăng Nhạc không có gì tính tình. Ừm, tốt. Bạch Nhược Khê đàng hoàng đáp lại. Yên Mộng Quân nhìn xem nhà mình lao cha cuối cùng là tháo xuống thế công, nội tâm không khỏi thở một hơi dài nhẹ nhõm. Yên Mộng Quân ngược lại là thật sợ nhà mình già hỏi được càng nhiều, đến lúc đó liền lộ tẩy càng nhiều. Dù sao hai người hiện tại còn không tính là chân chính đối tượng, đối với Bạch Nhược Khê trên người sự tình mình còn có rất nhiều đều không rõ ràng. Cũng tỉ như vừa rồi Bạch Nhược Khê nói mình nhưng thật ra là cô nhi chuyện này, Yên Mộng Quân hoàn toàn cũng không biết. Cũng là may mắn cha mình không có tiếp tục hỏi liền kết thúc, không phải Yên Mộng Quân cũng không dám nghĩ phía sau mình còn có nhiều ít sự tình không biết. Bất quá cùng lúc đó, Yên Mộng Quân cũng được biết trước mắt Bạch Nhược Khê nguyên lai là cô nhi sự thật. Nhìn đối phương ánh mắt không khỏi cũng nhiều một chút cái khác cảm xúc. Nguyên lai Bạch Nhược Khê vậy mà từ nhỏ đến lớn đều là cô nhi à, Yên Mộng Quân lặng lẽ nghĩ. Mà cũng không chỉ là Yên Mộng Quân, một bên Tô Vũ Phượng cùng Tô Vũ Loan hai người cũng giống như thế, tại Bạch Nhược Khê là cô nhi trong chuyện này có vẻ hơi để ý nhất là Tô Vũ Phượng, khi biết trước mắt cái này ôn nhu như vậy người lại là cô nhi về sau, nội tâm không khỏi hiện ra có chút chua xót. Cô nhi, cái này cũng liền mang ý nghĩa trước mắt Bạch Nhược Khê tình huống so với mình còn muốn càng hỏng bét. Thế nhưng là chính là như vậy hỏng bét tình huống dưới, Bạch Nhược Khê lại có thể ở trước mặt mình thể hiện ra như thế một mặt. Dạng này chẳng phải ra vẻ mình rất làm kiêu hà bốn. Thế là ngay tại dạng này mỗi người đều có tâm sự riêng tình huống dưới, bữa ăn này cơm cũng liền như thế đã ăn xong. Trên đường câu được câu không địa trò chuyện, đối với Bạch Nhược Khê tới nói quá trình cũng là không tính là xấu hổ. Chỉ là đối với những người khác tới nói, Bạch Nhược Khê làm đồ ăn sắc thực ăn thật ngon, mỗi người đều ăn không ít. Chỉ là bọn hắn tâm tư lại đều cũng không đang dùng cơm trong chuyện này. Sau bữa ăn, Bạch Nhược Khê nhìn xem mọi người ăn đến đều không khác mấy, thế là liền chủ động đứng dậy, sau đó chuẩn bị đi thu thập bát đũa. Ta tới thu thập bát đũa, các ngươi ngay tại trong nhà tùy tiện ngồi một chút đi, Di Linh Di Hàn, hai người nhớ kỹ đổ nước nha. Tốt. Được. Bạch Nhược Khê phân phó, hai cái tiểu gia hỏa cũng đáp ứng. Sau đó Bạch Nhược Khê liền bắt đầu thu hồi bát đũa. Nhưng mà Bạch Nhược Khê thu thập bát đũa một màn này bị Tuệ Linh Phương xem ở trong mắt về sau lại là cho Yên Mộng Quân một ánh mắt. Trong lúc nhất thời, Yên Mộng Quân cũng không hiểu nhà mình lão mụ cái ánh mắt này là có ý gì, có vẻ hơi nghi hoặc. Tuệ Linh Phương nhìn xem nhà mình nữ nhi rõ ràng bình thường thông minh như vậy, đến lúc này lại ngay cả cái ánh mắt đều xem không hiểu bộ dáng, không khỏi có chút đau đầu. Dứt khoát cũng trực tiếp mở miệng. Mộng Quân ngươi đi giúp Nhược Khê một chút, nơi này nhiều như vậy bát đũa người ta một người thu thập nhiều mệt mỏi a. Nha. Tốt, tốt. Yên Mộng Quân là thật không nghĩ tới nhà mình lão mụ sẽ để cho mình đi giúp Bạch Nhược Khê cùng một chỗ thu thập bát đũa. Không cần không cần, ta một người đến là được. Ai? Nhược Khê không có việc gì, ngươi liền để Mộng Quân giúp ngươi một chút, bình thường Mộng Quân trong nhà liền chưa từng làm sống, lần này để nàng theo ngươi học học. Tuệ Linh Vương lời nói này, để Bạch Nhược Khê không khỏi có chút xấu hổ. Bạch Nhược Khê còn tưởng rằng Yên Mộng Quân trong nhà làm sao cũng hẳn là loại kia bưng lấy đều sợ hóa cái chủng loại kia địa vị đâu. Hiện tại xem ra nguyên lai còn chưa tới loại trình độ đó sao? Cái này, tốt ta. Rơi vào đường cùng. Bạch Nhược Khê cũng chỉ đành đáp ứng để Yên Mộng Quân đến giúp mình thu thập bát đũa. Mặc dù tại quá trình bên trong hơn phân nửa đều là Bạch Nhược Khê thu thập chính là, bất quá tốt xấu Yên Mộng Quân cũng coi là giúp điểm. Kết quả là, lúc này ngoại trừ Yên Mộng Quân cùng Bạch Nhược Khê còn tại phòng bếp bên ngoài, những người khác thì là đều ngồi ở phòng khách trên ghế salon. Cũng là ở thời điểm này, ngồi ở phòng khách Yên Lăng Nhạc mới bắt đầu cẩn thận quan sát Bạch Nhược Khê nhà. Mặc dù không tính lớn, cũng không tính xa hoa, nhưng đối với theo Yên Lăng Nhạc thân là cô nhi Bạch Nhược Khê có thể thông qua năng lực của mình tại 30 tuổi trước đó mua được cái phòng này, đã coi như là phi thường lợi hại. Mà lại chính là tại dạng này điều kiện tiên quyết, còn nuôi hai cái nữ nhi, nhà cũng là chỉnh lý đến ngay ngắn rõ ràng, nói thế nào năng lực cá nhân cũng không tính là yếu. Tối thiểu xem ra đến bây giờ, Yên Lăng Nhạc đối với Bạch Nhược Khê ấn tượng đã cũng không có kém như vậy. Yên Lăng Nhạc nghĩ đến, nhưng lại không biết lúc nào, nguyên bản trong lòng Thiên Bình đã bắt đầu phát sinh nghiêng. Uy, lão đầu tử. Cũng chính là tại Yên Lăng Nhạc tự hỏi thời điểm, Tuệ Linh Vương thanh âm cũng tại sau lưng vang lên. Thế nào? Yên Lăng Nhạc quay đầu nhìn xem Tuệ Linh Vương. Ngươi cảm thấy cái này Bạch Nhược Khê thế nào? Tuệ Linh Vương lúc này nhỏ giọng cùng Yên Lăng Nhạc trò chuyện với nhau. Mà một bên Tô Vũ Phượng cùng Tô Vũ Loan hai người cũng là vẻn thai cẩn thận nghe hai người nói chuyện, sợ bỏ sót cái gì. Dù sao cứ như vậy bắt quái, hai người cũng không thể bỏ qua. Cái gì thế nào? Sách, ta còn có thể nói cái gì thế nào, đừng đặt nghĩ minh bạch giả hồ đồ. Tuệ Linh Vương tức giận nói. Có thể thế nào, chịu đựng đi. Yên Lăng Nhạc nói, ngoài miệng nhưng như cũng không nguyện ý thừa nhận. Hiện tại đối với hắn lại không hiểu rõ, vạn nhất hắn phẩm hạnh kỳ thật chẳng ra sao cả đâu, tóm lại trước tìm người điều tra thêm lai lịch của hắn rồi nói sau. Yên Lăng Nhạc nghĩ đến, cũng không tự giác điệu từ trong ngực lấy ra một gói thuốc lá. Sách, người ta nhìn đều không giống như là cái gì người xấu, ngươi còn dạng này cha. Vạn nhất đâu? Mà lại đây là nhà ta nữ nhi đối tượng cũng không phải người khác, cha rõ ràng ngươi chẳng lẽ sẽ không yên tâm một chút sao? Tiên Lăng Nhạc vừa nói, liền thuần thục đem hộp thuốc lá mở ra, sau đó lấy ra một điếu thuốc đặt ở bên miệng. Chỉ là sắp chuẩn bị dùng cái bật lửa châm lửa thời điểm, một bên Bạch Di Linh lại tại lúc này đi tới. Ra ra mãi mãi, uống nước. Chương 165. Hồi cuối. Chương 165, hồi cuối. Bạch Di Linh thanh âm trong lúc nhất thời cũng đem Yên Lăng Nhạc cùng Tuệ Linh Phương chú ý của hai người lực hấp dẫn, lập tức hai người liền thấy được đứng tại chỗ cầm hai chén nước, nhìn vô cùng khéo léo Bạch Di Linh. "Ôi, tạ ơn tiểu Di Linh." Tuệ Linh Phương lập tức ý cười đầy mặt địa nhận lấy Bạch Di Linh trong tay nước. Mà Yên Lăng Nhạc mặc dù không có gì biểu lộ cũng không nói lời gì, nhưng cũng là đem đã đều ngậm lên môi khói yên lặng thu vào, sau đó một lần nữa nhét vào trong ngực. "Là nước cấm a, ra ra mãi mãi muốn bao nhiêu uống nước." Nhìn xem Bạch Di Linh cái này nhu thuận bộ dáng, Tuệ Linh Phương là thật xuất phát từ nội tâm địa thích trước mắt tiểu gia hỏa. Thế là Tuệ Linh Vương đội vàng kêu gọi Bạch Di Linh. "Tiểu Di Linh có thể tới để mãi mãi ta xem một chút sao?" Tuệ Linh Vương mặt mũi tràn đầy hòa ái mà nhìn trước mắt Bạch Di Linh, bộ dáng này tự nhiên cũng làm cho Bạch Di Linh chán ghét không nổi. Thế là Bạch Di Linh khéo léo nhẹ gật đầu, đi tới Tuệ Linh Vương bên cạnh. Cứ như vậy, Tuệ Linh Vương lúc này khoảng cách gần mà nhìn trước mắt Bạch Di Linh, thật là thấy thế nào làm sao thích. "Bình thường ở trường học có người hay không khi dễ ngươi a?" "Không có nha." "Kia bình thường." Thế là cứ như vậy, Tuệ Linh Vương một cái tiếp một cái vấn đề cứ như vậy hỏi đến trước mắt Bạch Di Linh, mà Bạch Di Linh cũng là khéo léo đáp trả. Về phần một bên Yên Lăng Nhạc thì là nhìn xem một màn này, không khỏi xách một tiếng. Yên Lăng Nhạc thừa nhận, Bạch Di Linh là rất làm người khác ưa thích, miệng cũng ngọt, là cái rất hiểu chuyện tiểu cô nương. Nhưng là Yên Lăng Nhạc chính là kéo không xuống tấm mặt mo này, sau đó giống như là trước mắt Tuệ Linh Phương dạng này cùng Bạch Di Linh giao lưu. Dứt khoát Yên Lăng Nhạc cũng không nhìn tới, mà là yên lặng cầm lên điện thoại, bắt đầu phân phó người đi làm việc. Về phần là chuyện gì đương nhiên là đi thăm dò Bạch Nhược Khê nội tình đi. Nói thật xem ra đến bây giờ, Yên Lăng Nhạc cảm thấy trước mắt Bạch Nhược Khê còn không có gì địa phương để cho mình không hài lòng. Ngoại trừ Bạch Nhược Khê cái kia mình mới vừa rồi không có hỏi vợ trước. Cái này thủy chung là Yên Lăng Nhạc trong lòng một cái ưu cục. Yên Lăng Nhạc trong nhà có tiền có thế, nhìn thấy nhà mình nữ nhi gả một cái đã ly hôn nam nhân, trong lòng tự nhiên không cao hứng. Thế là Yên Lăng Nhạc nói cái gì cũng muốn tra một chút Bạch Nhược Khê nội tình, nhìn một chút đối phương trước đó đến cùng làm qua cái gì. Nếu như phạm là để Yên Lăng Nhạc tra được một điểm liên quan tới Bạch Nhược Khê không tốt địa phương, kia Yên Lăng Nhạc cũng sẽ không tán thành Yên Mộng Quân cùng Bạch Nhược Khê ở giữa sự tình. Trái lại, nếu như điều tra ra Bạch Nhược Khê cũng không có cái gì ác liệt hành vi, lại bên trên một đoạn hôn nhân vỡ tan cũng không phải là Bạch Nhược Khê bản nhân nguyên nhân đưa đến lời nói, kia Yên Lăng Nhạc liền có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là miễn cưỡng. Cũng chính là tại Yên Lăng Nhạc loay hoay điện thoại, mà Tuệ Linh Phương đang cùng Bạch Di Linh trò chuyện thời điểm, Bạch Nhược Khê cùng Yên Mộng Quân hai người thì là tại trong phòng bếp. Lúc này hai người đều đứng tại rửa chén bên cạnh ao. Bạch Nhược Khê tắm bát, Yên Mộng Quân thì là ở một bên nhìn xem. Không có cách, Bạch Nhược Khê mới vừa rồi là thử qua để Yên Mộng Quân đến giúp hỗ trợ, kết quả đối phương là thật không có làm qua việc nhà. Tuy nói không đến mức cái gì cũng không làm xong, nhưng so sánh từ bản thân tới nói hiệu suất đơn giản không nên quá thấp. Cho nên Bạch Nhược Khê vẫn là quyết định chính mình tới. Lần này thật sự là làm phiền ngươi, cha mẹ ta đột nhiên tới, ta cũng là thực sự không có biện pháp. Yên Mộng Quân dựa vào một bên tủ bát, trong giọng nói mang theo có chút áy náy cùng Bạch Nhược Khê nói. Không có chuyện gì, có thể hiểu được, mà lại thúc thúc cá di người cũng rất tốt, không phải chuyện gì xấu. Bạch Nhược Khê một bên tắm mát, một bên cũng không quay đầu lại đáp lại một bên Yên Mộng Quân. Lúc này Yên Mộng Quân cứ như vậy đứng tại Bạch Nhược Khê bên cạnh, ánh mắt nhìn xem Bạch Nhược Khê rửa chén bên cạnh nhan mà ngẩn người. Bạch Nhược Khê tóc không dài, nhưng đối với nam sinh tới nói cũng coi là tương đối dài. Không sai biệt lắm rủ xuống đến chỗ cổ. Một bên tắm mát, sợi tóc cũng đi theo động tác của đối phương mà đung đưa sao, lúc lên lúc xuống quét sạch qua kia sạch sẽ lại khuôn mặt dễ nhìn gò má, để Yên Mộng Quân nhìn xem không khỏi có chút nhập thần. Lại nói thân thế của ngươi, bình thường không có nghe ngươi đã nói a. Yên Mộng Quân quả nhiên vẫn là tương đối để ý Bạch Nhược Khê, nhưng thật ra là cô nhi điểm này. Cái này có cái gì tốt nói? Bạch Nhược Khê lạnh nhạt nói, lập tức không khỏi đối với cái này cười cười. Dù sao ai sẽ đem mình là cô nhi loại chuyện này treo ở bên miệng sau đó khắp nơi nói lung tung vậy. Tiên Mộng Quân cứ như vậy nhìn trước mắt Bạch Nhược Khê, nghe đối phương trả lời, nàng lại luôn cảm thấy trước mắt Bạch Nhược Khê trên người có thật là nhiều bí ẩn, mình tới hiện tại cũng không biết. Ngươi đến tuột cùng còn có cái gì không có nói ta? Tiên Mộng Quân vô cùng thẳng thừng hỏi đến trước mắt Bạch Nhược Khê, mà Bạch Nhược Khê cũng không có đuổi theo Yên Mộng Quân suy nghĩ. Ừm. Cái này khiến Bạch Nhược Khê không khỏi hơi nghi hoặc một chút, sau đó nhìn về phía một bên Yên Mộng Quân. Trong lúc nhất thời, bốn mắt nhìn nhau. Nhìn thấy đối phương trực câu câu nhìn xem mình, Bạch Nhược Khê vô ý thức tránh né lấy tầm mắt của đối phương, sau đó lại quay đầu lại. Kia, muốn nhìn lão bản ngươi muốn biết cái gì? Làm sao còn gọi lão bản của ta? Yên Mộng Quân nghe Bạch Nhược Khê đối với mình xưng hô, lông mày không khỏi có chút nhíu lên. A, thật xin lỗi, Mộng Quân. Cũng may Bạch Nhược Khê phản ứng rất nhanh, sửa lại miệng. Nhìn trước mắt không dám nhìn mình, động tác trên tay cũng không mang theo dừng lại Bạch Nhược Khê, Yên Mộng Quân không khỏi thở dài một cái thật dài. Có cái gì muốn biết a? Nghe Bạch Nhược Khê, Yên Mộng Quân cúi thấp xuống đôi mắt, không tự giác địa tự hỏi đột nhiên, Yên Mộng Quân cũng nhớ tới trước đó Bạch Di Hàn cùng Bạch Di Linh hai cái tiểu gia hỏa tự nhủ qua nói. Hai người bọn họ nói, mình cũng không phải là Bạch Nhược Khê thân sinh câu nói này. Có thể cùng ta nói một chút ngươi vợ trước sao? Thế là, Yên Mộng Quân dứt khoát từ Bạch Nhược Khê tiền nhiệm bắt đầu hỏi tốt. Yên Mộng Quân nhàn nhạt hỏi đến, cũng làm cho Bạch Nhược Khê động tác trong tay không khỏi dừng lại sát na. Cái này, không có gì tốt giảng. Ha ha. Bạch Nhược Khê cười ha hả, ý đồ nhảy qua vấn đề này. Không phải ngươi để cho ta hỏi ngươi sao? Kết quả hỏi ngươi lại không nói. Chủ yếu là cái này xác thực không có gì đáng nói. Dù sao giải thích cũng quá phức tạp. Thế nhưng là ta chính là muốn biết. Tiên Mộng Quân lúc này nhìn xem Bạch Nhược Khê luôn luôn trốn tránh chính mình vấn đề, trong nội tâm nàng tò mò cũng là càng phát tràn đầy, nghiễm nhiên chính là một bộ Bạch Nhược Khê nếu là không nói ra, mình liền không từ bỏ hỏi thăm dáng vẻ. Cũng là nhìn xem Yên Mộng Quân nghĩ như vậy phải biết tình huống của mình, Bạch Nhược Khê biết chỉ sợ tránh không được một phen giải thích. Cái kia có thể làm sao bây giờ? Thanh Thanh thật thật nói đi. Vậy ta nói xong, ngươi đừng cảm thấy ta khở hay là như thế nào? Bạch Nhược Khê nói, lại là có chút chột dạ. Dù sao trước đó Phương Hiểu Mạn cũng là bởi vì mình rõ ràng không có năng lực còn cứng hơn đi nuôi dưỡng Bạch Di Hàn cùng Bạch Di Linh hai cái tiểu gia hỏa mà cười nhạo mình là cái ngốc tới. Bất quá ngẫm lại cũng thế, coi như lúc tình huống mà nói, chỉ sợ là người bình thường đều sẽ cảm giác được bản thân không biết tự lượng sức mình. Một cái mới ra đời sinh viên, nuôi hai tiểu hải tử. Nhưng bây giờ Yên Mộng Quân hỏi, mình nói đã nói đi. Chương 166. Từng ấy năm tới nay như vậy, vất vả ngươi. Chương 166. Từng ấy năm tới nay như vậy, vất vả ngươi. Ta nói xong ngươi cũng đừng quá giận mình. Được rồi, ngươi mau nói đi. Nhìn xem Bạch Nhược Khê muốn nói, nhưng luôn luôn lo lắng dáng vẻ, Yên Mộng Quân đúng là có chút gấp. Được. Tốt. Bạch Nhược Khê nói, sau đó dừng một chút. Kỳ thật, Bạch Di Linh cùng Bạch Di Hàn không phải ta thân sinh nữ nhi tới. Bạch Nhược Khê vừa nói, động tác trong tay cũng vẫn không có dừng lại, tựa hồ chỉ có một mực tại làm chút gì Bạch Nhược Khê mới có thể bình thản ung dung địa nói ra nguyên do trong đó. Mà tại Yên Mộng Quân nghe tới, đây cũng là tự mình biết tình báo. Nguyên lai hai cái tiểu gia hỏa tự nhủ đến không giả. Cái này, kỳ thật Bạch Di Linh cùng Bạch Di Hàn hai cái tiểu gia hỏa đã nói với ta. Tiên Mộng Quân nhìn xem Bạch Nhược Khê nói, cũng làm cho Bạch Nhược Khê không khỏi có chút giật mình. Ừm. Bạch Di Hàn cùng Bạch Di Linh hai người vậy mà đã nói với Yên Mộng Quân rồi. Chỉ là ta không rõ ràng đến cùng là tình huống như thế nào mà thôi. Tiên Mộng Quân lúc trước thời điểm nghe hai cái tiểu gia hỏa nói lời, trong lúc nhất thời phản ứng là coi là Bạch Nhược Khê vợ trước xuất quỹ, cho nên mới nói hai cái tiểu gia hỏa cũng không phải là Bạch Nhược Khê thân sinh. Sau đó cũng là bởi vì vợ trước xuất quỹ, cho nên Bạch Nhược Khê mới cùng đối phương ly hôn, cuối cùng lại bởi vì các loại nguyên nhân hai cái tiểu gia hỏa cho Bạch Nhược Khê phụ dưỡng loại hình. Nhưng là Yên Mộng Quân ngẫm lại giống như lại không quá khả năng. Dù sao nếu quả như thật là loại tình huống này, liền Bạch Nhược Khê dạng này người, rất không có khả năng để hai cái tiểu gia hỏa biết tình huống cụ thể đi. Cho nên hiện tại Yên Mộng Quân cứ như vậy chờ đợi Bạch Nhược Khê đáp lại. Kỳ thật ta có cái anh em tốt. Thế là, Bạch Nhược Khê cứ như vậy một bên rửa chén, vừa cùng Yên Mộng Quân giảng thuật liên quan tới chính mình hảo huynh đệ, cùng hai cái tiểu gia hỏa tình huống. Chậm rãi kể, thời gian cũng giữa bất chi bất giác cứ như vậy trôi qua. Cho nên, nguyên lai là loại tình huống này sao? Yên Mộng Quân nghe xong Bạch Nhược Khê tao ngộ cùng hai cái tiểu gia hỏa thân thế về sau, trong lúc nhất thời đầu tiên là kinh, nhưng sau đó lại chuyển biến thành phức tạp. Chấn kinh trình độ cùng vừa rồi biết được Bạch Nhược Khê nhưng thật ra là cô nhi tương xứng. Ừm, chính là như vậy tình huống. Bạch Nhược Khê ngữ khí ngược lại là lộ ra rất bình thản, đối với Yên Mộng Quân lúc này chấn kinh thật giống như để ý liệu bên trong đồng dạng. Lúc trước ta còn tại hiếu kỳ rõ ràng Di Hàn đều đã bên trên lần đầu tiên ngươi làm sao mới không đến 30 tuổi, ta còn tưởng rằng ngươi vị thành niên vậy sẽ liền có hài từ đâu. Phốc thử. Nghe Yên Mộng Quân lúc này nói ra được mê sảng, để Bạch Nhược Khê khó mà khống chế cười ra tiếng. Làm sao có thể, mà lại ta cái dạng này nơi nào có nữ sinh để ý ta. Bạch Nhược Khê một bên đáp trả Yên Mộng Quân, một bên tự rêu nói. Bộ dáng này, lại là để một bên Yên Mộng Quân không tự giác địa muốn nói tiếp, muốn nuôi trước mắt Bạch Nhược Khê nói thẳng ta để ý ngươi. Chỉ là Yên Mộng Quân vẫn là nhịn được, bởi vì tình huống hiện tại tựa hồ không quá thích hợp. Vậy coi như tính toán, ngươi khi đó vừa nuôi dưỡng hai cái tiểu gia hỏa mới đại học vừa tốt nghiệp. Ừm, đại học vừa tốt nghiệp. Bạch Nhược Khê đàng hoàng đáp trả đều đã giảng đến một bước này, mình khẳng định là có cái gì giống như thực trả lời cái gì. Vậy ngươi lúc ấy chẳng phải là rất vất vả? Yên Mộng Quân hỏi đến Bạch Nhược Khê, ngữ khí rõ ràng cùng bình thường hỏi vấn đề, nhưng lại không khỏi để Bạch Nhược Khê có chút động dung. Không hiểu, Bạch Nhược Khê trong lòng nổi lên một chút chua xót. Dù sao cũng là đã nhiều năm như vậy, thật đúng là không có người tự nhủ qua như vậy. Nội tâm chỗ sâu nhất cũng vào lúc này bị Yên Mộng Quân những lời này tiếp xúc động, để Bạch Nhược Khê cảm xúc có chút không hiểu không bị khống chế. Là có chút đi, nhưng là hiện tại cũng đến đây, cũng rất tốt. Bạch Nhược Khê nói, khoe miệng cưỡng ép liệt ra một cái mỉm cười. Bạch Nhược Khê che giấu rất khá, hết sức áp chế mình kia có chút run rẩy thanh âm, để cho người ta nghe không ra trong đó cảm xúc. Nhưng là Yên Mộng Quân thế nhưng là rất am hiểu quan sát người, nàng đương nhiên có thể nhìn ra được Bạch Nhược Khê lúc này nội tâm không bình tĩnh, cùng trong lời nói kia có chút run rẩy. Trong lúc nhất thời, Yên Mộng Quân nhìn về phía Bạch Nhược Khê ánh mắt cũng biến thành vô cùng phức tạp. Từ nhỏ đã là cô nhi, đến sau khi tốt nghiệp đại học có công việc, vốn cho rằng có thể chân chính mở ra nhân sinh của mình được sống cuộc sống tốt, lại đột nhiên lại gánh vác lên nuôi dưỡng hai tiểu hài tử trách nhiệm. Yên Mộng Quân cũng không dám muốn là đổi lại mình liệu có thể chịu được. Mộng Quân, còn có Bạch Nhược Khê, ta liền cùng Vũ Phượng liền đi trước nhà. Chỉ là cũng chính là vào lúc này, phòng bếp bên ngoài Tô Vũ Loan mở miệng đánh gãy Bạch Nhược Khê cùng Yên Mộng Quân giữa hai người nói chuyện. Vô ý thức quay đầu nhìn về phía lúc này đã đứng tại cổng Tô Vũ Phượng cùng Tô Vũ Loan, Yên Mộng Quân nhẹ gật đầu. "Ừm, đi thong thả." Bạch Nhược Khê sau khi nghe xong cũng là rất nhanh địa thu hồi cảm xúc trong đáy lòng, sau đó nhìn về phía Tô gia hai tỷ muội. "Trên đường cẩn thận, lần sau lại đến chơi." Bạch Nhược Khê đáp lại, câu này lời khách sáo lại là để Tô Vũ Phượng không khỏi nội tâm vui mừng. "Yên tâm, lần sau sẽ còn tới chơi." Tô Vũ Phượng hơi có vẻ hoạt bát địa nói, cũng làm cho Bạch Nhược Khê phản ứng lại Tô Vũ Phượng cũng sẽ không khách khí với chính mình. Thế là Bạch Nhược Khê liền lại không khỏi có chút hối hận nói câu này lời khách sáo. Sớm biết không nói. Bạch Nhược Khê nội tâm không tự giác địa nghĩ đến, có chút bất đắc dĩ, nhưng là nói ra tựa như tắt nước ra ngoài. Lần sau lại đến nhớ kỹ nói trước một tiếng. Rơi vào đường cùng, Bạch Nhược Khê cũng chỉ có thể chấp nhận Tô Vũ Phượng lần sau còn sẽ tới. Tốt. Dứt lời, hai người liền mở cửa rời khỏi nơi này. Bất quá cũng chính là tại Tô Vũ Phượng cùng Tô Vũ Loan hai người chân trước vừa đi, ở phòng khách Tuệ Linh Phương cùng Yên Lăng Nhạc lúc này cũng đi tới. Mộng Quân, chúng ta cũng về sớm một chút đi.
Sớm như vậy sao?
Yên Mộng Quân nhìn xem Tuệ Linh Phương, trong lúc nhất thời hơi nghi hoặc một chút.
Không còn sớm, người ta trong nhà còn có hai tiểu hài tử ngày mai muốn lên học, chúng ta mau về nhà để hai cái tiểu gia hỏa ngủ sớm một chút.
Tuệ Linh Phương lúc này nói, sau đó cũng nhìn về phía một bên Bạch Nhược Khê. Trong lúc nhất thời, Bạch Nhược Khê rất nhanh địa cũng phản ứng lại.
A Di có muốn hay không ta đưa các ngươi đoạn đường?
Cũng là nhìn xem Bạch Nhược Khê rất nhanh phản ứng, để Tuệ Linh Phương cũng cười vui vẻ cười.
Không cần, nhà chúng ta cũng tại cái tiểu khu này, rất gần.
Tuệ Linh Phương nhìn xem Bạch Nhược Khê bộ dáng này, mình ngược lại là càng xem càng thích. Bởi vì Tuệ Linh Phương luôn luôn cảm thấy trước mắt Bạch Nhược Khê mặc dù là cái nam sinh, nhưng lại so nhà mình nữ nhi đều giống như cái nữ sinh, cùng cái hoàng hoa đại khuê nữ đồng dạng. Nếu thật là về sau có thể cùng nhà mình nữ nhi cùng một chỗ, vậy mình kỳ thật cũng không thèm để ý trước mắt Bạch Nhược Khê từ nhỏ đã là cô nhi, Tuệ Linh Phương còn muốn lấy về sau nhận Bạch Nhược Khê làm cái con nuôi cũng nói không chính xác đâu.
Ta và cha ngươi trước xuống lầu chờ ngươi, ngươi sớm một chút xuống tới.
Tuệ Linh Phương nói liền lôi kéo Yên Lăng Nhạc liền rời đi nơi này. Chỉ là Yên Lăng Nhạc tại bị lôi kéo rời đi thời điểm, lại là luôn luôn có vẻ hơi không vui, nhưng lại bướng bỉnh bất quá một bên Tuệ Linh Phương.
Chương 167. Khói dịch thần.
Chương 167. Khói dịch thần.
Mộng Quân ngươi tranh thủ thời gian xuống tới a, đêm nay nói cái gì ngươi cũng đến về nhà, nghe được không?
Cứ như vậy Yên Lăng Nhạc tại cuối cùng tại trước khi đi, cũng chỉ là lưu lại một câu nói như vậy.
Cũng chính là một câu nói kia, để Yên Mộng Quân cùng Bạch Nhược Khê giữa hai người không khí không tự chủ cảm thấy lung túng.
Dù sao hai người lúc đầu đều không có chuyện gì, cũng không có ý định làm chuyện gì. Thế nhưng là bị Yên Lăng Nhạc kiểu nói này, giống như là hai người chuẩn bị làm cái gì việc không thể lộ ra ngoài đồng dạng.
Bất quá cũng may Yên Lăng Nhạc vẫn là tại Tuệ Linh Phương lôi kéo hạ rời khỏi nơi này.
Cũng là tại tất cả mọi người đi hết về sau, trong nhà trong lúc nhất thời cũng liền chỉ còn lại có Bạch Nhược Khê cùng Yên Mộng Quân, cùng hai cái tiểu gia hỏa.
Ba, ta cùng tỷ tỷ đi tắm trước nha.
Bạch Di Linh nói, liền dẫn Bạch Di Hàn hai người rời đi phòng khách.
Ừm.
Tốt, các ngươi sớm một chút tẩy xong đi ngủ nha.
Bạch Nhược Khê đáp lại Bạch Di Linh.
Trong bất chi bất giác, toàn bộ phòng khách tựa hồ liền chỉ còn lại có Bạch Nhược Khê cùng Yên Mộng Quân hai người.
Lúc này Bạch Nhược Khê ánh mắt không tự giác địa liền nhìn về phía trước mắt Yên Mộng Quân.
Về sớm một chút đi, thúc thúc A Di còn tại dưới lầu chờ đây.
Sau khi nói xong, Bạch Nhược Khê liền lại bắt đầu đem lực chú ý đặt ở tẩy nồi bát bên trên.
Nói thật cũng là Bạch Nhược Khê lần thứ nhất tẩy nhiều như vậy chén, bình thường trong nhà cũng liền ba người, lại thế nào nhiều bát cũng sẽ không vượt qua 10 cái. Kết quả hôm nay to to nhỏ nhỏ bát cộng lại đều nhanh hơn 20 cái.
Bất quá cũng may tẩy lâu như vậy, cũng không xê xích gì nhiều.
Nhanh như vậy liền đuổi ta đi sao?
Tiên Mộng Quân nhìn trước mắt Bạch Nhược Khê, mang trên mặt ý cười, cũng làm cho Bạch Nhược Khê không khỏi có chút bối rối.
Không có không có, chỉ là
sợ thúc thúc A Di dưới lầu chờ lâu mà thôi.
Bạch Nhược Khê có chút lúng túng đáp lại Yên Mộng Quân.
Chẳng qua là khi Bạch Nhược Khê quay đầu lại thời điểm, Yên Mộng Quân nụ cười trên mặt cũng vào lúc này chậm rãi thu liễm.
Trong lúc nhất thời, Yên Mộng Quân nhìn xem Bạch Nhược Khê ánh mắt không tự giác địa liền lại sửng sốt.
Tình cảnh này, Yên Mộng Quân biết nếu có lời gì nghĩ nói với Bạch Nhược Khê, hiện tại không thể nghi ngờ là thời cơ tốt nhất.
Thế nhưng là nhất thời bán hội, nàng cũng không biết bắt đầu nói từ đâu.
Thế nào?
Cũng là đã nhận ra Yên Mộng Quân vẫn đứng ở một bên không nói lời nào, Bạch Nhược Khê cũng vừa quay đầu, nhìn về phía Yên Mộng Quân.
Không có.
Ngày mai gặp, đi ngủ sớm một chút đi, ngủ ngon.
Chỉ là lần này đối mặt Bạch Nhược Khê chủ động nhìn chăm chú, Yên Mộng Quân lại là chủ động bắt đầu né tránh lên tầm mắt của đối phương.
Nói, Yên Mộng Quân giống như là có chuyện gì, vội vã địa liền rời đi nơi này, chỉ để lại nguyên địa nhìn xem Yên Mộng Quân rời đi vẻ mặt vô cùng nghi hoặc Bạch Nhược Khê.
Bạch Nhược Khê hiển nhiên là không hiểu vì cái gì cuối cùng Yên Mộng Quân sẽ vội vã như vậy vội vàng rời đi.
Bất quá,
cũng là không quan trọng.
Tối thiểu hôm nay cả thiên hạ đến, đối với Bạch Nhược Khê tới nói vẫn là rất đặc sắc.
Tỷ như Bạch Nhược Khê hoàn toàn không nghĩ tới ban đêm không chỉ mình sẽ cùng Tô Vũ Phượng Tô Vũ Loan gặp mặt, cũng càng không nghĩ tới Yên Mộng Quân phụ mẫu đêm nay liền giết tới.
Nhưng là cũng may từ kết quả đến xem, trước mắt cũng còn có thể.
Tối thiểu Yên Mộng Quân phụ mẫu giống như đối với mình cũng không có quá lớn ý kiến.
Dù sao chính Bạch Nhược Khê là cảm thấy như vậy.
Liền muốn, sau cùng đĩa cũng bị Bạch Nhược Khê rửa sạch sẽ, sau đó bỏ vào một bên.
Lau sạch sẽ hai tay, giải khai nấu cơm tạp dề, Bạch Nhược Khê không khỏi duỗi lưng một cái.
Thật mệt mỏi a.
Lúc này rời đi Bạch Nhược Khê nhà Yên Mộng Quân không bao lâu liền đi tới dưới lầu, cùng Yên Lăng Nhạc cùng Tuệ Linh Phương hai người gặp mặt.
"Cha mẹ, đi thôi."
Yên Mộng Quân nói, liền đi tại phía trước, cũng làm cho Tuệ Linh Phương cùng Yên Lăng Nhạc hai người không nhìn thấy Yên Mộng Quân biểu lộ.
"Ta còn tưởng rằng ngươi muốn ở phía trên chờ lâu một hồi đâu."
Tuệ Linh Phương nhìn xem Yên Mộng Quân, ngữ khí có chút xấu xa nói,
"Đợi lâu như vậy làm gì?"
"Không có gì, đừng để ý tới giải sai ha."
Tuệ Linh Phương mang theo vui vẻ nói, cũng làm cho một bên Yên Lăng Nhạc một trận không vui.
Mà Yên Mộng Quân lúc này trong lúc lơ đãng địa quay đầu, tự nhiên cũng là đã nhận ra Yên Lăng Nhạc lúc này sắc mặt.
Vô ý thức, Yên Mộng Quân còn tưởng rằng nhà mình lão cha tức giận.
"Đúng rồi cha, dịch thần gần nhất thế nào?"
Thế là Yên Mộng Quân liền ý đồ nói sang chuyện khác.
"Ngươi đệ còn có thể thế nào, liền như thế chứ sao?
Ta không phải nghe nói hắn muốn về nước sao?"
"Thật sao?"
Lúc này Yên Lăng Nhạc nghe Yên Mộng Quân, ngược lại là có vẻ hơi giật mình.
Mà hai người trong lúc nói chuyện với nhau dịch thần, thì là Yên Mộng Quân đệ đệ, cũng là Tuệ Linh Phương cùng Yên Lăng Nhạc nhi tử, Khói Dịch Thần.
Khói Dịch Thần so Yên Mộng Quân hơi nhỏ cái 2-3 tuổi, nguyên bản ở nước ngoài học nghiên, không quá gần mấy ngày này không sai biệt lắm cũng nên trở về.
Mà cái này sắp về nước đệ đệ, không thể nghi ngờ cũng là bây giờ tốt nhất chủ đề.
"Hắn không có nói với các ngươi?"
"Dịch thần nói với ngươi rồi."
"Ừm."
"Tiểu tử thúi, trở về cùng hắn gọi điện thoại hỏi một chút."
nghe lập tức sẽ trở về nước vậy mà không nói với chính mình, Tiên Lăng Nhạc lập tức không khỏi nổi trận lôi đình. Muốn về nước đều không cùng lão cha lão mụ chào hỏi, Tiên Lăng Nhạc đương nhiên sinh khí. Cũng là nhìn xem lúc này chủ đề bị chuyển gì, Tiên Mộng Quân cũng lập tức nhẹ nhàng thở ra. Bất quá đến tận đây Yên Mộng Quân xem như thấy rõ ràng, nhà mình lão mụ có thể là đối Bạch Nhược Khê không có ý kiến gì, nhưng là nhà mình lão cha lại đối Bạch Nhược Khê từ đầu đến cuối có chút ý kiến. Bất quá cũng không quan trọng, cũng may nhà mình lão cha vẹn vẹn chỉ là biểu hiện được có chút không vui mà thôi, ngược lại là cũng không có mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ nói để cho mình cùng Bạch Nhược Khê tách ra loại hình. Cứ như vậy cũng liền nói rõ nhà mình lão cha đối với Bạch Nhược Khê ý kiến cũng không tính đặc biệt lớn. Khả năng vẹn vẹn nhất thời bán hội không tiếp thụ được mà thôi. Nghĩ nghĩ, Yên Mộng Quân cũng chỉ có thể tiếp nhận dạng này thiết lập. Mặc kệ đằng sau thế nào, Yên Mộng Quân vẫn cảm thấy thuận theo tự nhiên được rồi. Dù sao chính Yên Mộng Quân nội tâm là hạ quyết tâm, mặc kệ nói cái gì đều muốn cầm xuống Bạch Nhược Khê. Trước đó Yên Mộng Quân đối với Bạch Nhược Khê đã kết hôn có hai tiểu hài tử điểm ấy vẫn là có chỗ lo lắng, mặc dù chậm rãi Yên Mộng Quân cảm thấy chuyện này mình cũng có thể không để ý đến, nhưng là bây giờ khi biết hai cái tiểu gia hỏa cũng không phải là Bạch Nhược Khê về sau, Yên Mộng Quân trong lòng vẫn còn có chút may mắn. Tối thiểu Bạch Nhược Khê giống như chính mình, đều là lần thứ nhất. Ngược lại thông qua sự tình vừa rồi, Yên Mộng Quân mới biết Bạch Nhược Khê là một cái dạng gì người. Yên Mộng Quân tin tưởng nếu như Bạch Nhược Khê không phải chủ động đi nói lời, mình khả năng đời này sẽ không biết hai cái tiểu gia hỏa cùng Bạch Nhược Khê ở giữa tình huống thật. Bạch Nhược Khê tại bình thường nhìn qua như cái nữ sinh, mình lại đùa giỡn thời điểm đối phương cũng hầu như là nhẫn nhục chịu đựng, điều này sẽ đưa đến Bạch Nhược Khê càng giống là nữ sinh. Nhưng bây giờ Yên Mộng Quân mới biết được Bạch Nhược Khê vẹn vẹn chỉ là nhìn qua giống như là nữ sinh mà thôi. Mà cái này cũng là Yên Mộng Quân lần thứ nhất bị một người nhân cách mị lực hấp dẫn. Có trách nhiệm tâm, trọng tình nghĩa, năng lực cũng không kém lại đáng tin một cái nam nhân, cứ như vậy bị mình gặp. Chương 168. Có tâm sự mới hút thuốc. Chương 168. Có tâm sự mới hút thuốc. Yên Mộng Quân không khỏi có chút may mắn. May mắn mình gặp Bạch Nhược Khê. Yên Mộng Quân thể về sau bất luận thế nào cũng không có khả năng để Bạch Nhược Khê chạy ra lòng bàn tay của mình. Mặc dù lời này nghe có chút xấu hổ, nhưng đạo lý là như thế cái đạo lý. Nói một cách khác, Yên Mộng Quân bây giờ đã không phải Bạch Nhược Khê không thể. Chỉ là vừa mới tại cuối cùng tình huống kia dưới, rõ ràng có thể cùng Bạch Nhược Khê rất tốt địa thẳng thắn, nói mình thích. Thế nhưng là mình lại rút lui. Cái này khiến Yên Mộng Quân cảm thấy rất kỳ quái. Chính rõ ràng bình thường sẽ không như vậy. Không quả quyết, nhăn nhăn nhó nhó, cùng cái tiểu nữ sinh đồng dạng. Ai? Được rồi, lần sau sẽ bàn đi. Yên Mộng Quân càng nghĩ lấy chỉ cảm thấy càng phát tâm loạn, dứt khoát cũng lười suy nghĩ. Thở dài nhẹ nhõm, cứ như vậy hướng phía nhà Phương hướng nhàn nhã đi đến. Không lâu sau đó, Yên Mộng Quân người một nhà cũng trở về đến nhà. Không còn sớm, cha mẹ các ngươi sớm một chút tắm rửa ngủ đi. Tốt, ngươi cũng đi ngủ sớm một chút. Lúc này một đoàn người tại cửa ra vào cửa trước chỗ một bên đổi lấy giày, một bên trao đổi. Lại nói hai người các ngươi ngày mai là tiếp tục ở chỗ này vẫn là về nhà. Yên Mộng Quân lúc này không khỏi hỏi thăm về Yên Lăng Nhạc cùng Tuệ Linh Phương hai người ngày mai đi hướng. Thế nào, không chào đón chúng ta ở chỗ này a? Yên Lăng Nhạc tức giận nói với Yên Mộng Quân. Không có không có, chỉ là công ty nơi đó bận điệu, không có thời gian mang cha mẹ đi ra ngoài chơi cái gì, nghĩ đến các ngươi ở chỗ này sợ các ngươi nhàm chán. Cũng là nghe Yên Mộng Quân, Yên Lăng Nhạc lúc này mới nhẹ gật đầu. Nhìn tình huống đi, chỉ là cuối cùng Yên Lăng Nhạc cũng chưa hề nói đến cùng là lúc nào rời đi, như thế để Yên Mộng Quân có chút khó chịu. Dù sao Yên Lăng Nhạc cùng Tuệ Linh Phương hai người ở chỗ này, mình còn thế nào cùng Bạch Nhược Khê đợi cùng một chỗ á? Yên Mộng Quân liền sợ đến lúc đó ở công ty hai người đợi cùng một chỗ thời điểm, nhà mình lao cha lão mụ đột nhiên xông tới liền thấy mình đùa giỡn Bạch Nhược Khê tràng diện đây quả thật là muốn bao nhiêu xấu hổ có bao nhiêu xấu hổ, Yên Mộng Quân thậm chí xấu hổ đến độ không dám nghĩ. "Tốt a, vậy ta lên trước lâu tắm rửa đi ngủ." "Ừm." Yên Lăng Nhạc nhàn nhạt đáp lại, sau đó liền đưa mắt nhìn Yên Mộng Quân lên lầu 2, biến mất tại tầm mắt của mình bên trong. Cũng là tại Yên Mộng Quân mới vừa lên lâu không lâu, Yên Lăng Nhạc điện thoại liền tiếp theo liền có tin tức. Yên Lăng Nhạc cầm lên điện thoại, phát hiện mình an bài người đã đem Bạch Nhược Khê tư liệu tổng kết cho đến chính mình. Bất quá cái này cũng nói rõ Bạch Nhược Khê sau lưng chỉ là một người bình thường mà thôi. Chỉ cần người không phải liên quan đến một chút cơ mật tình báo, muốn điều tra ra đối phương tin tức cũng muốn không được bao dài thời gian. Muốn thời gian, bất quá là tổng kết. "Lão bản, đây chính là ngươi để cho ta tra người, không sai biệt lắm tư liệu đều ở nơi này, ngài xem qua." Nhìn xem trong điện thoại di động tư liệu, Yên Lăng Nhạc có chút chột dạ nhìn một chút xung quanh. Cũng là xác nhận Yên Mộng Quân lên lầu về sau, Yên Lăng Nhạc lúc này mới ngồi ở phòng khách trên ghế salon bắt đầu tra xét. Nhìn không bao lâu, một bên Tuệ Linh Phương cũng đang chuẩn bị tắm rửa thời điểm phát hiện Yên Lăng Nhạc lúc này đang ngồi ở trên ghế salon tụ tinh hội thần nhìn xem cái gì. Thế là nàng rón rén đi tới Yên Lăng Nhạc bên cạnh. Muốn như vậy còn không tắm rửa đi ngủ đang nhìn cái gì đâu? Tuệ Linh Phương thanh âm đột nhiên tại Yên Lăng Nhạc vang lên bên tai, cho Yên Lăng Nhạc giật nảy mình. Cũng là quay đầu về sau phát hiện là lão bà của mình, này mới khiến Yên Lăng Nhạc nhẹ nhàng thở ra. Đang nhìn Bạch Nhược Khê tư liệu, Yên Lăng Nhạc thoại âm rơi xuống, cũng thành công địa đưa tới Tuệ Linh Phương chú ý. Thế là nguyên bản định tắm rửa Tuệ Linh Phương cứ như vậy ngồi xuống Yên Lăng Nhạc bên cạnh, tiến tới Yên Lăng Nhạc bên người. Nhanh như vậy đã tìm được? Ừm, dù sao chỉ là người bình thường. Yên Lăng Nhạc lạnh nhạt nói, lập tức lại không khỏi từ trong ngực móc ra một điếu thuốc, sau đó nhóm lửa bỏ vào bên miệng. Không phải hồi trước nói muốn cai thuốc, giới không bao lâu cái này lại nhịn không được. Nhìn xem Yên Lăng Nhạc muốn hút thuốc, Tuệ Linh Phương lập tức tức giận chỉ trích lấy đối phương. Không có, có tâm sự thời điểm sẽ rút một cây mà thôi. Tuệ Linh Phương nhìn trước mắt vì chính mình hút thuốc hành vi biện giải Yên Lăng Nhạc, không khỏi có chút tức giận. Cho nên cái kia Bạch Nhược Khê để ngươi có tâm sự hút thuốc. Tuệ Linh Phương âm dương quái khí nói, không khỏi trợn trừng mắt. Theo Tuệ Linh Phương, Yên Lăng Nhạc chính là mình nhịn không được nghĩ hút thuốc mà thôi. Bất quá đối với Yên Lăng Nhạc hút thuốc hành vi, Tuệ Linh Phương có thể làm cũng chỉ có nhiều như vậy. Ai thuốc vật này, vẫn là phải nhìn chính mình mới đi, người khác dù nói thế nào cũng là không có ích lợi gì. Mà lại hiện tại hiển nhiên có chuyện trọng yếu hơn chờ lấy Tuệ Linh Phương đi xem, đương nhiên không rảnh bận tâm Yên Lăng Nhạc đang hút thuốc lá chuyện. Thế là Tuệ Linh Phương cũng nhìn về phía trong điện thoại di động tin tức. Sau khi Tuệ Linh Phương nhìn xem bên trong lít nha lít nhít chữ nhỏ về sau, chỉ cảm thấy đau cả đầu, dứt khoát cũng lười nhìn, thế là trực tiếp liền hỏi thăm về Yên Lăng Nhạc. Cho nên cái kia Bạch Nhược Khê là tình huống như thế nào? Tuệ Linh Phương hỏi đến, một bên Yên Lăng Nhạc cũng không có trước tiên trả lời. Dừng một lúc sau, Yên Lăng Nhạc mới hồi đáp, hắn tình huống rất để cho người ta không tưởng tượng được. Chỉ là Yên Lăng Nhạc nói như vậy, lại là để một bên Tuệ Linh Phương càng thêm hiếu kỳ Bạch Nhược Khê đến cùng là cái gì tình huống, cho nên đến cùng là tốt hay xấu. Dù sao đứng tại Tuệ Linh Phương góc độ tới nói, nàng cũng không cảm thấy Bạch Nhược Khê là cái gì người xấu. Có thể sẽ có chút ít khuyết điểm, nhưng coi như xấu khẳng định cũng xấu không đến đi đâu. Ta chỉ nhìn một bộ phận, ngươi đi tắm trước, tẩy xong ta nói cho ngươi. Yên Lăng Nhạc lạnh nhạt nói, Tuệ Linh Vương lập tức nhẹ gật đầu. Đi. Dứt lời, Tuệ Linh Vương liền đứng dậy tắm rửa đi. Nữ nhân tắm rửa đều tương đối chậm, Tuệ Linh Vương tự nhiên cũng không ngoại lệ đợi đến Tuệ Linh Vương mở ra phòng tắm cửa phòng, đã là chớ hẹn sau nửa giờ. Lúc này Tuệ Linh Vương mới đang tắm thời điểm đều đang nghĩ lấy Bạch Nhược Khê sự tình, hiện tại tẩy xong về sau đã không kịp chờ đợi muốn biết được Bạch Nhược Khê đến cùng là cái gì tình huống. Dù sao nhà mình Mộng Quân thật vất vả coi trọng một người, mà lại chính mình cái này là mẹ cũng còn cảm thấy đối phương không tệ, có thể nói là rất khó được tình huống. Mặc dù nói đối phương có hai tiểu hài tử, nhưng hai tiểu hài tử đều là rất hiểu chuyện cũng rất nghe lời làm người khác ưa thích loại hình. Tuệ Linh Vương cảm thấy đến lúc đó nếu như ở cùng một chỗ, lấy trong nhà tài lực nhiều nuôi hai tiểu hài tử cũng là không quan trọng sự tình. Nói tóm lại cũng không tệ lắm. Cho nên nàng không hy vọng khó như vậy đến sự tình cứ như vậy thất bại. Thế là Tuệ Linh Vương cứ như vậy một bên lau sạch lấy còn không có làm tóc, một bên đi tới phòng khách. Kết quả vừa tới đến phòng khách, lập tức liền bị đập vào mặt mùi khói cho hun đến con mắt đều kém chút không mở ra được. Đường Tuệ Linh Phương nhìn về phía lúc này ngồi ở trên ghế salon Yên Lăng Nhạc, liền phát hiện lúc này mới vẹn vẹn chỉ là tự mình rửa tắm rửa công phu, trong cái gạt tàn thuốc liền có thêm 4-5 cây đốt hết tàn thuốc. Chương 169, liên quan tới Bạch Nhược Khê. Chương 169, liên quan tới Bạch Nhược Khê. Nhìn trước mắt chẳng cảnh, cái này khiến Tuệ Linh Phương trong lúc nhất thời nổi trận lôi đình. Lão Yên, ngươi muốn chết à? Muốn như vậy rút nhiều như vậy. Tuệ Linh Phương vừa nói, liền hùng hùng hổ hổ đi tới ban công, đem cửa thủy tinh rộng mở gió lùa. Cũng là cảm thụ được ngoài cửa sổ thổi tới gió mát, hô hấp đến không khí mới mẻ, Tuệ Linh Vương lúc này mới cảm thấy dễ chịu một chút. Bất quá cũng chính là ở thời điểm này, Tuệ Linh Vương lại là nghĩ lại. Yên Lăng Nhạc mặc dù trước đó là có nghiện thuốc, nhưng cũng sẽ không giống hôm nay dạng này liên tiếp rút nửa giờ, thậm chí hiện tại cũng còn không có dừng lại dấu hiệu. Hẳn là thật là gặp cái gì tâm sự. Thế là Tuệ Linh Vương nghĩ đến, liền tới đến Yên Lăng Nhạc bên cạnh. Đừng rút. Đưa tay đoạt lấy Yên Lăng Nhạc trong tay không sai biệt lắm đốt hết tàn thuốc, đem nó tiện tay nhét vào trong cái gạt tàn thuốc, điều này cũng làm cho một bên Yên Lăng Nhạc không khỏi sửng sợ. Làm xong đây hết thể về sau, Tuệ Linh Vương lúc này mới nhìn về phía trước mắt Yên Lăng Nhạc. Chuyện gì xảy ra, hôm nay đột nhiên rút nhiều như vậy? Đối mặt Tuệ Linh Vương hỏi thăm, Yên Lăng Nhạc lại là có vẻ hơi trầm mặc. Bất quá cũng là sau một lát, Yên Lăng Nhạc vẫn là mở miệng. Ta cảm thấy chúng ta nhà nữ nhi cùng cái kia Bạch Nhược Khê, hẳn là không vấn đề gì. Chỉ là lúc này Yên Lăng Nhạc nói lời, lại là để Tuệ Linh Vương có chút không nghĩ ra. Bất quá có sao nói vậy, Yên Lăng Nhạc bây giờ nhận đồng Bạch Nhược Khê, đây đúng là một chuyện tốt. Nói như vậy cái kia gọi Bạch Nhược Khê tiểu hỏa tử người cũng không tệ lắm. Cho nên Tuệ Linh Phương trong lúc nhất thời cũng không có đi bận tâm Yên Lăng Nhạc hút thuốc vấn đề. Ừm, người rất tốt, ta trước đó hoàn toàn chính xác không nên hoài nghi hắn. Yên Lăng Nhạc lạnh nhạt nói. Cho nên cái kia Bạch Nhược Khê vợ trước cùng hai tiểu hài tử đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi xem cùng ta nói một chút. Tuệ Linh Phương hỏi đến, nàng đối với chuyện này có thể nói là rất hiếu kỳ. Dù sao Bạch Nhược Khê trên người bí ẩn vẫn là rất nhiều. Tỷ như Bạch Nhược Khê rõ ràng còn trẻ như vậy lại có hai cái lớn như vậy hài tử, còn có hai đứa bé kia tướng mạo mặc dù tốt nhìn, nhưng lại cùng Bạch Nhược Khê không phải rất giống loại hình vấn đề. Lúc ấy Tuệ Linh Phương liền đã nhìn ra, chỉ là một mực không tiện mở miệng hỏi thăm mà thôi. Sau đó, ôm có chút phức tạp cảm xúc mở miệng. Bạch Nhược Khê hắn không có vợ trước, kia hai tiểu hài tử cũng không phải hắn. Yên Lăng Nhạc trong lúc nhất thời để Tuệ Linh Phương mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. A, nhưng tựa hồ suy nghĩ kỹ một chút, cũng không phải không có khả năng. Chính là, sau đó, Yên Lăng Nhạc liền cùng trước mắt Tuệ Linh Phương giảng thuật lên mình từ trên thân Bạch Nhược Khê đạt được tình báo, mà là cũng là nương theo lấy Yên Lăng Nhạc chậm rãi đem Bạch Nhược Khê tất cả tình báo cáo chi cho trước mắt Tuệ Linh Phương, cũng làm cho Tuệ Linh Phương trong lúc nhất thời tâm tình phức tạp. Yên Lăng Nhạc tự nhận là cả đời này từ tuổi trẻ đến bây giờ cũng coi là sông sáo xã hội hồi lâu, kiến thức đồ vật cũng coi là có nhiều lắm. Thế nhưng là đối mặt trước mắt Bạch Nhược Khê tình huống, hắn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy. Lúc đầu nếu như Bạch Nhược Khê cùng mình không có cái gì quan hệ, mình nghe nói về sau khả năng cũng liền sẽ chỉ ở nội tâm hơi cảm thán như vậy một chút, nói một câu đối phương thật lợi hại loại hình, cũng là sẽ không sinh ra như bây giờ phức tạp cảm xúc, dù sao không có quan hệ gì với mình. Thế nhưng là bây giờ Bạch Nhược Khê cùng mình nhưng cũng không phải là không quan hệ, đối phương thế nhưng là nhà mình nữ nhi coi trọng người. Mà lại tại vừa rồi lúc ăn cơm, mình cũng là tại trong lúc vô tình mạo phạm đối phương hai lần. Cô nhi xuất thân, tăng thêm hai cái tiểu gia hỏa đã qua đời phụ mẫu, điểm ấy cũng làm cho khi biết sự tình chân tướng về sau Yên Lăng Nhạc nội tâm cực độ phức tạp. Hắn vạn lần không ngờ, mình không chỉ ban đầu đối Bạch Nhược Khê ấn tượng sai, thậm chí là trước đó cùng đối phương nói chuyện phiếm qua đi ấn tượng cũng đồng dạng sai vô cùng. Không chỉ không hợp thói thường, hơn nữa còn hoàn toàn tương phản đối phương không chỉ từ nhỏ đến lớn chính là cô nhi, mà lại sau khi tốt nghiệp đại học còn muốn nuôi hai tiểu hài. Lúc đầu Bạch Nhược Khê là cô nhi, lẻ loi vào một thân, bình thường tới nói cũng coi là một người ăn no cả nhà không đói bụng. Lấy đối phương đại học tốt nghiệp thực lực, làm việc qua sau thu nhập chỉ cung cấp mình một người hoa thời gian khẳng định sẽ rất tiêu xái, dù sao cũng coi là không có vướng víu một người, nói câu không dễ nghe liền xem như ngày nào chết khả năng đều không có cái gì làm hắn lo lắng hoặc là tiếc nuối sự tình. Kết quả vốn phải là thoải mái nhân sinh, nhưng lại bởi vì muốn nuôi hai tiểu hài tử mà hoàn toàn trói buộc lại chính mình. Thậm chí từ đối phương tiêu phí ghi chép đến xem, bình thường tiêu xài đều không có mấy cái là trên người mình. Bạch Nhược Khê toàn bộ tiêu phí ghi chép, tại Yên Lăng Nhạc bên này thế nhưng là đều có ghi chép. Cũng là tại Yên Lăng Nhạc xem xét trong tư liệu Bạch Nhược Khê thậm chí ngay cả đi quẩy rượu số lần cũng chưa từng có, thì càng đừng đề cập những cái kia mình lo lắng cái khác nơi trốn. Có thể nói Bạch Nhược Khê chính là loại kia mình trong ấn tượng người thành thật, cô gái ngoan ngoãn loại hình người. A không, hẳn là ngoan ngoãn nam. Còn nữa, liền xem như ném đi nhân phẩm đạo đức những vật này không nói, Bạch Nhược Khê bản thân năng lực kỳ thật cũng phù hợp Yên Lăng Nhạc đối tương lai con rể tiêu chuẩn. Tựa như là trước kia nói, liền Yên Mộng Quân tình huống này mà nói, có thể tìm tới đối tượng đều đã là cảm ơn trời đất, cho nên Yên Lăng Nhạc đối với tương lai con rể tiêu chuẩn tại bọn hắn những người có tiền này trong nhà thật không cao lắm, chỉ cần là cái bình thường tiểu họa tử là được rồi. Mà nhìn xem Bạch Nhược Khê tin tức, trong lúc học đại học thành tích ưu dị còn chuẩn bị thi nghiên cứu, mặc dù về sau không có thi thành, nhưng là từ điểm ấy cũng có thể nhìn ra Bạch Nhược Khê đã so rất nhiều người bình thường đều lợi hại. Lại thêm mình cũng từ công ty bên kia điều tin tức, có thể nhìn ra được Bạch Nhược Khê bình thường ở công ty biểu hiện cũng là coi như không tệ, năng lực cá nhân cũng rất mạnh, mà lại cũng có lòng cầu tiến. Thậm chí ngay tại đoạn thời gian trước còn cùng Yên Mộng Quân hai người cùng đi nói chuyện hai cọc sinh ý, cho nên liền chỉ từ phẩm đức cùng năng lực hai cái phương diện mà nói, Yên Lăng Nhạc cảm thấy Bạch Nhược Khê đều là hoàn toàn phù hợp tiêu chuẩn của mình. Thậm chí tại phẩm đức phương diện chính mình cũng nếu không cho phép đi tán thưởng đối phương một câu loại kia. Cho nên Yên Lăng Nhạc cảm thấy bây giờ đem nhà mình nữ nhi giao cho Bạch Nhược Khê là hoàn toàn có thể. Hoặc là nói để Bạch Nhược Khê ở rể đến nhà mình tựa hồ cũng không phải không được, dù sao Bạch Nhược Khê tình huống bên kia không có phía bên mình tốt. Dù sao tổng kết xuống tới, Bạch Nhược Khê bối cảnh đúng là rất sạch sẽ, không có bất kỳ cái gì một điểm có thể lấy ra đi bôi đen đối phương đương nhiên, ngoại trừ Bạch Nhược Khê tại đại học thời kỳ nói cái kia bạn gái. Bất quá theo Yên Lăng Nhạc hiểu rõ, Bạch Nhược Khê tựa hồ là bị cái kia gọi là Phương Hiểu Mạn nữ nhân cho lừa gạt thật nhiều tiền, thậm chí đằng sau còn bị nữ nhân kia cho tái rồi. Cho nên tạm thời tới nói, chính Bạch Nhược Khê cũng không có làm gì sai. Cứ như vậy, giống như Bạch Nhược Khê cũng thật sự không có cái gì đáng giá bôi đen địa phương. Mà ở nhìn xem tư liệu thời điểm, Yên Lăng Nhạc lại là đối cái kia gọi là Phương Hiểu Mạn nữ nhân để ý, dù sao trong tư liệu nhìn xem cái kia Phương Hiểu Mạn cũng không phải cái đèn đã cạn dầu, cho dù là đều cùng Bạch Nhược Khê chia tay nhiều năm như vậy, vẫn là ngẫu nhiên trở về quân lấy Bạch Nhược Khê. Chương 170. Thái độ phi tốc chuyển biến. Chương 170. Thái độ phi tốc chuyển biến. Nhìn đến đây thời điểm Yên Lăng Nhạc cũng không tự giác địa nhíu nhíu mày, có chút không vui. Hắn nghĩ đến nếu như về sau nếu là cái này Phương Hiểu Mạn thỉnh thoảng đến quấy rối Bạch Nhược Khê, tiến tới ảnh hưởng tới nhà mình nữ nhi cùng Bạch Nhược Khê ở giữa tình cảm nên làm cái gì? Muốn hay không sớm giải quyết cái này tai họa ngầm. Cũng chính là Yên Lăng Nhạc nghĩ đến như thế nào giải quyết tai họa ngầm thời điểm, một bên Tuệ Linh Phương lại là bởi vì nghe xong Bạch Nhược Khê tao ngộ về sau mà thật lâu trầm thất thở. Nguyên lai là dạng này a. Tuệ Linh Phương lúc này nghĩ đến, nàng lúc này đàng hoàng ngồi ở Yên Lăng Nhạc bên cạnh, có vẻ hơi xuất thần. Lại nói Ngộ Quân nàng biết không? Tuệ Linh Phương hỏi đến một bên Yên Lăng Nhạc, cũng đánh gậy Yên Lăng Nhạc suy nghĩ. Không rõ ràng, bất quá bây giờ mặc kệ Ngộ Quân có biết hay không cũng không sao cả, hiện tại chủ yếu chính là nhìn Bạch Nhược Khê có phải hay không thật thích nhà chúng ta Ngộ Quân. Yên Lăng Nhạc nói, liền vô ý thức lại muốn cầm một điếu thuốc ra rút. Chẳng qua là khi Yên Lăng Nhạc chuẩn bị thuận tay cầm lên bên cạnh hộp thuốc lá, lúc này mới phát hiện mới đặt ở bên cạnh hộp thuốc lá sớm đã bị cầm đi. Bất đắc dĩ cũng chỉ có thể coi như thôi. Ta nói là lúc ấy nhìn kia hai cái tiểu gia hỏa tuổi tác cùng Bạch Nhược Khê tuổi tác không khớp đâu, ta còn tưởng rằng là kia hai cái tiểu gia hỏa phát dục quá nhanh, kết quả hiện tại căn bản cũng không phải là Bạch Nhược Khê hài tử a. Tuệ Linh Phương hậu chi hậu giác điệu nói, cũng làm cho một bên Yên Lăng Nhạc nhẹ gật đầu. Vẫn rất trượng nghĩa. Yên Lăng Nhạc không tự giác điệu nói, trước kia ta đều cảm thấy những cái kia cô năm cái gì đều là giả. Kết quả hôm nay cũng coi là chân chính gặp được, hơn nữa còn đem kia hai cái tiểu gia hỏa chiếu cố tốt như vậy, nhìn xem kia hai tiểu gia thái độ đối với Bạch Nhược Khê, xem chừng bình thường đối kia hai cái tiểu gia hỏa cũng thật để ý. Tuệ Linh Phương nói, trong óc lại là không khỏi có chút đau lòng lên Bạch Nhược Khê. Đứa bé kia vẫn rất làm cho đau lòng người. Lần này Tuệ Linh Phương sau khi nói xong Yên Lăng Nhạc ngược lại là cũng không có mở miệng nói cái gì, nhưng cũng tương đương với chấp nhận. Cho nên lão Yên người thấy thế nào? Tuệ Linh Phương lúc này ở ngắn ngủi suy nghĩ về sau, quay đầu liền hỏi thăm về một bên Yên Lăng Nhạc. Cái gì thấy thế nào? Nhà chúng ta Ngộ Quân cùng Bạch Nhược Khê a? Có thể thấy thế nào, người ta Bạch Nhược Khê nếu là để ý Mộng Quân, vậy thì nhanh lên để hai người bọn họ cùng một chỗ được, cũng tiết kiệm chúng ta về sau lại đi quan tâm Mộng Quân đối tượng sự tình, mà lại nhà chúng ta lại không thiếu tiền, sợ cái gì? Yên Lăng Nhạc tức giận nói, cũng là để một bên Tuệ Linh Phương không khỏi vui mừng. Cứ như vậy không cho dù là chính thức cho thấy Yên Lăng Nhạc đồng ý Bạch Nhược Khê cùng với Yên Mộng Quân sự tình sao? Cũng chính là hai người đang trò chuyện trời, Tuệ Linh Phương cao hứng thời điểm, Yên Mộng Quân lại là vào lúc này từ lầu 2 đi xuống. Sau đó, liền thấy được ngay tại nói chuyện trời đất Yên Lăng Nhạc cùng Tuệ Linh Phương. Cha mẹ, còn chưa ngủ a? Yên Mộng Quân cứ như vậy vừa nói bên cạnh xuống lầu, cũng làm cho Yên Lăng Nhạc cùng Tuệ Linh Phương hai người nhao nhao nhìn về phía Yên Mộng Quân. Không có gì, cùng ngươi cha nói chuyện phiếm đâu, hiện tại cũng chuẩn bị ngủ. Tuệ Linh Phương nói, sau đó cũng nhìn về phía một bên Yên Lăng Nhạc. Nhanh đi tắm rửa đi, không còn sớm, đi ngủ sớm một chút. Cũng là đang thúc giục gấp rút xong Yên Lăng Nhạc về sau Tuệ Linh Phương liền rời đi nơi này, về tới phòng ngủ. Trước khi đi cũng không quên cho Yên Lăng Nhạc một ánh mắt, ra hiệu để Yên Lăng Nhạc tranh thủ thời gian tắm rửa xong tới. Kết quả là, ở đây liền chỉ còn lại có Yên Mộng Quân cùng Yên Lăng Nhạc cha con hai người. Mộng Quân, cái kia Bạch Nhược Khê là tại công ty của ngươi công việc thật sao? Yên Lăng Nhạc lúc này đột nhiên hỏi đến Bạch Nhược Khê sự tình, cũng làm cho Yên Mộng Quân trong lúc nhất thời trở tay không kịp. À đúng vậy, thế nào cha, đột nhiên hỏi cái này. Vậy ngươi và hắn thế nào nhận thức? Yên Lăng Nhạc tiếp tục địa hỏi đến, không có chút nào bận tâm lúc này đã đầu đầy dấu chấm hỏi Yên Mộng Quân. Yên Mộng Quân suy nghĩ trước đó cha mình không phải nhìn qua đối Bạch Nhược Khê vẫn có chút ý kiến sao, hiện tại làm sao bắt đầu hỏi thăm về đối phương sự tình. Liền, trùng hợp hắn ban đêm tăng ca, ta trong thang máy đụng phải hắn, sau đó liền một chút xíu nhận thức đến hiện tại, cái dạng này. Yên Mộng Quân thô sơ giản lược địa nói, cũng không có nói đến quá cụ thể. Bởi vì nàng sợ quá cụ thể ngược lại sơ hở lộ tẩy liền hỏng. Ừm. Không sao, ngươi đi trước ngủ đi. Tốt, muốn ăn lão ba. Nói, Yên Mộng Quân cầm xong đồ vật liền rời đi. Cứ như vậy, thời gian một ngày cũng coi như là như thế đi qua. Ban đêm thời gian luôn luôn vô thanh vô tức lưu động nhanh chóng, mắt lườm một cái khép lại cũng liền đến sáng sớm. Nương theo lấy mặt trời dâng lên, lúc này ở trong phòng buồn ngủ say sưa Yên Mộng Quân lại là đột nhiên bị một tràng tiếng gõ cửa cùng một trận tiếng hô hoán đánh thức. Mộng Quân, tỉnh, rời giường đi làm. Lúc này Yên Mộng Quân nghe động tĩnh ngoài cửa, lông mi có chút rung động, con mắt chậm rãi mở ra một cái khe hở đứng dậy vuốt vuốt khô khốc hai mắt, vô ý thức mở ra điện thoại, phát hiện hiện tại bất quá mới chỉ là buổi sáng 7 giờ rưỡi mà thôi. Công ty giờ làm việc là 9 giờ đánh thẻ, làm sao 7 giờ rưỡi liền đến gọi mình a, mà lại bình thường nhà mình lão mụ không phải sẽ không thẳng mình từ khi nào giường sao, hôm nay làm sao đột nhiên tới gọi mình. Những nghi vấn này từ Yên Mộng Quân trong đại não tuôn ra, nhưng làm sao lúc này vừa thành tỉnh đại não hiện tại quả là không chịu đựng nổi những này độ khó cao suy nghĩ. Ta ngủ tiếp một lát, có đồng hồ báo thức sẽ gọi ta, lão mụ ngươi cũng đừng ngủ quan tâm. Yên Mộng Quân vừa nói, một bên lại lần nữa nằm xuống lại giường chiếu, con mắt lại lần nữa đóng chặt, chính là một bộ chuẩn bị lần nữa tiến vào mộng đẹp bộ dáng. Ngoài cửa Tuệ Linh Phương nghe trong phòng Yên Mộng Quân lời nói này, không hề nghĩ ngợi chính là trực tiếp phá cửa mà vào. Sau đó, liền thấy lại nằm ở ngủ trên giường Yên Mộng Quân. Tốt xấu ngươi bây giờ cũng là công ty lão bản, người lớn như vậy cũng không biết sáng sớm, nhanh lên. Nói, Tuệ Linh Phương liền trực tiếp tiến lên trực tiếp đem Yên Mộng Quân từ trên giường kéo lên. Thế là vừa mới chuẩn bị ngủ lại Yên Mộng Quân, cứ như vậy bị Tuệ Linh Phương từ trên giường kéo lần nữa kéo lên. Nhìn xem sớm như vậy, khoảng cách bình thường đánh thẻ thời gian còn có nửa giờ thời gian liền đem mình đánh thức lão mụ, Yên Mộng Quân trong lòng là có nỗi khổ không nói được. Chính mình cũng là lão bản, coi như cả ngày đều không đi công ty cũng không người nào dám nói hay lắm đi. Ai nha, sớm như vậy đi công ty đều không ai. Ngủ tiếp sẽ mà mẹ. Yên Mộng Quân trong giọng nói vẫn như cũng là mang theo lười biếng ngữ khí. Chỉ là Tuệ Linh Phương nhưng không có đối Yên Mộng Quân thủ hạ lưu tình, vẫn là đem đối phương cường ngạnh từ trên giường kéo lên. Ai nói với ngươi để ngươi sớm như vậy liền đi công ty? Chỉ là Tuệ Linh Phương một câu, cũng làm cho còn bị bối rối quấn thân Yên Mộng Quân không khỏi lần nữa rất nghi hoặc. Cái kia Bạch Nhược Khê không phải tại ngươi công ty đi làm, người ta không xe ngươi dậy sớm một chút đi đón tiếp người ta à, cũng không biết chủ động điểm. Nương theo lấy lúc này Tuệ Linh Phương, cũng làm cho nguyên bản có chút mơ hồ Yên Mộng Quân lập tức thanh tỉnh một chút. Chương 171. Không phải. Cứ như vậy liền bắt đầu xa lánh ta rồi bốn. Chương 171. Không phải. Cứ như vậy liền bắt đầu xa lánh ta rồi bốn. Nhà mình lão mụ nói cái gì? Yên Mộng Quân lúc này rốt cục mở hai mắt ra, sau đó nhìn về phía tại mình bên giường Tuệ Linh Phương. Chỉ là ánh mắt bên trong sao, lại là mang theo khó có thể tin cảm xúc. Tỉnh. Tỉnh cũng nhanh chút đứng lên đi, ngươi hỏi một chút Bạch Nhược Khê có hay không ăn điểm tâm, nếu như không có ngươi đi qua cho hắn mang một phần, ăn ngươi liền tự mình đi bên ngoài tìm một chỗ ăn. Tuệ Linh Vương vừa nói cũng bên cạnh xoay người qua, sau đó đi tới Yên Mộng Quân tủ quần áo trước giúp Yên Mộng Quân tìm kiếm lên quần áo, một bên tìm kiếm, miệng bên trong cũng không có dừng lại lại nhải, sợ Yên Mộng Quân lại trở về đi ngủ đồng dạng. Hôm nay mặc cái này thế nào? Tuệ Linh Vương nói, sau đó cũng từ tủ quần áo bên trong lấy ra một bộ y phục trước mặt Yên Mộng Quân lung lay. Lúc này Yên Mộng Quân nhìn xem món kia mình chỉ mặc một lần, càng nhiều thời điểm đều là đặt ở trong tủ treo quần áo không khỏi có chút xấu hổ. Hoặc là cái này, cũng là nhìn ra Yên Mộng Quân không thích, thế là Tuệ Linh Phương liền lại quay người lấy ra một kiện khác. Cái này khiến Yên Mộng Quân trong lúc nhất thời có chút đau đầu. "Mẹ, mẹ, ta yên tĩnh sẽ, ta chờ một chút liền, rửa mặt xong chính ta tìm y phục mặc, được không?" Nhìn xem nhà mình lão mụ vừa sáng sớm miệng liền không mang theo dừng lại bộ dáng, Yên Mộng Quân thật là muốn thanh tĩnh một hồi. "Vậy được, ngươi nhanh lên một chút ta cùng ngươi trà ăn cơm trước." Nói, Tuệ Linh Phương liền rời đi Yên Mộng Quân gian phòng, lưu lại mặt mũi tràn đầy nghi ngờ Yên Mộng Quân. "Nhà mình lão mụ vừa mới nói cái gì? Đi cùng lão ba ăn cơm rồi?" Kia vừa rồi lão mụ vì cái gì còn nói nếu là Bạch Nhược Khê ăn cơm mình liền đi bên ngoài tìm một chỗ ăn, trong nhà không thể ăn sao? Yên Mộng Quân đại não lập tức liền bị vô số nghi vấn lấp đầy. Bất quá làm sao vừa rời giường, đại não tính năng nhất thời bán hội thật sự là không cho phép đi xử lý quá nhiều tin tức. Cho nên Yên Mộng Quân trên giường phủ một lúc sau, liền ra ngoài đánh răng rửa mặt đợi đến Yên Mộng Quân đánh răng rửa mặt xong, tại đổi một bộ quần áo về sau cũng coi là hoàn toàn thanh tỉnh lại ăn mặc một phen về sau, Yên Mộng Quân lúc này mới đi xuống lầu, sau đó liền nhìn thấy ngay tại ăn điểm tâm Yên Lăng Nhạc cùng Tuệ Linh Vương. "Cha mẹ, buổi sáng ăn cái gì?" Yên Mộng Quân nghe trong không khí truyền đến mùi thơm của thức ăn, trong lúc nhất thời bụng cũng không khỏi đến có chút đói bụng. Chẳng qua là khi Yên Mộng Quân nhìn xem trên mặt bàn rỗng tuyết đồ ăn, mà lại cũng không có chuẩn bị mình kia một bộ bát đũa thời điểm, không khỏi nội tâm cảm thấy một trận không ổn. "Không chuẩn bị phần của ngươi." Tuệ Linh Vương nói, cũng làm cho Yên Mộng Quân trong lúc nhất thời cũng không quá tin tưởng mình lỗ tai. "Nhà mình lão mụ còn nói cái gì rồi?" "Ừm." Thế là Yên Mộng Quân phát ra vô cùng giọng nghi ngờ. "Ta nói không có làm cơm của ngươi, ngươi lên đường bên trên ở bên ngoài ăn một chút được." Tuệ Linh Vương nói, nhưng lại giống như là nghĩ tới điều gì đồng dạng. "Hoặc là ngươi đi Bạch Nhược Khê trong nhà đi, trong nhà hắn nói không chừng làm cơm, ngươi đi cọ một bữa, thuận tiện đưa người ta đi làm, cũng tiết kiệm ta đơn độc cho ngươi thêm làm một phần. Nghe lão mụ nói lời, Yên Mộng Quân nội tâm chấn kinh trình độ không khỏi lần nữa lên một cái cấp bậc. A, dù là lúc này Yên Mộng Quân đầu não thanh tỉnh, cũng không khỏi đến bị nhà mình mẹ lời nói này cho cảm động. Nhưng là chớp mắt thời gian, Yên Mộng Quân liền kịp phản ứng tình huống lúc đó. Không phải, nhà mình lão mụ đây là nhanh như vậy liền bắt đầu bất công khuynh hướng Bạch Nhược Khê sao? Thậm chí buổi sáng sớm như vậy gọi mình, liền vì để cho mình đi Bạch Nhược Khê trong nhà cùng nhau ăn cơm, hơn nữa còn bởi vậy không có làm mình kia một phần. Rõ ràng mình bất tài là thân nữ như sao? Thế là Yên Mộng Quân lại đem ánh mắt của mình nhìn về phía một bên đã ăn cơm xong, lúc này đang xem báo chí Yên Lăng Nhạc. Sau khi nhìn xem nhà mình lão cha đối với lão mụ lời nói này không có bất kỳ cái gì ý kiến, thậm chí còn thành thơi địa uống trà bộ dáng, cũng làm cho Yên Mộng Quân kinh ngạc hơn. Yên Mộng Quân thậm chí hoài nghi mình bây giờ có phải hay không còn không có tỉnh, còn tại trong động. Nhà mình lão cha bộ dáng này rõ ràng chính là không có bất luận cái gì ý phản đối, một câu cũng không nên nói, hoàn toàn chính là đã cùng lão mụ thương lượng xong a, rõ ràng tối hôm qua không phải nhà mình lão cha còn đối Bạch Nhược Khê có ý kiến gì không, hiện tại liền trực tiếp đứng tại lão mụ bên kia. Cho nên Yên Mộng Quân hiện tại rất hiếu kỳ nhà mình lão mụ đến cùng nhà mình lão ba nói cái gì, có thể để cho nhất quán cố chấp lão cha có thể tiếp nhận Bạch Nhược Khê. Còn đứng ở cái này làm gì, không thay đổi giày chuẩn bị đi ra ngoài. Cũng là nhìn xem nhà mình nữ nhi đang ở nhà bên trong ngây ngốc lấy đứng tại chỗ cũng không nói chuyện, Tuệ Linh Vương trực tiếp liền hướng phía Yên Mộng Quân phát ra linh hồn hỏi một chút. Kia, ta ra ngoài. Yên Mộng Quân đếm thử tính hỏi đến nhà mình lão mụ. Kia không phải đâu. Kết quả là, Yên Mộng Quân cứ như vậy dẫn theo bọc của mình, hồn hồn ngạc ngạc đi tới cửa nhà, thậm chí ngay cả mình làm sao thay xong giày cũng không biết. Ngươi liền đi cùng Bạch Nhược Khê hai người cùng một chỗ ăn điểm tâm, thuận tiện ngươi tiến hắn đi công ty, nghe không? Cũng là thẳng đến Yên Mộng Quân mở cửa phòng ra, Tuệ Linh Vương thanh âm cũng sau lưng Yên Mộng Quân vang lên. Được. Yên Mộng Quân vô ý thức đáp lại, cũng làm cho Tuệ Linh Vương thỏa mãn nhẹ gật đầu. Sau đó, đứng ở ngoài cửa Yên Mộng Quân cứ như vậy nhìn xem nhà mình lão mụ không chút lưu tình đóng lại đại môn, nương theo lấy phịch một tiếng đem mình nhốt ở ngoài cửa. Cũng là ở thời điểm này, Yên Mộng Quân lúc này mới kịp phản ứng trước đó mình lão mụ lời mới vừa nói. Yên Mộng Quân là tuyệt đối không ngờ rằng nhà mình mẹ thái độ có thể chuyển biến đến nhanh như vậy. Cho nên tối hôm qua đến cùng xảy ra chuyện gì có thể để cho nhà mình lao cha lão mụ đều cùng một thời gian cải biến ý nghĩ. Yên Mộng Quân cứ như vậy nghĩ đến, bất chi bất giác liền ngồi vào trong xe của mình. Nắm tay bên trong tay lái, Yên Mộng Quân lúc này nội tâm không khỏi dâng lên có chút nghi hoặc. Cho nên, bây giờ đi đâu bốn? Khoảng cách Yên Mộng Quân rời khỏi nhà không đến 5 phút, Bạch Nhược Khê nhà dưới lầu liền xuất hiện một cỗ quen thuộc cỗ xe. Nương theo lấy vị trí lái cửa xe mở ra, Yên Mộng Quân cứ như vậy xuất hiện ở Bạch Nhược Khê nhà dưới lầu. Nhìn trước mắt Bạch Nhược Khê nhà lầu dưới đại môn, lúc này Yên Mộng Quân tâm tình không thể nghi ngờ là phức tạp. Dù sao đối phương vậy mà có thể để cho nhà mình lao cha lão mụ cùng một chỗ phát sinh lớn như vậy cải biến, cái này có thể nói là hoàn toàn ngoài Yên Mộng Quân dự kiến. Bất quá đã đều dậy sớm như vậy, cũng không thể thật cứ như vậy đi sớm công ty. Cho nên tạm thời tới trước Bạch Nhược Khê nơi này tới đi. Giống như là nhà mình lão mụ nói như vậy, đến từ từ cơm cái gì cũng tốt. Kỳ thật ngẫm lại, nếu như có thể cùng Bạch Nhược Khê rút ngắn quan hệ, Yên Mộng Quân cảm thấy ngẫu nhiên đến Bạch Nhược Khê nơi này vì ăn một bữa sáng kỳ thật cũng không phải không được. Cùng lắm thì cọ xong lại cho Bạch Nhược Khê đi công ty liền tốt, cái này tạm thời cũng coi là giúp đỡ cho nhau. Thế là ôm ý nghĩ như vậy, Yên Mộng Quân trong bất chi bất giác cũng tới đến Bạch Nhược Khê cửa nhà. Đông đông đông. Cứ như vậy, Yên Mộng Quân gõ Bạch Nhược Khê nhà cửa phòng. Chương 172. Ăn trực tới. Chương 172. Ăn trực tới. Chỉ là đợi một hồi qua đi, mở cửa lại cũng không là mình trong dự đoán Bạch Nhược Khê, mà là Bạch Di Linh. Lúc này Bạch Di Linh đem cửa phòng mở ra một điều nhỏ khẽ hở, sau đó thò đầu ra nhìn một chút ngoài cửa đến tột cùng là ai. Thế là tại Yên Mộng Quân trong tầm mắt liền xuất hiện Bạch Di Linh viên kia cái đầu nhỏ cùng khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu. Buổi sáng tốt lành a. Nhìn trước mắt Yên Mộng Quân mỉm cười hướng mình chào hỏi còn phất phất tay bộ dáng, cũng làm cho Bạch Di Linh không khỏi sửng sở. Nhưng là tại ngắn ngủi ngây người về sau, Bạch Di Linh cũng phản ứng lại. Đại tỷ tỷ ngươi tới rồi. Lúc này Bạch Di Linh lộ ra rất hưng phấn. Dù sao như thế vừa sáng sớm Yên Mộng Quân vậy mà đến từ nhà trong nhà, Bạch Di Linh có thể không vui sao? Đúng nha, hoan nên ta sao? Hoan nên hoan nên. Vào đi. Bạch Di Linh nói, liền đem đại môn mở ra. Kia quấy rầy rồi. Yên Mộng Quân nói, sau đó cũng vào cửa. Nói thật Yên Mộng Quân vẫn có chút không tốt lắm ý tứ. Dù sao mình tới mặc dù nói là muốn cùng Bạch Nhược Khê rút ngắn quan hệ, nhưng còn có một mục đích khác chính là đến ăn trực. Nghĩ tới đây, Yên Mộng Quân cảm thấy nhiều ít vẫn là có chút lung túng. Thế là Yên Mộng Quân liền nhìn về phía phòng bếp. Yên Mộng Quân lúc đầu tưởng rằng Bạch Nhược Khê tại phòng bếp nấu cơm tới, nhưng không có nghĩ đến chỗ này lúc tại trong phòng bếp bận rộn lại là Bạch Di Hàn. Lại là Di Hàn đang nấu cơm sao? Lúc này Yên Mộng Quân nói, liền tới đến phòng bếp ngay tại xào rau Bạch Di Hàn bên cạnh. Ừm. Bạch Di Hàn nhìn xem bên cạnh Yên Mộng Quân, thanh âm vẫn như cũ nhàn nhạt, nhưng trong lòng lại là đối với Yên Mộng Quân đến mà cảm thấy có chút kinh ngạc. Bất quá nội tâm cũng là thật vui vẻ. Kỳ thật mặc kệ là Bạch Di Hàn hay là Bạch Di Linh, tại đối mặt Tiên Mộng Quân đến nhà mình thời điểm nội tâm đều là có chút vui vẻ. Dù sao trước mắt Tiên Mộng Quân đã có thể đến, vậy đã nói rõ đối phương cùng nhà mình lao cha quan hệ thật không tệ, đã quan hệ cũng không tệ lắm, vậy nói rõ cùng nhà mình lao cha cùng một chỗ thật là có cơ hội. Dù sao hai cái tiểu gia hỏa thế nhưng là đều cảm thấy trước mắt Tiên Mộng Quân chính là nhà mình lao cha lựa chọn tốt nhất, nhà mình lao cha có thể tìm tới đối tượng mình đương nhiên cũng rất vui vẻ. Tiên A Di ăn điểm tâm sao? Ta cho ngươi cũng làm một phần đi. Bạch Di Hàn lạnh nhạt nói, lại là không khó coi ra Bạch Di Hàn đối với Yên Mộng Quân quan tâm cùng quan tâm. Chỉ là những lời này, lại là không khỏi để Yên Mộng Quân có chút xấu hổ. Bởi vì Yên Mộng Quân lần này tới đây, dứt bỏ những cái kia có lẽ có sự tình, mục đích thực sự cũng chính là đến Nam Trực.
Vậy liền làm phiền ngươi.
Không có việc gì.
Cùng Bạch Di Hà nói, Yên Mộng Quân lại là không khỏi lại đem ánh mắt bắt đầu nhìn về phía nơi khác, đi tìm Bạch Nhược Khê tung tích. Chẳng qua là khi Yên Mộng Quân nhìn chung quanh một vòng về sau, lại đều không có phát hiện Bạch Nhược Khê đi nhà xí đi. Yên Mộng Quân dứt khoát trực tiếp hỏi lên tại phòng bếp Bạch Di Hàn. Lại nói ba người đâu?
Lão ba còn đang ngủ.
Bạch Di Hàn một bên thao túng trong tay cái nồi, một bên đáp lại Yên Mộng Quân. Chỉ là nhìn xem bây giờ chẳng cảnh, ngay tại nấu cơm nàng lại là đột nhiên linh quang lóe lên.
Vừa vặn ta nấu cơm, A Di nếu không ngươi đi gọi tỉnh lão ba đi.
Lúc này Bạch Di Hàn nói, cũng không quay đầu lại bộ dáng cũng làm cho Yên Mộng Quân cho rằng Bạch Di Hàn lời nói này là cùng mình chăm chú.
Cái này.
Quả nhiên, Bạch Di Hàn sau khi nói xong Yên Mộng Quân không có gì bất ngờ xảy ra mà nhìn xem có chút do dự lại lúng túng. Dù sao để cho mình đi gọi Bạch Nhược Khê rời giường cái gì, đối với Yên Mộng Quân tới nói vẫn có chút quá mức không có giới hạn giới cảm giác đi. Mặc dù mình là muốn cùng Bạch Nhược Khê rút ngắn điểm khoảng cách không sai, nhưng là đây cũng quá. Chỉ là để Yên Mộng Quân không có nghĩ tới là, Bạch Di Linh lại tại lúc này nghe được nhà mình tỉ tỉ. Kết quả là, cũng chỉ nhìn thấy Bạch Di Linh hai cặp mắt to nhất chuyện, liền cũng hiểu được nhà mình tỉ tỉ trong lời nói ý tứ.
Đại tỉ tỉ tới đi, đi gọi ba ba rời giường.
Để đồ lười ba ba đừng ngủ cảm giác.
Nói, Bạch Di Linh cũng không để ý Yên Mộng Quân ý kiến, liền trực tiếp lôi kéo Yên Mộng Quân tay liền đi tới Bạch Nhược Khê phòng ngủ.
Ai, chậm một chút.
Thế là Yên Mộng Quân cứ như vậy ấm ở địa liền bị kéo đến Bạch Nhược Khê cửa phòng ngủ.
Thằng đến cửa phòng ngủ mở ra, Yên Mộng Quân đều vẫn là ở vào có chút không có kịp phản ứng trạng thái.
Ba ba, rời giường nha.
Thế là ngay tại Yên Mộng Quân trong mắt, Bạch Di Linh cứ như vậy đi tới Bạch Nhược Khê bên cạnh vừa nói bên cạnh thôi táng lúc này còn đang trong giấc mộng Bạch Nhược Khê.
Cũng là ở thời điểm này, Yên Mộng Quân mới nhìn chăm chú nhìn về phía Bạch Nhược Khê.
Nhìn trước mắt vẫn tại ngủ Bạch Nhược Khê, Yên Mộng Quân có chút dở khóc dở cười.
Ngoài dự liệu, để Yên Mộng Quân cảm thấy trước mắt Bạch Nhược Khê cũng không phải là chính mình tưởng tượng bên trong như vậy hoàn mỹ.
Lúc đầu Yên Mộng Quân còn tưởng rằng Bạch Nhược Khê là rất chăm chỉ lại rất ôn nhu, tựa như là mụ mụ đồng dạng nhân vật. Kết quả hiện tại xem ra, nguyên lai đối phương cũng sẽ có những này bệnh vặt. Tỷ như nằm ý bất quá Yên Mộng Quân cảm thấy dạng này ngược lại cũng không tệ.
Thế là nương theo lấy Bạch Di Linh lay động, Bạch Nhược Khê cũng vào lúc này thời gian dần qua tỉnh lại.
Bạch Nhược Khê mặc dù mỗi lần rời giường đều so hai cái tiểu gia hỏa muốn muộn, nhưng tốt cũng liền cũng may mỗi lần một hô liền rất nhanh địa có thể tỉnh lại.
Lúc này Bạch Nhược Khê chậm rãi mở hai mắt ra, sau đó liền thấy một bên cười híp mắt nhìn xem mình Bạch Di Linh.
Di Linh.
Bạch Nhược Khê có chút mơ hồ không rõ địa nói.
Sớm a.
Vừa nói, Bạch Nhược Khê liền cũng từ trên giường ngồi dậy, sau đó đánh một cái to lớn áp.
Ba ba, đại tỷ tỷ tới nha.
Ừm.
Bạch Nhược Khê đáp lại, cái kia vừa mới tỉnh lại không tỉnh táo đại não vào lúc này hiển nhiên lực phản ứng hàng hơn phân nửa.
Bất quá trước mắt thời gian, thần kinh kết nối liền khôi phục lại.
Lập tức trước mắt Bạch Nhược Khê bỗng nhiên liền kịp phản ứng Bạch Di Linh lời mới vừa nói đương Bạch Nhược Khê tập trung nhìn vào, liền phát hiện lúc này đang đứng cổng, cách mình cách đó không xa Yên Mộng Quân.
Cái này khiến Bạch Nhược Khê tại chỗ liền hóa đá ngay tại chỗ.
Sớm a.
Yên Mộng Quân nhìn xem Bạch Nhược Khê, mỉm cười đối trước mắt Bạch Nhược Khê chào hỏi.
Cũng là ở thời điểm này, Bạch Nhược Khê mới bất khả tư nghị kịp phản ứng người trước mắt vậy mà thật là Yên Mộng Quân.
A sớm.
Bạch Nhược Khê vô ý thức đáp lại đối phương.
Cũng là tại chốc lát sau, Bạch Nhược Khê lúc này mới kịp phản ứng tình huống lúc này.
Lão bản lại nói ngươi làm sao lại tại nhà ta?
Bạch Nhược Khê nhớ kỹ tối hôm qua cũng không để cho đối phương lưu tại nhà mình đi ngủ a, cho nên hiện tại Bạch Nhược Khê nhìn trước mắt Yên Mộng Quân đừng đề cập có bao nhiêu nghi ngờ.
Ta đến cọ cái cơm đợi lát nữa thuận tiện đưa ngươi đi công ty, hoan nên sao?
Đối mặt Yên Mộng Quân phen này lý do thoái thác, cũng làm cho Bạch Nhược Khê có chút giống là chưa kịp phản ứng nhẹ gật đầu.
Áo.
Hoan nên.
Đương nhiên hoan nên, ta đi để Di Hàn làm nhiều một phần là được.
Nói, Bạch Nhược Khê sau đó cũng từ trên giường bỏ lên.
Chương 173. Có Yên Mộng Quân sáng sớm.
Chương 173. Có Yên Mộng Quân sáng sớm.
Chỉ là Bạch Nhược Khê bình thường đi ngủ đều mặc áo ngủ, cho nên rất được hoan nên chẳng cảnh cũng không có vào lúc này xuất hiện.
Không cần cùng tỷ tỷ nói à, tỷ tỷ đã biết, cho nên lớn đổ lười ba ba nhanh rời giường đi.
Bạch Nhược Khê lúc này đứng lên về sau, nghe một bên Bạch Di Linh kia có sức sống thanh âm, Bạch Nhược Khê cũng không khỏi đến trà sát Bạch Di Linh cái óc.
Dù sao mặc kệ lúc nào Bạch Nhược Khê đều cảm thấy Bạch Di Linh là khả ái như vậy.
"Tốt, ta đi rửa mặt."
Nói, sau đó Bạch Nhược Khê liền nhìn về phía trước mắt Yên Mộng Quân.
"Liên Thiên Phước lão bản ở phòng khách chờ một chút."
Bạch Nhược Khê nói cũng hướng về phía Yên Mộng Quân không tự giác cười cười.
"Tốt, bây giờ cách giờ làm việc còn sớm, ngươi cũng không cần quá gấp."
Yên Mộng Quân lạnh nhạt nói, sau đó cũng đi ra Bạch Nhược Khê phòng ngủ.
Cứ như vậy, Bạch Nhược Khê cũng như thường ngày sau khi rời giường đánh răng rửa mặt, hết thảy cũng không có bởi vì Yên Mộng Quân đến mà có chỗ cải biến.
Chỉ là khác biệt duy nhất chính là hôm nay ăn điểm tâm cùng đi làm trên đường nhiều Yên Mộng Quân.
Tối hôm qua sau khi trở về thúc thúc cá gì đối ta không có ý kiến gì đi.
Ngồi tại bàn ăn bên trên, Bạch Nhược Khê nhìn xem Yên Mộng Quân hỏi đến đối phương.
Kỳ thật nói cho cùng Bạch Nhược Khê vẫn là thật lo lắng Yên Lăng Nhạc cùng Tuệ Linh Phương hai người tại nhà mình thời điểm là trở ngại tràng diện cho nên mới không nói mình nói xấu, nhưng sau lưng kỳ thật đối với mình có ý kiến cái gì?
Không có, hoàn toàn không có.
Yên Mộng Quân nghe Bạch Nhược Khê, nghĩ đến buổi sáng hôm nay cha mẹ hai người thái độ đối với chính mình, trong lòng Bạch Nhãn cũng không khỏi phải vượt lên ngày.
Không chỉ hoàn toàn không có ý kiến, hơn nữa còn bởi vì Bạch Nhược Khê sáng sớm liền đem mình đẩy ra.
Liên buổi sáng hôm nay nhà mình phụ mẫu cái dạng kia mà nói, hai người xem chừng đều đã coi Bạch Nhược Khê là thành con rể tương lai.
Bởi vì kia thái độ thật sự là nhìn Bạch Nhược Khê so với mình cái này con gái ruột đều thân a,
áo.
Vậy là tốt rồi.
Bạch Nhược Khê nghe Yên Mộng Quân không khỏi nhẹ nhàng thở ra.
Nhìn xem Bạch Nhược Khê lúc này bộ dáng, Yên Mộng Quân cũng không biết có nên hay không nói Bạch Nhược Khê lo lắng hoàn toàn là dư thừa.
Nhưng là suy nghĩ một chút vẫn là được rồi.
tối thiểu hiện tại liên quan tới chính mình cùng Bạch Nhược Khê chuyện này, nhà mình cha mẹ vẫn là thật tán thành, điểm ấy không thể nghi ngờ là tốt. Cái này cũng đã nói lên tối thiểu mình không cần lo lắng chuyện này, cũng không cần lo lắng tương lai nhà mình phụ mẫu sẽ cho mình an bài những cái được gọi là đối tượng hẹn hò. Nhưng vấn đề ở chỗ Bạch Nhược Khê hiện tại cảm thấy đây là làm bộ, nhưng mình cha mẹ tưởng thật ra mà lại nói lời nói thật, bao quát Tiên Mộng Quân hiện tại mình đối với Bạch Nhược Khê tình cảm cũng là có chút điểm phức tạp. Mình có thể là thích đối phương, điểm ấy hẳn là không sai được. Dù sao Bạch Nhược Khê mang cho cảm giác của mình vẫn thật là lúc trước nhìn thấy những nam sinh kia đều không cho được. Vấn đề chính là Yên Mộng Quân không biết Bạch Nhược Khê đối với mình là tình cảm gì. Bất quá giống như cũng không tính là không biết. Dù sao trước đó tự mình làm những cái kia Bạch Nhược Khê giống như cũng không có phản cảm, nói rõ Bạch Nhược Khê tối thiểu không bài xích chính mình. Nhưng chỉ là hiện tại Yên Mộng Quân có chút không xác định đối phương đối với mình thái độ có phải hay không vẹn vẹn chỉ là tại không bài xích, mà không phải tại vị trí cao hơn. Không xác định Bạch Nhược Khê có phải hay không cũng giống như chính mình thích đối phương. Tựa như là tại đêm qua mình lúc sắp đi, lúc ấy mình cùng Bạch Nhược Khê ánh mắt đối mặt một màn kia, để nàng hiện tại cũng có chút không thể quên được. Dù sao cảnh tượng lúc đó cũng chỉ có mình cùng Bạch Nhược Khê, cho nên không khí cũng đúng là có chút không nói rõ được cũng không tả rõ được mà mở. Cái này cũng liền dẫn đến nguyên bản còn cảm thấy hết thảy như thường Yên Mộng Quân, lúc trước nhà mình lao cha nói kia lời nói, cùng đến tiếp sau cùng Bạch Nhược Khê đối mặt về sau nhịp tim liền bắt đầu không hiểu ra tốc. Thế là không tự giác địa, Yên Mộng Quân liền né tránh Bạch Nhược Khê ánh mắt không dám nhìn tới Bạch Nhược Khê, cuối cùng hốt hoảng chạy trốn rời đi. Bởi vì tại lúc ấy chàng cảnh dưới, Yên Mộng Quân rõ ràng có thể cảm nhận được gương mặt của mình đã bắt đầu nóng lên. Cho nên nàng không muốn để cho Bạch Nhược Khê phát hiện mình cái kia bộ dáng. Nghĩ tới đây, Tiên Mộng Quân lúc này ăn điểm tâm, gương mặt nhiệt độ lại không tự giác địa lại có chút không bị khống chế, ánh mắt cũng không tự giác địa lại đi ngồi tại mình chính đối diện Bạch Nhược Khê nhìn một chút. Nhìn xem Bạch Nhược Khê lúc này kia mặc dù là nam sinh lại có thể dùng xinh đẹp để hình dung nhan giá trị, Tiên Mộng Quân ánh mắt cũng là không khỏi tại gò má của đối phương bên trên dừng lại. Thẳng đến Bạch Nhược Khê nhìn về phía mình, Tiên Mộng Quân lúc này mới lại vội vàng thu hồi ánh mắt. Sao rồi? Bạch Nhược Khê tự nhiên là đã nhận ra Yên Mộng Quân ánh mắt, nghĩ đến mới Yên Mộng Quân nhìn mình chằm chằm bộ dáng, Bạch Nhược Khê không khỏi sinh lòng nghi hoặc. Không có gì. Yên Mộng Quân nói, ý đồ chuyển di sự chú ý của mình đại não bắt đầu nhanh chóng suy nghĩ, cuối cùng cũng đem ánh mắt tập trung tại bữa sáng bên trên. Lại nói Di Hàn tay nghề không tệ a, nấu mặt ăn thật ngon. Yên Mộng Quân nói, sau đó nhìn về phía một bên Di Hàn. Kết quả là thấy được lúc này ngay tại nhìn mình chằm chằm, ánh mắt có chút cổ quái Bạch Di Hàn. Bất quá cũng may Bạch Di Hàn rất nhanh địa liền đem ánh mắt như không có việc gì rời ra, cũng làm cho nguyên bản tim cũng nhảy lên đến cuống họng Yên Mộng Quân nhẹ nhàng thở ra. Tiên Mộng Quân còn tưởng rằng vừa rồi mình vụng trộm nhìn Bạch Nhược Khê một màn kia bị Bạch Di Hàn cho nhìn thấy đâu. Bất quá Bạch Di Hàn vẫn là tiểu hải tử, coi như nhìn thấy đối phương cũng sẽ không muốn quá nhiều đi, dù sao cũng là tiểu hải tử, cũng không biết phương diện này sự tình. Nhưng mà Bạch Di Hàn thật không biết sao. Sai rồi, nàng không chỉ nhìn thấy, mà lại ngay tại bên cạnh nàng thấy còn vô cùng rõ ràng, thậm chí bao gồm Yên Mộng Quân đỏ mặt quá trình đều minh xét thấy rõ. Mà lại nàng cũng biết điều này có ý vị gì. Đúng vậy a, bình thường trong nhà Di Hàn thường xuyên nấu cơm đâu. Bạch Nhược Khê lúc này đáp lại Yên Mộng Quân, nhìn xem Bạch Di Hàn phương hướng. Trong giọng nói cũng không tự giác địa có chút kiêu ngạo. Dù sao nhà mình đại nữ nhi như thế hiểu chuyện sẽ còn nấu cơm, chính mình cái này lao phụ thân đương nhiên kiêu ngạo. Cho nên điểm tâm đều là Di Hàn bình thường làm sao? Tiên Mộng Quân lúc này hỏi đến Bạch Nhược Khê, lời này cũng làm cho Bạch Nhược Khê không khỏi cũng từ vừa rồi nội tâm nhỏ kiêu ngạo biến thành xấu hổ. Dù sao loại chuyện này, cũng không thể nói là mình bình thường đều dậy không nổi, cho nên mới để Bạch Di Hàn nấu cơm đi. Đúng thế, ta khả năng ngẫu nhiên mới có thể làm một lần cơm đi. Bạch Nhược Khê câu nói này liền điểm tâm mà nói cũng đúng là như thế. Nhưng là cái này ngẫu nhiên có thể là một tháng một lần, thậm chí là mấy tháng một lần cái chủng loại kia tình trạng. Bất quá Bạch Nhược Khê dậy không nổi ngược lại là thật, hắn ngược lại là thật bội phục những ngày kia trời ngủ mấy giờ còn có thể sống nhảy nhảy loạn người. Nguyên lai là như vậy sao? Biết được chuyện này về sau, Tiên Mộng Quân không thể nghi ngờ là đối trước mắt Bạch Di Hàn hiểu chuyện trình độ lại có một cái rõ ràng nhận biết. Tiên Mộng Quân có nghĩ qua Bạch Di Hàn sẽ rất hiểu chuyện, bình thường trong nhà làm một chút việc nhà cái gì giúp đỡ chút. Kết quả không nghĩ tới đối phương có thể như thế hiểu chuyện. Chương 174. Khịt mũi coi thường, nhưng lại thân ở trong đó. Chương 174. Khịt mũi coi thường, nhưng lại thân ở trong đó. Hiểu chuyện đến mỗi sáng sớm tất cả đứng lên giúp người cả nhà làm điểm tâm. Đương nhiên rồi, ba ba là lớn con heo lười, mỗi lần ta cùng tỷ tỷ đều tỉnh dậy ba ba còn không có tỉnh, mà lại mỗi lần ba ba đều muốn ta gọi mới có thể nha. Bạch Di Linh lúc này đột nhiên đụng tới một câu, cũng không khỏi đến làm cho Bạch Nhược Khê càng thêm lúng túng. Tốt Di Linh, ăn cơm đi. Bạch Nhược Khê nói, không khỏi mặt lộ vẻ khó xử. Phúc, ha ha ha. Nhưng mà tình cảnh này cũng thành công địa để Yên Mộng Quân nhịn không được che miệng bật cười. Xem ra Bạch Nhược Khê nằm vì chuyện này đến bây giờ tạm thời cũng coi là thực nệ cho. Chỉ là cũng là Yên Mộng Quân nụ cười này, cũng làm cho một bên đang dùng cơm Bạch Nhược Khê không khỏi cảm thấy càng thêm lúng túng. Thế là cứ như vậy, một trận này nhiều Yên Mộng Quân điểm tâm ngay tại dạng này hoàn thành tiếu ngự phía dưới đi hướng hồi cuối. Lại chỉ trước mắt, Bạch Nhược Khê cùng Yên Mộng Quân hai người đã ngồi ở tiến về xe của công ty bên trên. Phiền phức lão bản đưa ta đi công ty. Không có việc gì, ta không phải cũng tại nhà ngươi cọ sát một bữa cơm sao? Vừa nói, Yên Mộng Quân cũng liền khởi động xe. Không thể không nói đi công ty có xe đưa, quả thực là so ngồi xe buýt xe phải nhanh hơn rất nhiều, hơn nữa còn không cần lo lắng sẽ rất chen. Nguyên lai like kẻ có tiền tới làm đều là một loại hưởng thụ a, bất quá cũng là điều ấy, càng thêm kiên định Bạch Nhược Khê về sau muốn dãy đồng tiền lớn mua xe ý nghĩ. Về sau nếu là có xe, bình thường mang hai cái tiểu gia hỏa đi nơi nào cũng đều thuận tiện không ít. Thế là cứ như vậy tại Yên Mộng Quân chuyến đặc biệt đưa đón dưới, không bao lâu Bạch Nhược Khê cũng liền đến công việc của mình cương vị. Chẳng qua là khi Bạch Nhược Khê đi vào mình đối ứng tầng lầu về sau, lại là vô ý thức đi tới mình trước đó công vị diện trước. Kết quả đương Bạch Nhược Khê nhìn trước mắt không có vật gì bàn làm việc thời điểm, trong lúc nhất thời không khỏi có chút choáng váng. Không phải, ta máy tính và văn kiện đâu? Nha, Bạch chủ quản đây là còn tại lưu luyến trước đó công việc cương vị đâu? Cũng chính là tại Bạch Nhược Khê ngẩn người thời điểm, một bên Lý Hiểu Viện thanh âm cũng ở một bên truyền đến. Nghe Lý Hiểu Viện, Bạch Nhược Khê lúc này mới kịp phản ứng não. Mình hôm qua tựa như là thăng chức, cho nên bây giờ không phải là ở chỗ này công tác, mình có đơn độc phòng làm việc. Làm quên. Bạch Nhược Khê ngượng ngùng nói, sau đó cũng ở công ty những người khác nhìn chăm chú có chút mất tự nhiên về tới phòng làm việc của mình. Cũng là tại Bạch Nhược Khê vừa đi vào văn phòng về sau, mới nhìn chăm chú lên Bạch Nhược Khê mấy vị đồng sự cũng không khỏi phải xem lấy dạng này phạm hồ đồ Bạch Nhược Khê bật cười. Bọn hắn mặc dù cùng Bạch Nhược Khê cộng sự đã lâu, nhưng rất nhiều người kỳ thật cùng Bạch Nhược Khê tiếp xúc cũng không nhiều, đối với Bạch Nhược Khê duy nhất lưu lại ấn tượng chính là thường xuyên tại bình thường nhận nghiền ép cùng chỗ làm việc ba lăng, hơn nữa còn là dáng dấp rất đẹp một cái nam sinh. Nhưng mà nhìn xem Bạch Nhược Khê mới hành vi, lại đều không khỏi ở trong lòng cảm thấy Bạch Nhược Khê có chút đáng yêu. Bọn hắn biết Bạch Nhược Khê là nam sinh, không thể như thế hình dung, nhưng là nhìn lấy Bạch Nhược Khê dung mạo cùng đối phương vừa rồi làm sự tình về sau ý nghĩ như vậy nhưng lại không thể ức chế. Dù sao bất kể như thế nào, Bạch Nhược Khê khẳng định so trước đó cái kia Lưu chủ quản còn mạnh hơn nhiều, chính là liền chỉ từ dung mạo đi lên nói, liền không giống như là trước đó Lưu Vĩ Cường nhìn như vậy cũng là người ta muốn đi cho hắn hai bàn tay cái chủng loại kia. Cũng chính là tại Bạch Nhược Khê về tới văn phòng thời điểm, cùng lúc đó Yên Mộng Quân cũng đồng dạng địa về tới phòng làm việc của mình. Chỉ là lúc này Yên Mộng Quân đầy trong đầu đều đang nghĩ lấy trước đó tại trên bàn cơm mình vụng trộm nhìn Bạch Nhược Khê chẳng cảnh. Mình lúc nào biến thành nhỏ như vậy nữ sinh. Yên Mộng Quân hồi tưởng đến vừa rồi mình đối với Bạch Nhược Khê xoắn xuýt vừa ngượng ngùng bộ dáng, cũng chỉ cảm thấy một trận quỷ dị. Cũng là chuyện cũ sau ra cát lượng. Bất quá, cái này giống như cũng là chuyện không có cách nào khác. Yên Mộng Quân trước kia cũng không biết thích một người là một loại gì cảm giác, nhưng là hiện tại xem như biết. Tại Yên Mộng Quân còn trẻ thời điểm liền suy nghĩ lấy nếu như về sau có thể gặp phải một cái mình thích nam sinh, vậy mình khẳng định sẽ lớn mật địa theo đuổi đối phương, dù sao tình yêu loại chuyện này tại ngay lúc đó Yên Mộng Quân xem ra chỉ đơn giản như vậy. Kết quả hiện tại xem ra hoàn toàn không phải có chuyện như vậy. Yên Mộng Quân hiện tại thừa nhận là ngay lúc đó mình nghĩ quá đơn giản, lấy đó làm mừng hoan một người chỉ cần mình đi lớn mật địa tỏ tình liền sẽ có chỗ đáp lại. Cho tới hôm nay Yên Mộng Quân mới hiểu được trước đó những cái kia làm chính mình khịt mũi coi thường do dự đều là có nguyên nhân, đều là bởi vì cố kỵ quá nhiều. Cũng là bởi vì quan tâm đối phương, cho nên mới sẽ do dự. Là bởi vì quan tâm đối phương, cho nên đang tự hỏi, đang sợ bước ra một bước kia về sau sẽ có hậu quả như thế nào. Nghĩ tới đây, Yên Mộng Quân cũng không khỏi đến thở một hơi thật dài. Bởi vì liền trước mắt tình huống của mình mà nói, cũng làm cho Yên Mộng Quân không tự giác địa nhớ tới trước đó mình nhìn qua quyển kia manga. Lúc trước Yên Mộng Quân liền đối với nam nữ chủ ở giữa tương hố lôi kéo mà khịt mũi coi thường, cảm thấy hai người đều lẫn nhau thích điều kiện tiên quyết trực tiếp tha đi lên liền tốt, lằng nhằng địa một mực lôi kéo, một điểm ý tứ đều không có. Kết quả hiện tại mình làm nhân vật chính, nhưng lại hoàn toàn không phải kia một chuyện. Mà lại Bạch Nhược Khê cũng không nhất định giống như là mạn gạ bên trong như thế thích mình đâu. Yên Mộng Quân cứ như vậy hồi tưởng đến từ buổi sáng đến bây giờ, mình cùng Bạch Nhược Khê ở giữa phát sinh những chuyện kia. Không hiểu, một trận không hài hòa cảm giác từ Yên Mộng Quân trong lòng dâng lên. Nha. Yên Mộng Quân nhớ lại, sáng sớm hôm nay bên trên Bạch Nhược Khê đối với mình xưng hô đều là lão bản, mà không phải trực tiếp đều tên của mình. Cho nên đối phương kỳ thật cũng không thích mình sao? Dù sao mình lúc trước cùng đối phương nói, đối phương lại luôn có thể quên. Bất quá nghĩ tựa hồ lại có thể lý giải. Thời gian dài như vậy Bạch Nhược Khê đều gọi mình gọi lão bản, đột nhiên làm cho đối phương gọi mình kêu như vậy thân mật, đối phương khó tránh khỏi sẽ không tiếp thụ được. Tựa như là buổi sáng hôm nay đối phương gọi mình hô lão bản, mình không phải cũng là không có trước tiên phát giác được không đúng sao? Tiên Mộng Quân ngồi tại lão bản của mình trên ghế, cứ như vậy nhìn xem văn phòng trần nhà không tự giác địa suy nghĩ rất nhiều. Khả năng đối với Yên Mộng Quân tới nói, đây chính là thích một người bộ dáng đi. Cùng bình thường rất nhiều nữ sinh đều như thế, Yên Mộng Quân cũng sẽ nghĩ rất nhiều liên quan tới chính mình thích người kia sự tình, đang nhìn đối phương về sau cũng sẽ đỏ mặt. Cuối cùng, bình thường nhìn đáng tin lại có năng lực nữ cường nhân đánh đáy lòng cũng là một cái tiểu nữ sinh. Mặc dù Yên Mộng Quân hiện tại mặc kệ là dáng người vẫn là tuổi tác năng lực vẫn còn tới nói cũng sẽ không tiếp tục là nhỏ nữ sinh, nhưng cũng may viên kia thiếu nữ tâm vẫn còn ở đó. Nhưng mà đối mặt bây giờ Hoài Xuân Yên Mộng Quân, Bạch Nhược Khê lại là hoàn toàn không biết tâm ý của đối phương. Thế là cứ như vậy, cuộc sống ngày ngày địa cũng liền như thế đi qua. Yên Mộng Quân cùng Bạch Nhược Khê quan hệ trong đó cũng là một mực không có cái gì tiến triển, tựa hồ liền như thế một mực rằng co tại nơi đó, không lên cũng không dưới. Chương 175. Đối Bạch Nhược Khê càng ngày càng tốt. Chương 175. Đối Bạch Nhược Khê càng ngày càng tốt. Bất quá đáng nhắc tới chính là từ khi Yên Mộng Quân ba ba mụ mụ tới về sau, Bạch Nhược Khê phát hiện mỗi sáng sớm Yên Mộng Quân đều sẽ tới đến trong nhà mình đến cọ điểm tâm. Như thế để Bạch Nhược Khê không khỏi đối với cái này sinh ra nghi hoặc. Thúc thúc Gazi chẳng lẽ không cho Yên Mộng Quân làm điểm tâm sao? Nhưng mà sự thật chính là bọn hắn giống như thật không cho Yên Mộng Quân nấu cơm. Tối thiểu điểm tâm mấy ngày nay là không có cho Yên Mộng Quân làm. Nhưng là Bạch Nhược Khê cảm thấy Yên Mộng Quân tới cũng không phải không tốt, dù sao cũng chính là buổi sáng thêm một người, làm nhiều một người phân lượng mà thôi. Mỗi lần Yên Mộng Quân cọ xong điểm tâm về sau còn có thể đưa mình đi công ty, cớ sao mà không làm đâu. Dù sao Bạch Nhược Khê cảm thấy dạng này là rất tốt, mình không cần lại tiếp tục chen xe buýt. Lại lui một vạn bước giảng, bây giờ vị trí của mình thế nhưng là Yên Mộng Quân một tay để bạn đi lên, đừng nói là vô cùng đơn giản đến Bạch Nhược Khê trong nhà ăn bữa cơm, bây giờ giả đối tượng chuyện này Bạch Nhược Khê thế nhưng là đều đáp ứng. Mà lại đối với Yên Mộng Quân mấy ngày nay mỗi sáng sớm đều đến cọ điểm tâm chuyện này, ban đầu Bạch Nhược Khê vẫn có chút sợ hai cái tiểu gia hỏa sẽ có ý kiến. Trong đó chủ yếu nhất chính là Bạch Di Hàn. Dù sao mỗi sáng sớm điểm tâm đều là Bạch Di Hàn, trước kia mỗi ngày chỉ dùng làm 3 người phân lượng, bây giờ lại muốn làm 4 người. Bạch Nhược Khê nghĩ đến đối phương đại khái suất sẽ không quen hoặc là đối với cái này có ý kiến loại hình. Cho nên Bạch Nhược Khê có nghĩ qua cùng Bạch Di Hàn đổi một cái, để hai cái tiểu gia hỏa gọi mình dậy sớm một chút sau đó tự mình làm cơm. Kết quả đương Bạch Nhược Khê hỏi thăm hai cái tiểu gia hỏa mấy ngày nay đối với Yên Mộng Quân sớm tới tìm trong nhà ăn cơm sẽ có hay không có ý kiến thời điểm, đạt được đáp án lại là để Bạch Nhược Khê có chút ngoài dự liệu. Bởi vì Bạch Nhược Khê nhìn xem hai cái tiểu gia hỏa còn giống như rất thích để cho Yên Mộng Quân đến nhà mình. Bạch Nhược Khê mặc dù đối với cái này mặc dù có chút không nghĩ ra, nhưng đã hai cái tiểu gia hỏa không có ý kiến gì cũng không tệ. Nghĩ đến đoán chừng là không biết từ lúc nào Yên Mộng Quân đột nhiên liền cùng hai cái tiểu gia hỏa đánh tốt quan hệ đi. Ngoại trừ những ngày bên ngoài, còn có một cái để Bạch Nhược Khê thật bất ngờ sự tình chính là Yên Mộng Quân phụ mẫu hai ngày này cuối cùng sẽ sớm cùng Yên Mộng Quân chào hỏi nói đến trong nhà mình ăn cơm chiều. Cái này càng thêm để Bạch Nhược Khê cảm thấy ngoài ý muốn. Lúc đầu Bạch Nhược Khê nghĩ đến lần trước Yên Mộng Quân phụ mẫu tới một lần về sau, đằng sau xem chừng liền sẽ không lại tới. Kết quả mấy ngày nay thời gian bên trong ngược lại là thành nhà mình khách quen, thường xuyên cũng không có việc gì cùng Yên Mộng Quân chào hỏi, sau đó nói muốn tới trong nhà mình ăn cơm chiều. Mà lại thái độ đối với chính mình tựa hồ cũng đều rất tốt bộ dáng mà lại mỗi một lần đến đều sẽ mang một chút lễ vật, như thế để Bạch Nhược Khê ngoài ý muốn cảm thấy thụ sủng nhược kinh. Có đôi khi là một chút đặc biệt tốt nguyên liệu nấu ăn, có đôi khi lại là cho Bạch Di Linh cùng Bạch Di Hàn hai cái tiểu gia hỏa mang lễ vật. Bất quá khi Bạch Nhược Khê nhớ tới Yên Mộng Quân trước đó cũng đã nói, hai vị đối với mình ấn tượng không tính chênh lệch trong lòng cũng liền bình thường trở lại. Bạch Nhược Khê nghĩ đến chính là Yên Mộng Quân phụ mẫu bây giờ là đã tiếp nhận mình, đây không thể nghi ngờ là một chuyện tốt, mà lại đối phương mỗi lần tặng lễ mang tới những cái kia đại long tôn cũng tốt, cái gì những vật khác cũng tốt, cuối cùng đều là một lần nữa lên bàn ăn mà thôi. Cho nên cũng không có gì. Nhưng là tại Bạch Nhược Khê nhìn xem bây giờ Yên Mộng Quân phụ mẫu đến nhà mình bên trong số lần càng ngày càng tấp nập bộ dáng, lại không khỏi lo lắng. Dù sao mình cùng Yên Mộng Quân phụ mẫu quan hệ càng tốt, liền càng nói rõ hai vị lão nhân gia tiếp nhận chính mình. Cái này vốn là tốt, nhưng là vấn đề ngay tại ở đối phương tiếp nhận mình điều kiện tiên quyết là làm Yên Mộng Quân đối tượng. Nhưng mà liên quan tới đối tượng chuyện này, nhưng lại là hai người giả vờ. Cho nên theo Bạch Nhược Khê hai vị lão nhân gia càng là đối với mình tốt, Bạch Nhược Khê trong lòng ngược lại là càng bối rối. Bởi vì Bạch Nhược Khê sợ hai nếu là có một ngày bị vạch trần mình cùng Yên Mộng Quân quan hệ trong đó là giả vờ ra nên làm cái gì, đến lúc đó có thể hay không đả thương hai vị lão nhân gia trái tim. Lúc đầu Bạch Nhược Khê coi là Yên Mộng Quân cũng sẽ nghĩ đến điểm này sau cảm thấy bối rối, kết quả nhìn xem Yên Mộng Quân mấy ngày nay thái độ, đối phương giống như thích thú, không có chút nào bối rối. Mà điều này cũng làm cho Bạch Nhược Khê nghĩ đến Yên Mộng Quân đoán chừng là có cái gì chuẩn bị ở sau chiêu số loại hình, bằng không thì cũng không có khả năng như thế không có sợ hãi. Thế là Bạch Nhược Khê cũng liền yên tâm. Chỉ cần Yên Mộng Quân không hoảng hốt, mình cũng liền không có gì tốt hoảng. Thế là cứ như vậy, thời gian chậm rãi liền đi tới muốn đi cho Bạch Di Hàn hỏi phụ huynh thời gian. Bạch Nhược Khê sáng sớm vẫn như cũng là bị Bạch Di Linh ở một bên đánh thức, sau đó dựa theo lệ cũ rửa mặt xong ra phòng khách về sau, liền nhìn thấy liên tiếp mấy ngày đều xuất hiện trong nhà mình Yên Mộng Quân. Lão bản sớm a. Lúc này Bạch Nhược Khê nhìn xem Yên Mộng Quân, mấy ngày nay ở chung xuống tới, Bạch Nhược Khê đã có thể cùng trước mắt Yên Mộng Quân chủ động chào hỏi, hơn nữa còn là tâm bình khí hòa cái chủng loại kia. Nếu là đặt ở trước kia, Bạch Nhược Khê mặc dù cũng sẽ chào hỏi, nhưng tuyệt đối sẽ không giống như bây giờ nội tâm bình tĩnh. Mà cái này cũng phải quy công cho Yên Mộng Quân mấy ngày nay hành vi. Lúc đầu Bạch Nhược Khê coi là đối phương sẽ còn tiếp tục tới một bên làm lấy để cho mình khó mà chống đỡ hành vi, nói để cho mình tìm đập đỏ mặt nói đâu. Kết quả mấy ngày nay Yên Mộng Quân ngoài dự liệu bình thường, cho nên chậm rãi, Bạch Nhược Khê cũng không có giống như tiểu trước đây nhìn đối phương liền sẽ mặt đỏ tim run. Buổi sáng tốt lành. Lúc này Yên Mộng Quân nhìn xem Bạch Nhược Khê vừa nói cũng không khỏi đến có chút lung túng. Dù sao mấy ngày nay chính mình cũng tại Bạch Nhược Khê trong nhà ăn điểm tâm, cũng làm cho Yên Mộng Quân cảm thấy là thật có hơi phiền toái đối phương. Bất quá cái này theo Yên Mộng Quân cũng là chuyện không có cách nào khác, ga mấy ngày nay nhà mình lao cha lão mụ mỗi lần đến buổi sáng liền đem mình đuổi ra, sau đó để cho mình đến Bạch Nhược Khê nơi này ở giữa. Yên Mộng Quân cũng không phải không có nghĩ qua mình vụng trộm đi bên ngoài bữa sáng cửa hàng ăn xong sau đó đi làm, nhưng là ai biết nhà mình lao cha lão mụ vậy mà lại tới kiểm tra thí điểm mình, còn trực tiếp để cho mình đánh video, nói nhìn xem mình có hay không tại Bạch Nhược Khê bên người. Cái này Yên Mộng Quân có thể làm sao, nhà mình cha mẹ muốn cho mình cùng với Bạch Nhược Khê trình độ đều đã đến bây giờ muốn tới giám sát mình, cái này còn có thể làm sao. Yên Mộng Quân là thật cảm giác có chút quá quỷ dị. Chính rõ ràng trước đó ở bên ngoài lên đại học thời điểm nhà mình lao cha lão mụ đều không nói chủ động cho mình đánh cái video cái gì, đều là mình nhớ nhà mới có thể chủ động gọi cho đối phương. Kết quả hiện tại ngược lại tốt, vì Bạch Nhược Khê một ngoại nhân lại muốn chủ động cùng mình đánh video. Cái này khiến Yên Mộng Quân cũng không khỏi đến có chút an Bạch Nhược Khê giấm. Mà lại cũng chính bởi vì nhà mình lao cha lão mụ tại, cho nên khiến cho mấy ngày nay Yên Mộng Quân cũng không thể đi giống như trước đồng dạng đùa giỡn Bạch Nhược Khê. Yên Mộng Quân sợ mình cùng với Bạch Nhược Khê thời điểm, vừa vặn đem Bạch Nhược Khê làm cho mặt đỏ tới mang thai bộ dáng lại bị nhà mình cha mẹ vừa vặn gặp được. Yên Mộng Quân cảm thấy tình huống như vậy liền xem như không vì mình suy nghĩ, đều muốn vì Bạch Nhược Khê suy nghĩ tưởng tượng cảnh tượng lúc đó đến cùng có thể hay không chịu được. Mình khả năng cũng sẽ cảm thấy xấu hổ một hồi, sau đó trên cơ bản cũng liền không có vấn đề gì lớn. Chương 176. Người mới nhập chức. Chương 176. Người mới nhập chức. Nhưng nếu hy Bạch Nhược Khê bị thấy được, kia Yên Mộng Quân dám tin tưởng Bạch Nhược Khê về sau đối mặt cha mẹ của mình tuyệt đối là liếc nhau cũng không dám trình độ. Có thể nói hơi an toàn một điểm địa phương chính là Bạch Nhược Khê trong nhà. Nhưng mà Bạch Nhược Khê trong nhà nhưng lại có hai cái tiểu gia hỏa tại, Yên Mộng Quân cũng tương tự không thể giống như tiểu trước đây đùa giỡn Bạch Nhược Khê. Cho nên cái này liên tiếp mấy ngày, Yên Mộng Quân cùng Bạch Nhược Khê quan hệ trong đó đều có thể nói là bình thường đến không thể lại bình thường. Mà cái này cũng liền khiến cho Bạch Nhược Khê bây giờ nhìn lấy Yên Mộng Quân hoàn toàn liền sẽ không giống như trước khẩn trương như vậy. Bất quá dứt bỏ Yên Mộng Quân cùng Bạch Nhược Khê quan hệ trong đó không nói, Bạch Nhược Khê cùng Yên Mộng Quân hai vị phụ mẫu quan hệ đúng là càng ngày càng tốt. Dù sao Bạch Nhược Khê làm đồ ăn thường ngày ngược lại là thật có một tay, khiến cho đều ăn thật ngon. Tục ngữ nói muốn chinh phục một người liền muốn trước chinh phục đối phương dạ dày, trên một điểm này Bạch Nhược Khê là làm được. Bây giờ Yên Lăng Nhạc cùng Tuệ Linh Phương hai người ban đêm thỉnh thoảng đến Bạch Nhược Khê trong nhà làm khách, có một bộ phận nguyên nhân chính là muốn ăn Bạch Nhược Khê làm cơm tối. Mà về phần một bộ phận khác nguyên nhân thì là nghĩ đến nhìn xem Bạch Nhược Khê, thuận tiện nhìn xem Bạch Di Linh cùng Bạch Di Hàn hai cái tiểu gia hỏa. Yên Lăng Nhạc cùng Tuệ Linh Phương hai người đều cảm thấy cái này một nhà ba người cũng là thật số khổ. Bạch Nhược Khê từ nhỏ không cha không mẹ coi như xong, hai cái tiểu gia hỏa cũng không cha không mẹ thành cô nhi. Mà cũng chính là dạng này ba người lại hợp thành dạng này một cái ấm áp gia đình, điều này cũng làm cho Tuệ Linh Phương cùng Yên Lăng Nhạc hai người đều cảm giác có chút ngoài ý muốn. Cho nên hai người mỗi lần tới đều sẽ mang lên một điểm lễ vật. Hai cái tiểu gia hỏa thích đồ vật cũng tốt, vẫn là cho Bạch Nhược Khê cũng tốt, đều là xuất từ hai cái lão nhân ra một điểm tâm ý, trong đó Tuệ Linh Phương liền cho Bạch Nhược Khê một cái giá trị đại khái không ít mặt dây chuyền, mà Yên Lăng Nhạc thì là đồng dạng cho Bạch Nhược Khê một khối có giá trị không nhỏ đồng hồ. Bạch Nhược Khê ban đầu tại thu được dạng này lễ vật thời điểm, nội tâm mặc dù cảm thấy thụ sủng nhược kinh, nhưng thái độ cũng là rất cường ngạnh địa không có nhận lấy. Dù sao không thân chẳng quen, đối phương cho mình nhìn liền có giá trị không nhỏ lễ vật quý giá, Bạch Nhược Khê lại thế nào có thể sẽ nhận lấy. Mà Tuệ Linh Phương cùng Yên Lăng Nhạc hai người tự nhiên cũng là nghĩ đến điểm ấy, cho nên liền lừa gạt Bạch Nhược Khê nói hai thứ đồ này không đáng tiền. Lừa gạt Bạch Nhược Khê nói tốt cho người liên là tay mình công làm, liền xem như một điểm tâm ý, để Bạch Nhược Khê nói cái gì cũng muốn nhận lấy. Mà đồng hồ đâu, thì là Yên Lăng Nhạc nói để Bạch Nhược Khê mang đồng hồ, gia tăng một điểm nam tử khí khái, dạng này cũng tốt để cho mình nhìn thuận mắt một chút. Cũng là bởi vì hai người cũng không có nói giá cả, mà lại đang lúc nói, đem cái này hai kiện lễ vật giá trị trọng tâm đặt ở càng bất công ý phương diện, điều này cũng làm cho Bạch Nhược Khê tại hai người cường ngạnh yêu cầu hạ nhận lễ vật. Cho nên mấy ngày nay Bạch Nhược Khê cùng hai vị lão nhân gia quan hệ cũng tại vững bước trên mặt đất thăng, tại Yên Lăng Nhạc cùng Tuệ Linh Phương hai người nói chuyện trời đất thời điểm cũng chậm chậm địa không có trước kia xấu hổ. Bởi vì Bạch Nhược Khê có thể cảm thụ được ra, Yên Lăng Nhạc cùng Tuệ Linh Phương là thật tại quan tâm chính mình. Trong đó Yên Lăng Nhạc quan tâm mặc dù chẳng phải trực tiếp, nhưng từ đối phương trong lời nói, cùng hành vi cùng thường ngày hỏi mình vấn đề cũng có thể nhìn ra được. Tỷ như hai cái tiểu gia hỏa tại cái gì trường học a, trong trường học hoàn cảnh thế nào? Cùng bây giờ Bạch Nhược Khê đối với bây giờ công việc hài lòng hay không, mình bên kia có tháng tuổi nhiều ít bao nhiêu công việc có thể đề cử loại hình. Ngữ khí mặc dù nghe đều tương đối cứng nhắc, nhưng nội dung lại là rất ấm tâm, không thể nghi ngờ đều là lộ ra muốn để Bạch Nhược Khê trở nên tốt hơn ý tứ. Mà Tuệ Linh Phương đối với Yên Lăng Nhạc liền càng thêm trực tiếp một chút, trong lời nói đều là đối Bạch Nhược Khê quan tâm. Cũng chính là những này, để Bạch Nhược Khê căn bản chán ghét không nổi hai vị lão nhân ra. "Ba ba, hôm nay tỷ tỷ ban đêm có hội phụ huynh đừng quên nhà." Cũng chính là tại Bạch Nhược Khê cùng Yên Mộng Quân vấn an thời điểm, sau lưng Bạch Di Linh thì là sau lưng Bạch Nhược Khê nhắc nhở Bạch Nhược Khê. "Ừm, biết rồi." Bạch Nhược Khê vuốt vuốt Bạch Di Linh cái đầu nhỏ đáp lại đối phương. Liên quan tới Bạch Di Hàn họ phụ huynh chuyện này Bạch Nhược Khê đương nhiên nhớ kỹ, mà lại nhớ kỹ so với ai khác đều rõ ràng. Bữa sáng tốt. Cũng chính là ở thời điểm này Bạch Di Hàn thanh âm từ phòng bếp chuyển đến. Vậy chúng ta trước hết ăn cơm đi. Thế là cứ như vậy, một đoàn người giống như là thường ngày đã ăn xong điểm tâm, sau đó đi học, đi làm, buổi sáng phát sinh hết thể giống như cùng bình thường đều không có cái gì quá lớn khác nhau. Mà mấy ngày nay chủ quản sinh hoạt, Bạch Nhược Khê cũng thời gian dần qua thích ứng. Tối thiểu sẽ không xuất hiện buổi sáng quá khứ sẽ trước vô ý thức đi mình trước kia công vị ngẩn người tình huống. Chỉ là hôm nay Bạch Nhược Khê vừa tới công ty, chỉ nghe thấy mấy cái đồng sự ngay tại nghị luận. Nghe nói không, hôm nay làm sao bộ môn giống như muốn tới cái đồng nghiệp mới a? Tới thì tới thôi, cái này có cái gì kỳ quái đâu? Nghe nói là cái đại mỹ nữ a, mà lại người ta trong nhà còn có thể có tiền. A, không phải làm sao ngươi biết những này? Lúc này Bạch Nhược Khê nghe mấy cái này đồng sự nghị luận, trong lúc nhất thời cũng không khỏi đến hơi nghi hoặc một chút. Ai muốn đến? Ý nghĩ như vậy tại Bạch Nhược Khê trong óc hiện hiện, nhưng là rất nhanh, Bạch Nhược Khê trong đầu liền nổi lên một vòng thân ảnh. Tô Vũ Phượng hôm nay muốn tới sao? Nói, Bạch Nhược Khê trở lại văn phòng về sau liền cầm lên điện thoại, sau đó nhìn về phía công việc bảy. Sau đó liền phát hiện Yên Mộng Quân tại tối hôm qua mời một người mới tiến vào gờ giúp chat. Mà cái kia người mới cũng chính là Tô Vũ Phượng. Tô Vũ Phượng ảnh chân dung cùng trước đó Bạch Nhược Khê thêm đối phương hảo hữu thời điểm giống nhau như lúc. Tiếp lấy hướng phía dưới vạch tới, liền cũng phát hiện Tô Vũ Phượng tại bảy bên trong tự giới thiệu. Cái này Bạch Nhược Khê nghi ngờ trong lòng cũng lập tức giải quyết dễ dàng. Bạch Nhược Khê còn đang suy nghĩ lấy Tô Vũ Phượng muốn tới công ty tin tức ngoại trừ mình cùng Yên Mộng Quân hai người bên ngoài hẳn không có người biết mới đúng. Bất quá, Tô Vũ Phượng rất có tiền điểm ấy những cái kia đồng sự lại là làm sao nhìn ra được. Nghĩ nửa ngày, Bạch Nhược Khê dứt khoát cũng lười đi quản những chuyện này. Xem chừng cũng là từ Tô Vũ Phượng vòng bằng hữu bên trong nhìn ra được loại hình, nhưng là rất hiển nhiên đối với những này Bạch Nhược Khê ngược lại cũng không phải cảm thấy rất hứng thú. Xem ra sau này muốn từ bỏ bình thường không nhìn công việc bảy thói quân a. Nhìn xem trước mắt công ty đồng sự đều biết Tô Vũ Phượng muốn tới, ngược lại chính mình cái này thân là chủ quản nhưng lại không biết tình huống, Bạch Nhược Khê cũng không khỏi đến có chút xấu hổ. Thế là Bạch Nhược Khê liền cho Tô Vũ Phượng phát đi tin tức, hỏi thăm Tô Vũ Phượng lúc này ở chỗ nào. Bạch Nhược Khê nghĩ đến mình đã bây giờ tại trên vị trí này, kia giới thiệu người mới cái gì mình khả năng giúp đỡ chuyện liền giúp một chút bận điều tốt. Mà lại còn nữa nói, trước đó Yên Mộng Quân cũng minh xác nói để cho mình mang Tô Vũ Phượng tới. Không giống với lần trước Bạch Nhược Khê làm sao cùng đối phương gọi điện thoại phát tin tức đối phương đều không có trả lời tình huống, lần này Tô Vũ Phượng cơ hồ là dây về. Đợt, không có ý tứ các vị độc giả lão gia, hệ thống tự động đem ta bảng nháp chương tiết phát ra tới, hiện tại đã sửa, thật xin lỗi.
Quý trượng, chương 177. Không hiểu chuyện Tô Vũ Phượng. Chương 177, không hiểu chuyện Tô Vũ Phượng.
Ta đã đến công ty dưới lầu A, ngươi không tới đón ta sao? Nhìn xem Tô Vũ Phượng tin tức, Bạch Nhược Khê lập tức liền từ trên ghế bắn lên.
Nhanh như vậy liền đến rồi.
Vậy ngươi trước đợi dưới lầu đi, ta tới đón ngươi.
Sau đó phát xong tin tức, Bạch Nhược Khê liền ngay cả bận bịu rời đi văn phòng, đáp lấy thang máy một đường hướng phía dưới, đi tới công ty lầu 1. Chẳng qua là khi Bạch Nhược Khê đáp lấy thang máy từng tầng địa đi vào dưới lầu, nhìn chung quanh lầu 1 đại sảnh về sau nhưng không có phát hiện Tô Vũ Phượng tung tích, đối phương không phải nói tới rồi sao? Chẳng lẽ lại không trong công ty? Bạch Nhược Khê nghĩ như vậy, cũng chỉ đành hướng phía bên ngoài công ty đi đến. Chẳng qua là khi Bạch Nhược Khê đi tới công ty cổng, đứng tại công ty cổng hướng ra phía ngoài nhìn một vòng về sau lại như cũng không có phát hiện Tô Vũ Phượng thân ảnh. Như thế để Bạch Nhược Khê không khỏi trong lòng toát ra mấy cái thật to dấu chấm hỏi. Thế là Bạch Nhược Khê cầm lên điện thoại, chuẩn bị hỏi thăm một chút Tô Vũ Phượng hiện tại đến tuột cùng ở nơi nào. Sau khi Bạch Nhược Khê vừa cầm điện thoại di động lên, lập tức liền cảm nhận được một đôi tay bưng kín cặp mắt của mình. Đoán xem ta là ai? Nghe phía sau kia một tiếng làm chính mình cảm thấy vô cùng thanh âm quen thuộc về sau, nguyên bản cũng bởi vì bị người chặn còn có chút hốt hoảng nội tâm lập tức liền bình tĩnh lại. Bởi vì thanh âm của đối phương, Bạch Nhược Khê có thể nói là không thể quen thuộc hơn nữa. Ngoại trừ Tô Vũ Phượng còn có thể là ai? Bạch Nhược Khê vươn tay, sau đó đem Tô Vũ Phượng che lấy mình hai mắt tay cầm ra, sau đó quay người nhìn về phía đối phương. Ngươi vừa rồi đi đâu? Ta làm sao tìm được một vòng đều không có tìm được ngươi. Nhìn trước mắt cười nhẹ nhàng mà nhìn mình, bộ dáng hơi có vẻ hoạt bát Tô Vũ Phượng, Bạch Nhược Khê nhìn đối phương cũng không khỏi đến tâm tình tốt một chút. Ngươi đương nhiên không nhìn thấy ta rồi, ta kỳ thật một mực đi theo phía sau ngươi. Nghe Tô Vũ Phượng lời nói này, cũng làm cho Bạch Nhược Khê có chút dở khóc dở cười, đây chẳng phải là mình xuống tới thời điểm đối phương liền thấy mình, sau đó một mực trốn ở phía sau mình. Được thôi, bất quá bây giờ cũng không sớm, ta mang ngươi lên đi. Nhìn đồng hồ, bây giờ cách đánh thẻ giờ làm việc cũng chỉ có không đến 10 phút. Nói, Bạch Nhược Khê quay người liền chuẩn bị rời đi. Chẳng qua là khi Bạch Nhược Khê lúc xoay người, nhưng không ngờ Tô Vũ Phượng vào lúc này lại giống là lần trước ra ngoài mua thức ăn như thế, trực tiếp ngay tại trước mắt bao người khoác lên cánh tay của mình. Cảm thụ được cánh tay trô ra xúc cảm, nhìn xem bên cạnh cười hì hì nhìn xem mình Tô Vũ Phượng, Bạch Nhược Khê không khỏi có chút sững sờ. Bất quá tại kịp phản ứng về sau, Bạch Nhược Khê vẫn là vô tình đưa tay từ đối phương trong ngực rút ra. Trước đó tại nhà mình cư xá nơi đó không có người nào, đối phương đùa nghịch nhỏ tính tình kéo cũng liền kéo. Nhưng là hiện tại thế, nhưng là ở công ty, cũng không thể tùy theo đối phương làm ẩu. Vạn nhất bị quen thuộc đồng sự thấy được mình liền tẩy không sạch. Đừng làm loạn, cái này ở công ty, người tốt xấu cũng muốn chú ý một chút. Bạch Nhược Khê lúc này nói với Tô Vũ Phượng, nhưng mà Tô Vũ Phượng lại giống như là hoàn toàn không nghe lọt tai đồng dạng thẻ lưỡi, hướng về phía Bạch Nhược Khê cười cười. Sợ cái gì, ngươi cái dạng này người khác chắc chắn sẽ không hiểu lầm. Tô Vũ Phượng lời nói này, cũng làm cho Bạch Nhược Khê lập tức lại lần nữa bị bạo kích. Nổi giận, Bạch Nhược Khê nổi giận. Bởi vì Bạch Nhược Khê kịp phản ứng trước mắt Tô Vũ Phượng lại tại lấy chính mình dung mạo nói chuyện. Nhưng mà nhìn đối phương bộ dáng này, Bạch Nhược Khê còn hết lần này tới lần khác cũng không có cái gì biện pháp. Vậy cũng không được, chúng ta bộ môn người thế nhưng là đều biết ta là nam sinh, ta ngược lại thật ra không quan trọng, ngược lại là ngươi một người nữ sinh phải chú ý một điểm a, mà lại nói. Tô Vũ Phượng nghe trước mắt Bạch Nhược Khê tựa như là lão mụ mụ đồng dạng lại nhải không ngừng bộ dáng, liền đem đầu phiết đến một bên. Tốt tốt, biết rồi, đi thôi. Nói, cũng mặc kệ Bạch Nhược Khê lúc này biểu lộ, liền trực tiếp hướng phía công ty bên trong đi tới, lưu lại tại nguyên chỗ nhìn xem Tô Vũ Phượng bóng lưng có chút bất đắc dĩ Bạch Nhược Khê. Ai, cũng không biết lúc nào mới có thể lớn lên. Tận tình khuyên bảo điểm nói, nhưng vẫn là đi theo Tô Vũ Phượng bộ pháp. Chỉ là cũng chính là Bạch Nhược Khê cùng Tô Vũ Phượng giữa hai người phát sinh sự tình, lại đều bị đứng tại cách đó không xa Lý Hiểu Viện xem ở trong mắt. Lúc này Lý Hiểu Viện nhìn xem đi vào công ty Bạch Nhược Khê cùng Tô Vũ Phượng hai người, ánh mắt bên trong kinh ngạc đã đều nhanh yếu giật xuất lai. Nữ sinh này là ai? Bạch Nhược Khê bên người lúc nào bên người có nhiều như vậy nữ sinh? Lý Hiểu Viện mặc dù biết Bạch Nhược Khê dáng dấp là đẹp mắt, nhưng tuyệt đối cùng đẹp trai kéo không lên quan hệ, chỉ có thể nói là xinh đẹp, đây cũng chính là vì cái gì Lý Hiểu Viện cùng Bạch Nhược Khê có thể cùng nhau chơi đùa, lại đối Bạch Nhược Khê không có cái gì ý khác nguyên nhân, bởi vì Lý Hiểu Viện vẫn là thích tương đối có nam tử khí khái nam sinh. Tựa như là bình thường nam sinh sẽ đối với một người dáng dấp rất đẹp trai rất như là nam sinh nữ sinh có ý nghĩ gì sao? Chắc hẳn đại bộ phận cũng sẽ không có. Mà Lý Hiểu Viện chính là thuộc về kia phần lớn người, đương nhiên cũng không phải nói Lý Hiểu Viện liền chán ghét Bạch Nhược Khê. Chỉ là Lý Hiểu Viện không nghĩ tới, bây giờ Bạch Nhược Khê không chỉ có cùng mới tới lãnh đạo có không thể nói quan hệ bên ngoài, mà lại bí mật còn có một cái đẹp mắt như vậy nữ sinh cùng đối phương thân mật như vậy. Như thế để Lý Hiểu Viện đối với Bạch Nhược Khê mị lực có nhận thức mới. Tối thiểu không thể lại cho rằng Bạch Nhược Khê là không có gì nữ sinh thích loại hình. Lại nói, nữ nhân kia cùng Bạch Nhược Khê là quan hệ như thế nào? Lúc này Lý Hiểu Viện cứ như vậy vừa nghĩ lấy liền đi vào công ty. Dù sao mới hai người như thế thân mật bộ dáng, chắc hẳn quan hệ chắc chắn sẽ không đơn giản. Cho nên Lý Hiểu Viện vô ý thức liền cho rằng mới nữ nhân kia có phải hay không là Bạch Nhược Khê thân thích loại hình. Dù sao có thể thân mật như vậy người, ngoại trừ đối tượng bên ngoài cũng chỉ có thể là muội muội hoặc là tỷ tỷ quan hệ như vậy, lại hoặc là cùng nhau lớn lên thân thích dạng này. Bây giờ Lý Hiểu Viện đã ngầm cho phép Bạch Nhược Khê cùng Yên Mộng Quân ở giữa đã là nam nữ bằng hữu, cho nên còn lại một cái khả năng chính là trước mắt Tô Vũ Phượng chỉ có thể là Bạch Nhược Khê thân thích. Tối thiểu hướng tốt phương hướng suy nghĩ, vẫn là thân thích khả năng liền lớn nhất. Nhưng là hướng không tốt phương hướng suy nghĩ, kia Lý Hiểu Viện liền muốn bắt đầu khống chế không nổi đầu óc của mình phong bạo. Bất quá cũng may Lý Hiểu Viện coi như lý trí, cũng không có trước tiên liền đi suy nghĩ những cái kia quan hệ là thủ. Lý Hiểu Viện nghĩ đến dù sao đến lúc đó đến công ty về sau nhìn lại liền biết.
Bạch Nhược Khê cùng đối phương thế nhưng là cùng đi tiến công ty, đại khái suất đối phương bây giờ đang ở trong văn phòng đâu. Thế là cứ như vậy mang kia không có gì sánh kịp lòng hiếu kỳ, Lý Hiểu Viện đáp lấy công ty thang máy một đường hướng lên, cuối cùng đi đến chính mình sở tại bộ môn đương Lý Hiểu Viện đi vào văn phòng thời điểm nhìn về phía mình chỗ ngồi về sau, một chút liền phát hiện ngồi tại mình công vị cái khác Tô Vũ Phượng. Mà lúc này Tô Vũ Phượng vị trí, cũng đúng lúc là Bạch Nhược Khê trước đó chỗ công vị. Lý Hiểu Viện nhìn xem một màn này, hơi nghi hoặc một chút địa vẫn nhìn xung quanh, muốn nhìn một chút Bạch Nhược Khê lúc này vị trí. Chương 178. Đủ kiểu biến hóa Tô Vũ Phượng. Chương 178. Đủ kiểu biến hóa Tô Vũ Phượng. Kết quả lại là tìm một vòng đều không có tìm được Bạch Nhược Khê bóng người. Xem chừng đi nhà cầu. Lý Hiểu Viện nghĩ như vậy, sau đó liền ôm có chút chờ mong tâm tình, từng bước một địa đi tới mình công vị. Mà cái này cũng thành công địa hấp dẫn Tô Vũ Phượng lực chú ý để đồ trong tay xuống, Lý Hiểu Viện liền nhìn về phía một bên Tô Vũ Phượng, chủ động chào hỏi. "Ngươi tốt, ta gọi Tô Vũ Phượng." Lý Hiểu Viện vốn chính là loại kia tương đối sáng sủa tính cách, cho nên nhìn thấy người xa lạ trước tiên đều sẽ chủ động tiến lên vấn an. Trước mắt Tô Vũ Phượng tự nhiên cũng không ngoại lệ. "Ngươi tốt, ta gọi Tô Vũ Phượng." Tô Vũ Phượng nhìn trước mắt Lý Hiểu Viện, ánh mắt cũng không tự giác bắt đầu đánh giá đối phương. "Ngươi công vị là ở chỗ này sao?" "Đúng vậy, thế nào?" Nhìn trước mắt Tô Vũ Phượng, nhìn đối phương tấm kia không có bất kỳ cái gì biểu lộ sắc mặt, Lý Hiểu Viện vô ý thức liền cảm giác người trước mắt là loại kia không tốt lắm ở chung loại hình. Tựa như là lúc trước mình nhìn thấy Bạch Nhược Khê như thế. Bất quá Bạch Nhược Khê lúc ấy là có chút xá sợ mà thôi, không hề giống là trước mắt Tô Vũ Phượng dạng này cho người ta một loại người sống chớ gần cảm giác. Rõ ràng trước đó nhìn đối phương cùng với Bạch Nhược Khê thời điểm cũng không dạng này a. Như thế hoặc bát lại hoặc bát cảm giác, cùng trước mắt cái này thần sắc đạm mạc nữ sinh có thể nói không có một chút chỗ tương tự. Nếu không phải trước mắt văn phòng liền có thêm trước mắt cái này một cái mình không quen biết gương mặt, Lý Hiểu Viện vẫn thật là cảm thấy người trước mắt không phải ở công ty dưới lầu Bạch Nhược Khê bên cạnh nữ sinh kia. Vậy sau này hai chúng ta chính là đồng nghiệp, về sau xin chiếu cố nhiều hơn. Tô Vũ Phượng ngữ khí bình thản, nhưng lại có lễ phép cùng trước mắt Lý Hiểu Viện nói. Mà ở Lý Hiểu Viện sau khi nghe xong lại là không khỏi sửng sốt một chút. Cái gì? Sau này sẽ là đồng nghiệp? A. Lúc đầu Lý Hiểu Viện đều coi là trước mắt Tô Vũ Phượng là Bạch Nhược Khê thân thích, kết quả lại là đồng sự sao? A tốt, kia. Vậy ngươi cũng coi là người mới. Về sau có cái gì không hiểu có thể tới hỏi ta, vừa vặn ta ngay tại bên cạnh. Lý Hiểu Viện nói, cũng vô ý thức mở ra mình máy tính. Ngồi trên ghế làm việc, Lý Hiểu Viện không khỏi một lần nữa đối Bạch Nhược Khê cùng trước mắt Tô Vũ Phượng quan hệ bắt đầu suy nghĩ. Chẳng lẽ lại trước mắt Tô Vũ Phượng là dựa vào lấy Bạch Nhược Khê quan tâm tiến đến đồng sự sao? Lại hoặc là, Tô Vũ Phượng kỳ thật cùng Bạch Nhược Khê quan hệ không phải bình thường. Bạch Nhược Khê lúc nào thành Hải Vương rồi ba? Nhưng mà vẹn vẹn chỉ là nghĩ, Lý Hiểu Viện lập tức liền dứt bỏ trong lòng mình những cái kia loạn thất bát tao ý nghĩ. Vẹn vẹn nương tựa theo trước mắt những chuyện này, chỗ nào có thể phán đoán quan hệ giữa hai người a, thế là cứ như vậy, thừa dịp còn không có giờ làm việc, Lý Hiểu Viện ngồi trên ghế nhìn lên trần nhà càng không ngừng tự hỏi, nhưng thủy chung đối với Bạch Nhược Khê cùng trước mắt Tô Vũ Phượng quan hệ giữa hai người không có đầu mối. Cứ như vậy, tại Lý Hiểu Viện nghĩ đến thời gian bên trong, trong văn phòng những đồng nghiệp khác cũng giữa bất chi bất giác hầu như đều đến đông đủ. Cũng chính là ở thời điểm này, nguyên bản không thấy tăm hơi Bạch Nhược Khê cũng rốt cục xuất hiện ở mọi người trước mắt. Mọi người hơi yên lặng một chút. Từ Bạch Nhược Khê lúc này lớn tiếng nói ra câu nói này cũng không có bất kỳ cái gì tâm tình khẩn trương, liền có thể nhìn ra trải qua mấy ngày nay đương chủ quản thời gian, Bạch Nhược Khê cả người trưởng thành rất nhiều. Tối thiểu hiện tại Bạch Nhược Khê tại đối mặt một đám đồng sự tuyên bố chuyện thời điểm, nội tâm sẽ không khẩn trương. Cũng là nương theo lấy Bạch Nhược Khê mở miệng, tất cả mọi người ở đây cũng liền đem ánh mắt nhìn về phía đứng tại phía trước Bạch Nhược Khê. Trong đó tự nhiên cũng liền bao gồm Tô Vũ Phượng cùng Lý Hiểu Viện. Hôm nay chúng ta bộ môn mới tới một vị đồng sự, cho mọi người giới thiệu một chút. Nói, Bạch Nhược Khê liền đem ánh mắt nhìn về phía Tô Vũ Phượng. Mà Tô Vũ Phượng thì là cũng vào lúc này đứng lên, sau đó xuất hiện ở đại chúng tầm mắt, cũng làm cho buổi sáng rất nhiều không có chú ý tới người thấy phương dung. Tô Vũ Phượng, cho mọi người giới thiệu một chút mình đi. Bạch Nhược Khê mang theo giống như cười mà không phải cười biểu lộ nói với Tô Vũ Phượng. Nhưng Bạch Nhược Khê nhìn xem Tô Vũ Phượng ánh mắt bên trong luôn luôn mang theo có chút lo lắng. Các vị tốt, ta gọi Tô Vũ Phượng, thật cao hứng. Cứ như vậy, tại Bạch Nhược Khê cùng ở đây tất cả đồng sự nhìn chăm chú, Tô Vũ Phượng cứ như vậy đứng tại trước mặt mọi người, giống như là niệm bản thảo đồng dạng hoàn thành cái này một trận đơn giản tự giới thiệu. Mà nương theo lấy Tô Vũ Phượng ngồi xuống, Bạch Nhược Khê trong lòng cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Bạch Nhược Khê liền sợ Tô Vũ Phượng sẽ tự giới thiệu thời điểm nói ra cái gì kinh thế hai tục hay là để cho người ta miên man bất định. Bất quá còn tốt, trước mắt Tô Vũ Phượng cũng không phải loại kia không phân rõ chàng cảnh người. Chỉ là để Bạch Nhược Khê có chút kỳ quái là Tô Vũ Phượng vì cái gì tại tự giới thiệu thời điểm ngữ khí một điểm tình cảm đều không có, thật giống như người máy đồng dạng. Bạch Nhược Khê nhớ kỹ Tô Vũ Phượng cùng mình đợi cùng một chỗ thời điểm không phải như vậy a, bất quá cũng chính là ở thời điểm này, Bạch Nhược Khê nghĩ đến trước đó mình cùng Tô Vũ Phượng lần thứ nhất lúc gặp mặt bộ dáng của đối phương ân. Giống như cũng là lanh lanh đạm đạm. Cho nên đằng sau là bởi vì cái gì mới khiến cho Tô Vũ Phượng cùng mình quan hệ tốt lên. Áo. Bạch Nhược Khê nhớ tới lần trước triển lãm ạ niềm lúc kết thúc mình cùng đối phương phát sinh sự tình. Cho nên nguyên lai Tô Vũ Phượng chỉ có cùng người quen biết mới sẽ không giống như bây giờ lanh lanh đạm đạm cảm giác sao. Tốt, vậy chúng ta liền hoan nghênh Tô Vũ Phượng đi vào chúng ta bộ môn. Tô Vũ Phượng cũng là cao tài sinh, rất có năng lực một người, mọi người bình thường cũng muốn nhiều giúp đỡ cho nhau. Bạch Nhược Khê nói xong, sau đó liền vừa nhìn về phía Tô Vũ Phượng. Đến phòng làm việc của ta một chuyến đi. Được. Nói. Tô Vũ Phượng liền đứng dậy đi theo Bạch Nhược Khê cùng đi đến văn phòng. Sau khi Bạch Nhược Khê đóng lại cửa ban công về sau, Tô Vũ Phượng kia nguyên bản lánh lánh đạm đạm trên mặt lập tức cũng có biểu lộ. Cái này so trở mặt còn nhanh chóng biến hóa, để Bạch Nhược Khê không khỏi có chút chấn kinh. không nghĩ tới ngươi còn có phòng làm việc của mình đâu. Tô Vũ Phượng trong giọng nói có vẻ hơi kinh ngạc, đối với Bạch Nhược Khê có thể có phòng làm việc của mình chuyện này cũng có vẻ hơi khó có thể tin. Dù sao ở trong mắt Tô Vũ Phượng, Bạch Nhược Khê dạng này tính cách, trong công ty hẳn là sẽ thường xuyên nhận khi dễ mới đúng, như thế nào làm được loại vị trí này. Giống như là loại vị trí này trên cơ bản đều là sẽ phải vớt mông ngựa, biết định hót cái chủng loại kia người mới có thể ngồi đi lên. Bất quá khi Tô Vũ Phượng nghĩ đến cái này công ty bây giờ tổng giám đốc là Yên Mộng Quân về sau, lập tức liền bình thường trở lại. Dù sao Mộng Quân tỷ bây giờ cùng Bạch Nhược Khê quan hệ cũng không bình thường. Cũng là nghĩ đến nơi đây, Tô Vũ Phượng lập tức ánh mắt bên trong tràn đầy tò mò liền nhìn về phía một bên Bạch Nhược Khê. "Này này, lại nói ngươi cùng Mộng Quân tỷ đến cùng là tình huống như thế nào, hai ngươi lúc nào đảm bên trên, vậy mà lừa gạt được chúng ta nhiều người như vậy?" Lúc này Tô Vũ Phượng nhìn xem Bạch Nhược Khê nói, mà Bạch Nhược Khê trong lúc nhất thời cũng bởi vì Tô Vũ Phượng câu nói này cảm thấy có chút lúng túng. Lúc đầu Bạch Nhược Khê gọi Tô Vũ Phượng tới là bởi vì muốn cùng Tô Vũ Phượng thông báo một chút chuyện công tác. Kết quả bây giờ đối phương tiến đến lại hỏi cái này một số chuyện. Chuyện này. Chương 179. Tô Vũ Phượng ngày đầu tiên nhập chức. Chương 179. Tô Vũ Phượng ngày đầu tiên nhập chức, 4K. Bạch Nhược Khê nghe Tô Vũ Phượng, vô ý thức liền muốn đi giải thích. Nhưng mà Bạch Nhược Khê nghĩ lại, mình giống như không cần thiết cùng đối phương đi giải thích những thứ này. Dù sao đối phương nói cho cùng cũng chính là cái đại học vừa tốt nghiệp tiểu hải tử, cũng không cần sợ đối phương. Ngươi còn nhỏ, cũng không nên hỏi nhiều như vậy. Thế là Bạch Nhược Khê cứ như vậy hùa theo trước mắt Tô Vũ Phượng. Mà Bạch Nhược Khê lần này cử động, cũng thành công địa để Tô Vũ Phượng bởi vì không vui mà trở nên có chút tức giận. Tô Vũ Phượng chỗ nào bị người khác dạng này qua loa qua, lại là nói mình là tiểu thí hải, lại là bộ này qua loa thái độ. Cũng chỉ có trước mắt Bạch Nhược Khê sẽ đối với mình dạng này. Thế là Tô Vũ Phượng lập tức liền không vui. Không nói cho ta liền không nói cho ta, mà lại ta không có chút nào nhỏ, ta năm nay cũng tốt nghiệp đại học ta. Nhìn xem Tô Vũ Phượng bây giờ như vậy tiểu hài tử khí bộ dáng, cũng làm cho Bạch Nhược Khê không tự giác cười cười. Bạch Nhược Khê cảm giác trước mắt Tô Vũ Phượng bộ dáng này vẫn là thật đáng yêu. "Tốt, hôm nay ngươi lần đầu tiên tới đi làm, nếu có cái gì không hiểu có thể trực tiếp gõ cửa của ta tiến đến tìm ta, hoặc là tin cho ta hay đều có thể." Bạch Nhược Khê trước đó thế nhưng là đáp ứng Yên Mộng Quân muốn giúp đỡ mang nhiều mang trước mắt Tô Vũ Phượng, cho nên khẳng định phải phá lệ địa chiếu cố một chút đối phương. Cũng may Tô Vũ Phượng cũng không phải cái gì không phân rõ tình huống người. Bạch Nhược Khê không nguyện ý nói cho nàng Yên Mộng Quân cùng đối phương sự tình, kia chính Tô Vũ Phượng cũng sẽ không nhiều hỏi. "Được." Tô Vũ Phượng nhàn nhạt đáp lại Bạch Nhược Khê. "Được, kia không có chuyện gì ngươi liền trở về công việc đi, ta cho ngươi phát văn kiện, hôm nay ngươi trước thích đứng một chút nhìn xem." Bạch Nhược Khê nói, liền tới đến trên ghế ngồi xuống, một bộ chuẩn bị làm việc bộ dáng. Mà Bạch Nhược Khê bộ dáng này, lại là để Tô Vũ Phượng cảm thấy rất ngờ vực. "Cho nên ngươi gọi ta tới, cũng chỉ là vì nói với ta chuyện này." Tô Vũ Phượng cứ như vậy nhìn trước mắt Bạch Nhược Khê. "Ừm, kia không phải." Bạch Nhược Khê mười phần ngay thẳng địa thành thật trả lời lên trước mắt Tô Vũ Phượng vấn đề. Chủ yếu là Bạch Nhược Khê cảm thấy nếu như ngay ở đây mặt của mọi người đi đối Tô Vũ Phượng nói như vậy, chắc chắn sẽ khiến người khác cảm thấy Tô Vũ Phượng cùng mình có quan hệ, mình cho Tô Vũ Phượng thiên vị cái gì. Bạch Nhược Khê cũng không muốn cùng Tô Vũ Phượng quan hệ trong đó biến thành cái trước Vương Long Hạo cùng Lưu Vĩ Cường. Cho nên Bạch Nhược Khê mới khiến cho đối phương đi tới phòng làm việc của mình, vì không để cho người khác hiểu lầm. "Không có việc gì. Vậy ta liền đi trước." Tô Vũ Phượng nhìn trước mắt Bạch Nhược Khê, trong lòng yên lặng nhả dánh lấy đối phương thật là cái thẳng đến không thể lại thẳng thẳng nam. Tô Vũ Phượng là thật không biết vì cái gì Yên Ngộng Quân sẽ thích được dạng này một cái lại không hiểu hống nữ hài tử vui vẻ, nói chuyện lại không khôi hài còn ly hôn mang hai em bé nam sinh đương nhiên. Đây đều là trừ ra Bạch Nhược Khê kia cố ôn nhu bên ngoài mặt khác nói. "Tốt, đi thong thả, phiền phức giữ cửa mang một chút." Lúc này đang chuẩn bị đi Tô Vũ Phượng đang nghe Bạch Nhược Khê còn muốn mình hỗ trợ mang một chút cửa về sau, không khỏi liền càng thêm tức giận. Nhưng là hiện tại là ở công ty, Tô Vũ Phượng lại không thể nói cái gì, chỉ có thể là tại cửa ra vào trừng mắt liếc Bạch Nhược Khê dùng cái này để diễn tả mình tâm tình bất mãn, lúc này mới rời đi. Nhưng mà Tô Vũ Phượng làm những này, Bạch Nhược Khê lại hoàn toàn không biết. Mặc dù lúc này Tô Vũ Phượng bị Bạch Nhược Khê thẳng nam hành vi khiến cho có chút tức giận, nhưng mới vừa vào công nhân viên chức làm nàng cũng đích thật là sẽ thỉnh thoảng địa gặp được một chút mình khó mà giải quyết vấn đề. Thế là tại vừa giữa trưa bên trong, Tô Vũ Phượng kinh thường tính địa liền sẽ cho Bạch Nhược Khê phát tin tức, để Bạch Nhược Khê đến dạy mình giải quyết như thế nào. Hoặc là có chút tương đối đơn giản, Tô Vũ Phượng liền sẽ hỏi bên cạnh Lý Hiểu Viện. Mà Lý Hiểu Viện ban đầu đối với Tô Vũ Phượng hỏi mình liên quan tới trong công tác vấn đề vẫn còn có chút kinh ngạc. Dù sao nhìn xem Tô Vũ Phượng như vậy người sống chớ gần bộ dáng, không giống như là sẽ chủ động hỏi vấn đề. Nhưng cuối cùng như thế, Lý Hiểu Viện vẫn là rất nhiệt tâm giúp Tô Vũ Phượng rất nhiều. Cũng chính là bởi vì cái này, để Tô Vũ Phượng cùng Lý Hiểu Viện quan hệ giữa hai người cũng bởi vậy kéo gần lại một chút. Tối thiểu sẽ không giống trước đó một câu như vậy nói đều không thể nói. Kết quả là, vừa giữa trưa cũng coi như là như thế này đi qua. Nương theo lấy buổi trưa lúc nghỉ trưa ở giữa đến, Bạch Nhược Khê cho mình thiết định đồng hồ báo thức cũng đúng giờ chuẩn chút vang lên, nhắc nhở lấy Bạch Nhược Khê muốn nghỉ ngơi. Thế là chuyện đương nhiên, Bạch Nhược Khê đình chỉ công việc trong tay đứng lên, sau đó duỗi một cái to lớn lưng mỏi. Cho dù là bây giờ ngồi lên vị trí này, Bạch Nhược Khê vẫn là lo liệu lấy trước đó vẫn là nhỏ nhân viên thói quen đó chính là thời gian nghỉ ngơi liền chuyên chú nghỉ ngơi, tuyệt đối sẽ không dùng nhiều bất kỳ thời gian trong công tác. Mặc dù bây giờ tại vị trí này về sau Bạch Nhược Khê nhiều rất nhiều bất đắc dĩ phải thêm ban tình huống, nhưng nói tóm lại vẫn là so trước kia muốn tự do nhiều. Mà lại liền hiện tại mình mỗi tháng tiền lương mà nói, Bạch Nhược Khê cảm thấy tăng ca cũng không phải không thể tiếp nhận, dù sao có tiền cầm để cho mình làm gì đều tốt. Mà lại đến thật sự là có việc thêm không được ban tình huống dưới, Bạch Nhược Khê cũng có thể không cần giống như là trước kia đồng dạng bắt buộc cưỡng chế tính tăng ca, có thể giữ lại trở về hoàn thành hay là lưu đến ngày mai. Dù sao bây giờ mình cấp trên có thể thẳng mình người thật giống như ngoại trừ Yên Mộng Quân liền không có những người khác, Yên Mộng Quân cũng sẽ không đi thúc mình tranh thủ thời gian hoàn thành nhiệm vụ chỉ tiêu cái gì. Bất quá đối với điểm ấy Bạch Nhược Khê thực vẫn là rất nghi ngờ, nguyên lai công ty bên trong đến chủ quản vị trí này lại hướng lên chính là tổng tài a, nếu là như vậy, Yên Mộng Quân bây giờ công việc chính là cân đối từng cái bộ môn nhân viên cao cấp nhiệm vụ. Bạch Nhược Khê nghĩ như vậy, cảm thấy Yên Mộng Quân còn giống như thật cực khổ, suốt ngày muốn cùng toàn bộ công ty người đều cầu thông một lần. Bất quá đây cũng là để Bạch Nhược Khê trướng kiến thức. Đêm nay muốn đi cho Di Hàn họp phụ huynh, giữa trưa liền tùy tiện ăn chút đi. Nghĩ đến, Bạch Nhược Khê liền điểm một phần trước kia thường xuyên ăn thương gia. Bạch Nhược Khê chủ yếu là cũng là sợ hãi mình ăn những cái kia không tốt thương gia thức ăn ngoài về sau sẽ tiêu chảy, đến lúc đó đem buổi tối hội phụ huynh làm hư coi như không xong. Chỉ là không nghĩ tới Bạch Nhược Khê vừa mới chuẩn bị hạ đơn thời điểm, cửa phòng làm việc cứ như vậy bị gõ, điều này cũng làm cho Bạch Nhược Khê ngẩng đầu lên, nhìn về phía cửa phòng làm việc phương hướng. Vào đi. Bạch Nhược Khê nói xong, cửa phòng cũng theo đó mở ra đi tới người không ngoài dự liệu địa chính là hôm nay vừa mới nhập chức Tô Vũ Phượng. Muốn hay không cùng một chỗ xuống dưới ăn một bữa cơm nha. Khép cửa phòng lại, Tô Vũ Phượng tràn đầy phấn khởi địa đối trước mắt Bạch Nhược Khê nói. Chỉ là nhìn trước mắt Tô Vũ Phượng nói ra ý kiến, Bạch Nhược Khê lại thế nào có thể sẽ đáp ứng. Chính ngươi đi thôi, ta lười đi, liền điểm cái thức ăn ngoài tốt. Bạch Nhược Khê lạnh nhạt nói, lại là lần nữa đốt lên Tô Vũ Phượng cho tới chưa thật vất vả tiêu khí. Ngươi coi như bồi bồi ta đi không được sao? Thế là Tô Vũ Phượng lại trở nên tức giận. Bình thường đương nhiên có thể, nhưng là bây giờ tại công ty, ngươi không sợ người khác nói nhàn thoại sao? Bạch Nhược Khê không chút do dự liền cự tuyệt trước mắt Tô Vũ Phượng. Chỉ là nghe Bạch Nhược Khê lời nói này, Tô Vũ Phượng cũng không có trước tiên lùi bước, mà là một đôi mắt to đi lòng vòng, liền lại từ Bạch Nhược Khê trong lời nói nghĩ đến biện pháp khác. Vậy ta hôm nay lần thứ nhất nhập chức, ngươi ngay cả chỗ ăn cơm đều không mang theo ta đi, ta muốn cáo ngươi không xứng chức. Lúc này Tô Vũ Phượng lần này nhìn như tiểu hài tử đồng dạng, cũng thành công địa hấp dẫn Bạch Nhược Khê chú ý, để Bạch Nhược Khê nhìn về phía trước mắt Tô Vũ Phượng. Chỉ là nhìn xem Tô Vũ Phượng ánh mắt, lại giống như là đang nhìn đồ đần đồng dạng. Ngươi là tiểu hài tử sao? Tìm chỗ ăn cơm cũng không tìm tới. Bạch Nhược Khê đối với Tô Vũ Phượng nói lời nói này là thật có chút im lặng đến. Tìm không thấy. Nhưng mà để Bạch Nhược Khê ngoài ý liệu là trước mắt Tô Vũ Phượng vậy mà thật cứ như vậy không nói đạo lý địa trả lời. Chờ lấy Bạch Nhược Khê lần nữa nhìn về phía lúc này Tô Vũ Phượng biểu lộ, lúc này mới phát hiện đối phương lúc này hoàn toàn chính là một bộ muốn cùng mình bộ dáng tức giận. Cái này khiến Bạch Nhược Khê cảm thấy một trận không hiểu thấu. Liền muốn ngươi mang theo mới được, không mang theo ta tìm không thấy. Kia, ngươi điểm thức ăn ngoài đâu? Bạch Nhược Khê thử nghiệm hỏi đến trước mắt Tô Vũ Phượng. Điện thoại hỏng. Tô Vũ Phượng vẫn như cũng là một bộ ngươi không đáp ứng ta, ta vẫn cùng ngươi vô lại đến cùng dáng vẻ, để Bạch Nhược Khê không có một điểm biện pháp nào. Chỉ là nhìn trước mắt Tô Vũ Phượng bộ dáng này, Bạch Nhược Khê cảm thấy thật cùng nhà mình Bạch Di Linh không hiểu rất giống. Bạch Nhược Khê nhớ kỹ Bạch Di Linh không nghe lời cùng mình cáo kỉnh thời điểm cũng là cái dạng này, không nói đạo lý, liền cùng mình hờn dỗi, trừ phi mình đáp ứng đối phương. Quả nhiên khắp thiên hạ nữ sinh đều một cái dạng sao? Bạch Nhược Khê nghĩ đến, nhìn trước mắt Tô Vũ Phượng bộ dáng không thể nín được cười, nhìn về phía Tô Vũ Phượng ánh mắt bên trong cũng không hiểu mang tới một tia. Cương Triều. Bất quá kỳ thật cẩn thận suy nghĩ một chút, Bạch Nhược Khê cảm thấy bây giờ tình huống mang Tô Vũ Phượng xuống dưới ăn cơm cũng không phải không được. Chính như Tô Vũ Phượng nói, dù sao ở những người khác trong mắt đối phương là lần đầu tiên tới công ty, đối với chung quanh hoàn cảnh cũng không quá quen thuộc. Mà lại mình cũng đáp ứng Yên Mộng Quân phải thật tốt địa chiếu cố một chút Tô Vũ Phượng, tới đến lúc đó có người hỏi, mình liền trực tiếp nói là mang Tô Vũ Phượng đến thích ứng hoàn cảnh mới liền tốt. Uy, ngươi cười cái gì? Lúc này Tô Vũ Phượng nhìn xem chính mình cũng dạng này, Bạch Nhược Khê ngược lại còn hướng về phía mình cười, nội tâm nhỏ tính tình một chút liền bị lớn. Bạch Nhược Khê nhìn trước mắt ngữ khí bất thiện Tô Vũ Phượng, cũng không khỏi đến thu liễm nụ cười của mình. Khụ khụ. Vậy ta mang ngươi xuống dưới ăn đi, muốn ăn cái gì? Bạch Nhược Khê nói, sau đó liền đứng lên, cũng làm cho Tô Vũ Phượng không khỏi ngây ngẩn cả người. Tô Vũ Phượng nghĩ tới mình quấy rầy đòi hỏi địa làm ồn ào, Bạch Nhược Khê nói không chừng liền sẽ cùng mình đi xuống, thế nhưng là nàng không nghĩ tới đối phương sẽ đáp ứng nhanh như vậy. Nói như vậy ngươi? Đáp ứng? Lúc này Tô Vũ Phượng ngược lại có chút không tin Bạch Nhược Khê sẽ như vậy dễ dàng liền đáp ứng mình. Ừm, cũng không phải cái đại sự gì, còn có cái gì có đáp ứng hay không? Bạch Nhược Khê nhàn nhạt giải thích, cũng làm cho Tô Vũ Phượng tâm tình không khỏi từ âm chuyển tinh. Tốt, vậy chúng ta đi xuống trước đi một vòng tìm một chút đi. Ừm. Nói, Bạch Nhược Khê liền đứng dậy cùng Tô Vũ Phượng rời đi văn phòng. Cái này trên đường Tô Vũ Phượng ngược lại là cũng rất hiểu sự tình, không có giống là buổi sáng như thế trước mặt nhiều người như vậy đi sắn Bạch Nhược Khê cánh tay, cũng làm cho Bạch Nhược Khê đối Tô Vũ Phượng yên tâm không ít. Chỉ là tại hai người trải qua văn phòng thời điểm, ngồi ở trong phòng làm việc Lý Hiểu Viện sát thực nhìn thấy màn này. Kết quả là, lòng hiếu kỳ trong lòng lập tức liền bị kích phát ra. Nàng vừa vặn cũng muốn xuống dưới ăn cơm, nhìn xem đi xa Bạch Nhược Khê cùng Tô Vũ Phượng, Lý Hiểu Viện rất nhanh địa liền đi theo Bạch Nhược Khê bộ pháp. Uy. Lúc này đứng tại thang máy trước, Bạch Nhược Khê cùng Tô Vũ Phượng hai người liền nghe được sau lưng Lý Hiểu Viện thanh âm. Sau đó Bạch Nhược Khê liền thấy được Lý Hiểu Viện đi tới bên cạnh mình. Làm sao hôm nay đột nhiên chuẩn bị xuống lầu ăn cơm rồi? Lý Hiểu Viện nói, vẫn không quên nhìn thoáng qua đứng tại Bạch Nhược Khê bên cạnh Tô Vũ Phượng. Lý Hiểu Viện mặc dù là hỏi như vậy, nhưng trong lòng kỳ thật đã có suy đoán. Chỉ sợ hơn phân nửa là bởi vì bên cạnh Tô Vũ Phượng đi. Tô Vũ Phượng nàng vừa tới, chưa quen thuộc công ty, ta mang nàng. Bạch Nhược Khê nhàn nhạt đáp lại Lý Hiểu Viện. Áo. Quả là thế. Sau đó một đoàn người cứ như vậy đi vào thang máy. Lại nói bằng hữu của ngươi đâu, Di Vãng không phải một mực nhìn lấy ngươi cùng nàng cùng nhau sao? Bạch Nhược Khê nhìn xem hôm nay lẻ loi trơ trọi một người Lý Hiểu Viện, không khỏi hỏi đến đối phương. Hắn hôm nay không muốn xuống tới, ta cũng chỉ phải tự mình một người xuống tới. Lý Hiểu Viện nói, cũng không khỏi đến lộ ra có chút thất lạc cảm xúc. nhưng mà Bạch Nhược Khê nhìn xem một bên Lý Hiểu Viện bộ này thất lạc bộ dáng, lại là tại đột nhiên linh quang lóe lên. Mặc dù ta nói là mang Tô Vũ Phượng xuống tới ăn cơm, nhưng ta cũng không biết chúng quanh có cái gì tốt ăn, ngươi thường xuyên xuống tới, không bằng ngươi mang theo chúng ta đi tìm ăn ngon địa phương đi, ta mời khách. Lúc này Bạch Nhược Khê nói, cũng không khỏi đến làm cho Tô Vũ Phượng hai mắt tỏa sáng. Thật? Ừm, không lừa ngươi. Bạch Nhược Khê nghĩ đến dù sao cùng với Tô Vũ Phượng còn muốn lo lắng sẽ bị hiểu lầm, không bằng mang theo Lý Hiểu Viện cùng một chỗ. Mà lại còn nữa, cũng đúng là như là Bạch Nhược Khê nói như vậy, đi xuống cũng không biết nên ăn cái gì tốt. Chỉ là Bạch Nhược Khê cái này nhìn để song phương đều vui vẻ đề nghị, ở một bên Tô Vũ Phượng sau khi nghe xong tâm tình lập tức sẽ không tốt xuống tới. Tô Vũ Phượng vốn là nghĩ đến cùng Bạch Nhược Khê hai người đi ra đến ăn bữa cơm, kết quả ngược lại tốt, cái này Lý Hiểu Viện lại cứ như vậy đột nhiên chen vào. Tô Vũ Phượng biết nếu như Lý Hiểu Viện ở đây, vậy mình liền không thể cùng Bạch Nhược Khê nói thoải mái địa tán gẫu. Tô Vũ Phượng thế nhưng là còn muốn hảo hảo địa hỏi một chút liên quan tới Yên Mộng Quân cùng Bạch Nhược Khê ở giữa sự tình đâu, đối với nhà mình Mộng Quân tỷ cùng Bạch Nhược Khê hai người là thế nào nhận biết đến mức đến bây giờ trở thành đối tượng chuyện này, Tô Vũ Phượng trong lòng hiếu kỳ căn bản là ức chế không nổi. Mà cái này cũng liền để Tô Vũ Phượng nội tâm có chút nho nhỏ không vui. Bất quá việc đã đến nước này, Bạch Nhược Khê đã để Lý Hiểu Viện cùng đi, Tô Vũ Phượng cũng không thể nói cái gì. Dù sao về sau cùng Bạch Nhược Khê làm việc với nhau thời gian còn rất dài, về sau hỏi lại cũng không muộn. Tô Vũ Phượng có chút tiếc nuối an ủi chính mình. Nhưng dứt bỏ Tô Vũ Phượng nội tâm kia nho nhỏ bất mãn không nói, kỳ thật Bạch Nhược Khê vẫn là rất vui lòng đã có thể tìm tới tốt tiệm cơm, lại có thể giúp Tô Vũ Phượng nhận biết mới đồng sự, còn không cần sợ người khác hiểu lầm. Vậy thì tốt, ta biết dưới lầu có một nhà ăn ngon, nhưng là giá cả có chút ít quý nha. Đợt, không có ý tứ, tồn cảo lại bị tự động phong xuất. Thật xin lỗi ba. Chương 180. Hẹn ăn cơm. Chương 180. Hẹn ăn cơm, 4K. Nhìn trước mắt nói, cho mình tới cái ra vai phủ đầu Lý Hiểu Viện, Bạch Nhược Khê chỉ là nhàn nhạt cười cười. Không có việc gì. Trước đó ngươi không phải mỗi ngày tìm ta xuống tới cùng nhau ăn cơm, nhưng là ta một mực không có cùng ngươi xuống tới nên qua, lần này thật vất vả cùng nhau, coi như ta bồi thường ngươi. Bạch Nhược Khê nói, cửa thang máy cũng ở thời điểm này mở ra. Kết quả là, ba người cứ như vậy bắt đầu buổi trưa kiếm ăn. Chỉ là cũng chính là tại Bạch Nhược Khê cùng Tô Vũ Phượng Lý Hiểu Viện ba người ở phía dưới lúc ăn cơm, lúc này đang ngồi ở trong văn phòng Yên Mộng Quân lại là nhận được một trận điện thoại. Uy. Yên Mộng Quân dừng tay lại bên trong động tác, sau đó tiếp lên điện thoại. Uy, Mộng Quân a. Yên Mộng Quân nghe là nhà mình lão mụ, trong lòng không khỏi cũng có chút cảnh giác. Là thế nào? Bất quá trước đó nói xong, giữa trưa Bạch Nhược Khê có việc, ta liền không đi quấy rầy hắn. Dù sao mấy ngày nay nhà mình lao mụ động một chút lại để cho mình đi tìm Bạch Nhược Khê, Tiên Mộng Quân căn bản chịu không được, đây chính là ở công ty à, nếu như mình động một chút thì là tìm Bạch Nhược Khê, kia những đồng nghiệp khác nhìn thấy lại làm như thế nào muốn. Tiên Mộng Quân cũng không sợ hãi, dù sao công ty này đều là nàng, cho dù có lời đồn những người kia cũng không dám ở trước mặt mình nói. Mấu chốt là Bạch Nhược Khê, hiện tại Bạch Nhược Khê nhất định có thể không tiếp thụ được chuyện này lộ ra ánh sáng. Phải biết bây giờ tại Bạch Nhược Khê trong mắt, mình cùng Bạch Nhược Khê quan hệ như trước vẫn là làm bộ ra. Không, chính là làm phiền ngươi nói với Nhược Khê một tiếng a, đêm nay để hắn tới nhà chúng ta ăn cơm, dù sao luôn đi trong nhà hắn ăn cơm cũng không tốt. Đúng vậy, bây giờ mình lão mụ xưng hô Bạch Nhược Khê đều đã biến thành như vậy thân mật xưng hô. Bất quá Yên Mộng Quân ngược lại là nghe nhà mình mẹ nói về sau không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Hôm nào đi, hôm nay Bạch Nhược Khê đoán chừng không có thời gian. Vì cái gì? Một đầu khác Tuệ Linh Phương không khỏi đối với cái này cảm thấy có chút nghi hoặc. Bạch Di Hàn hôm nay trường học muốn họp phụ huynh, Bạch Nhược Khê muốn đi một chuyến, cho nên đêm nay đoán chừng không có đi. Yên Mộng Quân vừa nói, một bên giữ máy vi tính văn kiện. Bạch Nhược Khê đêm nay muốn đi cho Tiểu Hải họ phụ huynh, làm sao không theo chúng ta nói? Tiên Mộng Quân nghe nhà mình mẹ lời nói, trong lúc nhất thời muốn tự tử đều có. Liên đối Bạch Nhược Khê đều lên tâm đến trình độ này sao? Mẹ, cái này có cái gì tốt nói? Chẳng lẽ lại ngươi còn muốn đi trong trường học cùng một chỗ họ phụ huynh sao? Tiên Mộng Quân tức giận hướng về phía điện thoại đầu kia nói. Không phải, ý của ta là ngươi có thể hay không cùng theo quá khứ. Ta còn là không đi đi, dù sao cũng là người ta sự tình trong nhà. Tiên Mộng Quân chậm rãi giải thích. Chủ yếu là lần này là hội phụ huynh mà không phải những chuyện khác. Hội phụ huynh vật này thấy thế nào đều là một kiện rất trọng yếu sự tình, mà mình bây giờ cùng Bạch Nhược Khê quan hệ trong đó cũng còn chưa tới loại trình độ đó. Nếu như đến lúc đó thật là mình cùng Bạch Nhược Khê ở giữa sự tình thành về sau lại đi cũng không mượn. Ai nha, ngươi cùng theo đi à, người nào mọi nhà bên trong sự tình, hai người các ngươi bây giờ cái này quan hệ còn phân người nào mọi nhà bên trong nhà ngươi trong nhà, sớm tối đều là người một nhà, ngươi hôm nay đi cũng không phải tốt. Lúc này Tuệ Linh Phương lời nói này là thật để Yên Mộng Quân có chút không kèm được. Kia, ta bây giờ đi qua bị người hỏi ta là tiểu hài tử cái gì, ta nên nói như thế nào? Tiên Mộng Quân sợ cũng chính là sợ điểm ấy. Liền nói ngươi là tiểu hài tử mẹ của nàng không phải tốt. Nghe nhà mình mẹ lời nói, Tiên Mộng Quân gương mặt lập tức liền nổi lên có chút đỏ ửng. Được rồi được rồi, muốn đi hai người các ngươi đi thôi, ta nhiều lắm là ở cửa trường học chờ lấy Bạch Nhược Khê ra. Chuyện này đối với Yên Mộng Quân tới nói vẫn còn có chút khó mà tiếp nhận. Nói cho cùng Yên Mộng Quân ngay cả một lần yêu đương đều không có nói qua, bây giờ trực tiếp liền đi đương mẹ cái gì? Cho nên bây giờ Yên Mộng Quân kỳ thật vẫn là có chút quan tâm điểm này. Bất quá nghĩ đến hai cái tiểu gia hỏa bộ dáng, Yên Mộng Quân kỳ thật lại cảm thấy, giống như cũng không phải không được. Nhưng Yên Mộng Quân vẫn là sẽ rất để ý mình tới thời điểm nói xong là đối phương mụ mụ về sau, người khác nhìn ra mình cũng không phải là thân sinh mụ mụ xấu hổ tràn diện. Ngươi không đi đúng không? Ngươi không đi ta và cha ngươi đêm nay đi được rồi. Lúc này Tuệ Linh Phương lần nữa để Yên Mộng Quân cảm nhận được nhà mình lão mụ bây giờ đối với Bạch Nhược Khê thiên vị trình độ. Lão mụ, nếu không thôi được rồi, ngươi liền để chính Bạch Nhược Khê đi thôi. Tiên Mộng Quân cân nhắc đến lần trước Bạch Nhược Khê cùng Bạch Di Hàn giữa hai người phát sinh sự tình, Tiên Mộng Quân cảm thấy đứng tại Bạch Di Hàn góc độ tới nói, nàng hẳn là cũng không muốn để cho ngoại trừ Bạch Nhược Khê bên ngoài người tới tham gia hội phụ huynh đi. Hồi tưởng đến lần trước Bạch Di Hàn bộ dáng, Tiên Mộng Quân suy đoán Bạch Nhược Khê hẳn là thật lâu đều chưa từng đi đối phương họp phụ huynh, bằng không thì cũng sẽ không phát sinh lần trước Bạch Di Hàn tới cầu mình sự tình. Cũng là thông qua chuyện này, Yên Mộng Quân liền có thể biết tại Bạch Di Hàn trong lòng đối với lần này hội phụ huynh đến cỡ nào chờ mong, đã đối phương đều như vậy mong đợi, mình mấy cái ngoại nhân can thiệp, nhiều ít vẫn là có chút không thích hợp. Thế nào? Nghe nhà mình nữ nhi ngữ khí có chút chăm chú, Tuệ Linh Vương cũng không khỏi đến hỏi thăm về Yên Mộng Quân. Chuyện này, đến lúc đó có thời gian cùng lão mụ ngươi nói đi. Yên Mộng Quân nói, trong giọng nói cũng tịnh không có cái gì nói đùa ý tứ, cũng làm cho điện thoại một đầu khác Tuệ Linh Vương trầm mặc một hồi. Tốt, vậy ngươi đến lúc đó nhớ kỹ đi đón Bạch Nhược Khê. Tốt, vậy ngươi và cha ta ngay tại nhà nấu cơm đi. Đến lúc đó mở xong hội phụ huynh ta vừa vặn đem Bạch Nhược Khê mang về cùng nhau ăn cơm. Cũng được. Thế là cứ như vậy, Tiên Mộng Quân cùng nhà mình lão mụ ở giữa nói chuyện cứ như vậy hòa giải. Đúng rồi, Nhược Khê trong nhà không phải có hai cái tiểu hài sao, có một cái họ phụ huynh, một cái khác đâu. Ta đi đón không phải tốt. Tốt, vậy cứ như thế, ta và cha ngươi chuẩn bị một chút đêm nay làm cái gì tốt. Ừm, lão mụ bái ngài. Nói, Tiên Mộng Quân liền cúp điện thoại. Nói chuyện điện thoại xong về sau, Yên Mộng Quân cũng không khỏi đến tại lão bản của mình trên ghế thật dài địa duỗi lưng một cái. Tiên Mộng Quân vốn đang coi là nhà mình phụ mẫu tại hai ngày này sẽ thỉnh thoảng tới công ty tập kích đâu, kết quả mấy ngày nay xuống tới hai người đều chưa có tới công ty một lần. Vậy hôm nay giữa trưa nếu không đi tìm một cái Bạch Nhược Khê đi. Vừa vặn hôm nay Tô Vũ Phượng tiểu nha đầu kia cũng tới, ba người nói không chừng có thể cùng đi ăn bữa cơm cái gì. Nghĩ đến, Tiên Mộng Quân liền lấy ra điện thoại cho Bạch Nhược Khê phát đi tin tức. Ngươi bây giờ ở đâu? Kêu lên Tô Vũ Phượng chúng ta cùng một chỗ xuống lầu ăn bữa cơm đi. Cũng là nương theo lấy Yên Mộng Quân cho Bạch Nhược Khê phát đi tin tức, cũng làm cho lúc này ở công ty dưới lầu trong nhà ăn Bạch Nhược Khê nhận được tin tức. Nương theo lấy Bạch Nhược Khê chuông điện thoại di động vang lên, cũng hấp dẫn Bạch Nhược Khê chú ý. Lúc này Bạch Nhược Khê cùng Lý Hiểu Viện cùng Tô Vũ Phượng ba người còn đang trong nhà ăn gọi món ăn, cũng không có ăn cơm. Cho nên ngồi tại đối diện Lý Hiểu Viện vô ý thức vừa nhìn hướng về phía Bạch Nhược Khê điện thoại. Chẳng qua là khi Lý Hiểu Viện nhìn xem Bạch Nhược Khê màn hình điện thoại di động sáng lên, gửi đi tin tức chính là ghi chú gọi lao bản người, lập tức liền hấp dẫn Lý Hiểu Viện lực chú ý. Thế là vô ý thức, Lý Hiểu Viện liền thấy được tên là lao bản người gửi tới tin tức. Ngươi ở đâu? Sau đó, Bạch Nhược Khê liền đưa điện thoại di động cầm lên. Mà trước mắt một màn này, cũng làm cho Lý Hiểu Viện nội tâm lập tức lại bắt đầu đầu não phong bạo. Sẽ không, cái kia gọi lão bản chính là mới tới cái kia tổng giám đốc đi. Lý Hiểu Viện cũng không đốc, bây giờ Bạch Nhược Khê chức vị có thể bị đối phương ghi chú vì lão bản chỉ sợ cũng chỉ có Yên Mộng Quân, mà lại Yên Mộng Quân cùng Bạch Nhược Khê quan hệ trong đó Lý Hiểu Viện thế nhưng là tận mắt nhìn thấy, giữa hai người nói ít đều là tình lữ cất bức cái chủng loại kia. Liên lên một lần tới phòng làm việc bên trong cảnh tượng đó, Lý Hiểu Viện đều có thể não bổ ra một đống 18 nội dung. Là Mộng Quân thì sao? Lúc này ở một bên Tô Vũ Phượng nhìn xem có người phát tới tin tức, trong lúc nhất thời cũng tiến tới Bạch Nhược Khê bên cạnh. Nghe Tô Vũ Phượng, Bạch Nhược Khê nội tâm là có như vậy một nháy mắt hốt hoảng, dù sao Lý Hiểu Viện còn ở nơi này. Thế nhưng là sau đó, Bạch Nhược Khê liền kịp phản ứng, Lý Hiểu Viện giống như không biết Yên Mộng Quân danh tự tới. Kia không sao. Ừm. Bạch Nhược Khê nhàn nhạt hồi phục bên cạnh Tô Vũ Phượng. Mộng Quân tỷ nói cái gì? Nàng hỏi ta ở đâu? Bạch Nhược Khê vừa nói, một bên cũng cho Yên Mộng Quân phát đi tin tức. Ta dưới lầu phòng ăn cơm. Chỉ là nương theo lấy Bạch Nhược Khê phát đi tin tức về sau, nhưng không có nghĩ đến Yên Mộng Quân lại là dây trở về chính mình. Ở đâu cái phòng ăn, ta tới. Nhìn xem Yên Mộng Quân hồi phục, Bạch Nhược Khê mồ hôi lạnh lập tức liền từ trên trán hiện lên ra. Thế là Bạch Nhược Khê vội vàng ngẩng đầu, nhìn về phía bữa ăn này sảnh. Lúc này chính vào giờ cơm, cho nên người nơi này rất nhiều. Mà bây giờ ba người thì là ngồi tại trong đại đường, vừa vặn chính là người nhiều nhất vị trí. Thế là Bạch Nhược Khê vội vàng gọi tới phục vụ viên. Ngươi tốt, nơi này còn có phòng riêng sao? Bạch Nhược Khê biết mình không có khả năng cự tuyệt Yên Mộng Quân. Liên xem như chính mình nói người nào nhiều nhãn tạp không thích hợp loại hình, đối phương cũng sẽ có biện pháp khác tới. Nhiều người phức tạp lý do như vậy cũng chỉ có thể lừa gạt một chút một bên Tô Vũ Phượng, đi lừa gạt Yên Mộng Quân căn bản là được không thông. Có, nhưng là kia một gian muốn phá lệ thu lấy nhất định phí tổn. Không có việc gì, chúng ta liền đi nơi đó đi, phiền thoái. Được rồi, mời tới bên này đi theo ta. Phục vụ viên nói, Bạch Nhược Khê liền đứng lên. Chỉ là cũng chính là tại Bạch Nhược Khê đứng người lên thời điểm, nhưng không ngờ ngồi tại đối diện Lý Hiểu Viện lại đột nhiên đứng lên. Kia cái gì, nhỏ Nhược Khê à, ta nhớ tới ta còn có chút việc tương đối đuổi. Cho nên ta liền đi trước, các ngươi từ từ ăn. Nói, Lý Hiểu Viện thậm chí đều không để ý Bạch Nhược Khê đáp lại liền vội vàng rời đi phòng ăn, lưu lại hai mặt nhìn nhau Bạch Nhược Khê cùng Tô Vũ Phượng. Bất quá Lý Hiểu Viện rời đi cũng là vừa vặn. Dù sao đến lúc đó Yên Mộng Quân tới về sau khẳng định sẽ để cho Lý Hiểu Viện cảm thấy xấu hổ đến không được. Cho nên cùng là cảnh tượng như vậy, còn không bằng để Lý Hiểu Viện rời đi trước thật tốt. Vậy ta lần sau mời ngươi ăn cơm. Bạch Nhược Khê hướng về phía chạy tới cửa nhà hàng miệng Lý Hiểu Viện nói. Nhưng mà Lý Hiểu Viện, nhưng như cũng là cũng không quay đầu lại liền rời đi nơi này. Nói trắng ra là Lý Hiểu Viện lại không đốc, vừa rồi lại là lao bản tin tức lại là muốn đổi cái phòng riêng, dùng cái mông nghị cũng biết đợi lát nữa có người muốn tới, mà lại người tới nhất định là Yên Mộng Quân. Cho nên Lý Hiểu Viện quyết định thật nhanh liền rời đi. Nàng cũng không muốn đến lúc đó đối mặt với này nhà công ty tổng giám đốc. Lý Hiểu Viện rất rõ ràng tri thức, có chút tình huống dưới biết được quá nhiều cũng là sẽ xảy ra chuyện, không thể vì ăn bữa ăn này cơm đem về sau công việc đều ném đi. Dừng lại báo hòa ngừng lại no bụng nàng vẫn là phân rõ. Lúc này Lý Hiểu Viện rời đi phòng ăn, đứng tại công ty lầu dưới cửa thang máy chờ lấy thang máy. Cuối cùng Lý Hiểu Viện vẫn là quyết định về công ty điểm thức ăn ngoài được rồi. Mà theo thang máy đại môn mở ra, Lý Hiểu Mây ngẩng đầu, nhìn xem bên trong gia nhân chi sau quả thật làm cho Lý Hiểu Viện lập tức sững sờ ngay tại chỗ. Bởi vì người tới chính là Yên Mộc Quân. Dạ, lão bản giữa chưa tốt. Tại ngẩn ra một chút về sau, Lý Hiểu Viện liền ngay cả bận bịu cùng trước mắt Yên Mộc Quân chào hỏi. Ừm, giữa chưa tốt, cơm nước xong xuôi rồi.
Không có, chuẩn bị đi trở về.
Điểm thức ăn ngoài.
Tốt, vậy ngươi đi lên trước đi.
Được rồi, lão bản gặp lại. Nói, Lý Hiểu Viện vội vàng đi vào thang máy, biến mất tại Yên Mộng Quân trước mặt. Lúc này Lý Hiểu Viện đứng tại trong thang máy, cả người đều là khẩn trương đến không được. Bất quá ngay sau đó, chính là sống sót sau tai nạn may mắn. May mắn mình lúc ấy phản ứng mau mau liền đi, không phải hiện tại mình thật liền muốn cùng công ty này tổng giám đốc chạm mặt. Thế là Lý Hiểu Viện cứ như vậy hữu kinh vô hiểm về tới vị trí của mình, cuối cùng đàng hoàng điểm thức ăn ngoài. Mà lúc này dưới lầu Yên Mộng Quân cũng thuận Bạch Nhược Khê cho địa chỉ đi tới phòng ăn. Thuận phục vụ viên chỉ dẫn phương hướng, Yên Mộng Quân rất nhanh địa liền cùng Bạch Nhược Khê gặp mặt. Mộng Quân tỷ tới. Nhìn xem mở cửa đập vào mi mắt Yên Mộng Quân, Tô Vũ Phượng chủ động cùng đối phương chào hỏi.
Ừm, hôm nay ngày đầu tiên công việc, cảm giác thế nào, có hay không rất khó?
Yên Mộng Quân lúc này nhìn xem Tô Vũ Phượng, cười nhẹ nhàng địa hỏi đến đối phương.
Còn rất khá, gặp vấn đề Bạch Nhược Khê đều giúp ta giải quyết thật nhiều.
Tô Vũ Phượng thực sự đáp trả, cũng làm cho Yên Mộng Quân nhìn về phía Bạch Nhược Khê ánh mắt không khỏi lại nhiều mấy phần tán thưởng. Hai người các ngươi ngược lại là quan hệ rất tốt, trực tiếp liền xuống đến cùng nhau ăn cơm, hả?
Yên Mộng Quân nói, ánh mắt lại là nhìn về phía một bên Bạch Nhược Khê.
Lại lúc này Yên Mộng Quân, trong giọng nói tựa hồ còn mang theo một chút
thương sư vấn tội hương vị.
Đây không phải nói muốn chiếu cố một chút Tô Vũ Phượng, ta sợ nàng tìm không thấy địa phương ăn cơm liền mang xuống tới.
Bạch Nhược Khê yếu ớt địa đáp lại Yên Mộng Quân.
Ngươi gọi ta cái gì?
Lần này Yên Mộng Quân tại đã nhận ra Bạch Nhược Khê đối với mình xưng hô về sau coi như ngạch khí.
Mộng Quân.
Bạch Nhược Khê nói, sắc mặt không khỏi có chút mất tự nhiên.
Dù sao bây giờ ở đây cũng không phải chỉ có hai người, còn có Tô Vũ Phượng cũng ở nơi đây a. Yên Mộng Quân dạng này, thật không sợ Tô Vũ Phượng hiểu lầm à? Nhưng mà Tô Vũ Phượng thật sẽ hiểu lầm sao?
Thị giác nhìn về phía lúc này Tô Vũ Phượng, lại phát hiện lúc này Tô Vũ Phượng chính nhìn xem giữa hai người trò chuyện với nhau đến say sưa ngon lành.
Bởi vì xem ra đến bây giờ, Mộng Quân tỷ nguyên lai là cường thế phía kia à? Tốt tốt, Mộng Quân tỷ ngươi cùng Bạch Nhược Khê cũng suy tính một chút cảm thụ của ta nha. Hai người các ngươi vung thức ăn cho chó, ta làm sao bây giờ?
Chương 181, cảm giác an toàn.
Chương 181, cảm giác an toàn. Đối mặt Tô Vũ Phượng, Yên Mộng Quân lại chỉ là thần bí cười cười, cũng không có đối với chuyện này nói thêm.
Dù sao đối với Yên Mộng Quân tới nói, Tô Vũ Phượng vẫn là rất để nàng thụ dụng.
Đúng rồi, đêm nay muốn đi Bạch Di Hàn họp phụ huynh ngươi còn nhớ rõ sao?
Đương nhiên nhớ kỹ.
Bạch Nhược Khê vừa nói bên cạnh nhẹ gật đầu, hắn lại thế nào có thể sẽ quên chuyện này đâu.
Mà đối mặt Yên Mộng Quân cùng Bạch Nhược Khê lời nói này, thì cũng là thành công địa hấp dẫn Tô Ngọc Phượng lực chú ý, đêm nay tiểu gia hỏa là có hội phụ huynh.
Nhìn xem Bạch Nhược Khê, Tô Vũ Phượng trong lúc nhất thời có vẻ hơi kinh ngạc.
Bởi vì Bạch Nhược Khê vẫn luôn chưa nói với Tô Vũ Phượng chuyện này.
Đúng vậy a, đêm nay Bạch Nhược Khê muốn đi cho Bạch Di Hàn họp phụ huynh.
Kia Mộng Quân tỷ ngươi sẽ theo tới sao?
Lúc này Tô Vũ Phượng nhìn xem Yên Mộng Quân, phát ra linh hồn hỏi một chút.
Dù sao hai người bây giờ quan hệ đều đã dạng này, Yên Mộng Quân tạm thời cũng coi là hai cái tiểu gia hỏa mụ mụ đi.
Kia đã như vậy, đi mở cái hội phụ huynh hẳn là cũng không có vấn đề gì.
Nhưng mà Yên Mộng Quân tại đối mặt Tô Vũ Phượng ném ra vấn đề, lại là nhìn về phía một bên Bạch Nhược Khê.
Nàng muốn nhìn một chút Bạch Nhược Khê phản ứng.
Nhưng là lúc này Bạch Nhược Khê cũng không có nói cái gì, chỉ là sắc mặt có vẻ hơi khó xử.
Bất quá bình thường tới nói cũng nói, nếu như chính mình đi hội phụ huynh nói nhiều nữa cũng không tiện lắm.
Xem ra ở điểm này, Yên Mộng Quân cùng Bạch Nhược Khê hai người là đạt thành chung nhận thức.
Đúng rồi, đêm nay cha mẹ ta giảng kinh thường đi nhà ngươi ăn cơm có chút không tốt lắm, cho nên nghĩ mời ngươi tới trong nhà của ta ăn một bữa cơm, tới sao?
Lúc này Yên Mộng Quân nhìn xem Bạch Nhược Khê, dứt khoát trực tiếp nhảy qua lời mới rồi để.
Nghe Yên Mộng Quân, Bạch Nhược Khê ngắn ngủi địa sửng sốt một lát, sau đó mới phản ứng được Yên Mộng Quân cha mẹ lại muốn mời mình ăn cơm. Cái này khiến Bạch Nhược Khê trong lúc nhất thời có chút thụ sủng nhược kinh.
Chủ yếu là đối với mình cũng quá tốt một điểm đi.
Ta khả năng cùng Bạch Di Hàn mở xong hội phụ huynh về sau liền rất muộn, đoán chừng không có thời gian.
Bạch Nhược Khê thực sự đáp trả Yên Mộng Quân.
Không có việc gì à, cha mẹ ta nói có thể lợi ngươi, ngươi an tâm thoải mái cho Bạch Di Hàn họ phụ huynh là được, mở xong ta đi đón ngươi, ngươi thấy thế nào?
Lúc này Yên Mộng Quân cũng làm cho Bạch Nhược Khê không khỏi có chút ngây người.
Bởi vì Bạch Nhược Khê phát hiện giống như bộ dạng này giống như cũng không phải không được.
Dạng này có thể hay không quá làm khó thúc thúc cả gì, để bọn hắn chờ ta lâu như vậy.
Yên tâm, sẽ không, mà lại nói, ngươi đi cho Bạch Di Hàn họ, có hay không nghĩ tới Bạch Di Linh làm sao bây giờ?
Lúc này Yên Mộng Quân cũng làm cho Bạch Nhược Khê nhất thời nghẹn lời.
Bạch Di Linh cùng ta cùng đi hội phụ huynh.
Ngươi đi mở hội phụ huynh, mang lên Di Linh cũng không tiện a.
Lúc này Yên Mộng Quân cũng làm cho Bạch Nhược Khê rơi vào trầm tư, không biết nên đáp lại ra sao.
Bởi vì sự thật cũng đúng là như là Yên Mộng Quân nói như vậy, hội phụ huynh đợi Bạch Di Linh xác thực sẽ không tiện lắm.
Bởi vì Bạch Nhược Khê không biết hội phụ huynh muốn mở bao lâu.
Vạn nhất trực tiếp lái đến ban đêm, Di Linh cũng muốn đi theo mình đói thời gian thật dài bụng.
Cho nên lúc này Bạch Nhược Khê trong lúc nhất thời cũng rất đồng ý Yên Mộng Quân.
Mà Yên Mộng Quân cũng là bắt được Bạch Nhược Khê biểu lộ, đối với Bạch Nhược Khê đang suy nghĩ gì tự nhiên là lòng dạ biết rõ.
Cho nên, đến lúc đó ngươi đi cho Bạch Di Hàn họp phụ huynh, ta liền đi tiếp Bạch Di Linh, sau đó đem Bạch Di Linh trước đặt ở trong nhà của ta, cha mẹ ta chiếu cố ngươi hẳn là yên tâm không ý ta.
Yên Mộng Quân lúc này lời nói, cũng làm cho Bạch Nhược Khê trong lúc nhất thời có chút tâm động.
Nhìn xem Bạch Nhược Khê không có ý kiến gì, Yên Mộng Quân tiếp tục nói ra, sau đó thì sao, ta đợi thêm ngươi cùng Bạch Di Hàn tin tức, kết thúc đi đón các ngươi, cuối cùng cùng một chỗ tại trong nhà của ta ăn bữa cơm sau đó về nhà, kế sách như thế không phải rất hoàn mỹ sao? Tiên Mộng Quân lúc này nói đến đạo lý rõ ràng, cũng làm cho Bạch Nhược Khê không có bất kỳ cái gì phản bác lý do. Chỉ là nghe Yên Mộng Quân, Bạch Nhược Khê cuối cùng sẽ cảm thấy dạng này có chút quá phiền phức Yên Mộng Quân cùng đối phương cha mẹ. "Ngươi yên tâm đi, cha mẹ ta bên kia không có vấn đề, kế hoạch này vẫn là bọn hắn hai nói cho ta biết đâu." Lúc này Yên Mộng Quân tựa hồ là cảm nhận được Bạch Nhược Khê lo lắng, sau đó giải thích, cũng làm cho Bạch Nhược Khê nghi ngờ trong lòng giải quyết dễ dàng. Nghe Yên Mộng Quân lúc này cho đến mình phương án giải quyết, Bạch Nhược Khê không biết vì cái gì trong lòng không hiểu có chút xúc động, không hiểu có chút an tâm. Nguyên lai đây chính là cái gọi là kia một phần cảm giác an toàn, có người giúp mình có thể xử lý chuyện cảm giác an toàn. Kỳ thật nhiều năm như vậy đến, nhiều khi rất nhiều tình huống, liền xem như gặp phải khó khăn Bạch Nhược Khê cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. Cũng tỉ như hôm nay hội phụ huynh, nếu như không có Yên Mộng Quân, đó chính là mình sẽ mang theo Bạch Di Linh cùng đi, sau đó tại mình hội phụ huynh trong lúc đó để Bạch Di Hàn cùng Bạch Di Linh ở một bên chờ lấy. Nhưng lại như vậy không thể nghi ngờ sẽ để cho hai cái tiểu gia hỏa cùng một chỗ đi theo mình tụ đói, cũng làm cho hai cái tiểu gia hỏa chỉ sợ cũng sẽ không dễ chịu. Bất quá nghĩ lại, giống như nếu như không có Yên Mộng Quân, Bạch Nhược Khê bây giờ thậm chí đều góp không ra thời gian tới tham gia Bạch Di Hàn họp phụ huynh. Nhưng mà bây giờ có Yên Mộng Quân, nhưng cũng để Bạch Nhược Khê sinh hoạt nhiều hơn rất nhiều lựa chọn. Kia, tạ ơn, phiền toái. Lúc này Bạch Nhược Khê xuất phát từ nội tâm địa cảm tạ lấy Yên Mộng Quân. Bạch Nhược Khê trong nháy mắt này thật sự có như vậy một sát na cảm thấy, nếu như mình cuộc sống sau này bên trong đều có thể có dạng này người xông vào cuộc sống của mình, đi giúp mình vậy cũng tốt. Đứng ở một bên Tô Vũ Phượng nhìn trước mắt một màn này, nhìn xem bây giờ Bạch Nhược Khê cùng Yên Mộng Quân quan hệ của hai người vậy mà đã tốt đến tình trạng như vậy, không khỏi có chút khó có thể tin. Thậm chí từ vừa rồi Yên Mộng Quân trong lời nói còn nghe nói bây giờ kế hoạch này thậm chí là thúc thúc A Di hai người nói ra. Mà cái này cũng đã nói lên Bạch Nhược Khê không chỉ là cùng Yên Mộng Quân bây giờ quan hệ tốt, thậm chí là thúc thúc A Di bây giờ thái độ đối với Bạch Nhược Khê cũng là 180 độ chuyển biến lớn. Thậm chí thật giống như hoàn toàn không có bài xích Bạch Nhược Khê có hai tiểu hài tử đồng dạng. Cái này khiến Tô Vũ Phượng nhìn về phía Bạch Nhược Khê trong ánh mắt cũng không khỏi đến mang tới một chút kinh ngạc. Bởi vì Tô Vũ Phượng thật sự là không nghĩ ra được Bạch Nhược Khê đến tột cùng là như thế nào thuyết phục Yên Mộng Quân phụ mẫu tiếp nhận mình có hai tiểu hài tử chuyện này. Chỉ là nhìn trước mắt chẳng cảnh, cũng làm cho Tô Vũ Phượng không hiểu có chút hâm mộ. Cảm giác hai người các ngươi quan hệ thật tốt ta. Lúc này Tô Vũ Phượng một phen, cũng thành công địa để còn đắm chìm trong cảm động bên trong Bạch Nhược Khê phản ứng lại. Kết quả là, Bạch Nhược Khê mặt trong chớp mắt này lại không tự giác địa nổi lên có chút đỏ ửng. Cũng không có, liền rất bình thường quan hệ đi. Cũng chính là Bạch Nhược Khê trong lòng có quỷ, lúc này mới nghĩ đến muốn đi cùng Tô Vũ Phượng giải thích. Trái lại lúc này Điên Mộng Quân, nàng là hoàn toàn không thèm để ý Tô Vũ Phượng nói lời, vẹn vẹn chỉ là nhàn nhạt cười, lộ ra tài trí lại mỹ lệ. "Ngươi tốt, dọn thức ăn lên, chương 182. Về nước Yên Dịch Thần." Chương 182, về nước Yên Dịch Thần. Cũng là thẳng đến lúc này lên đồ ăn về sau, này mới khiến có chút lúng túng Bạch Nhược Khê tìm được bậc thang. "Chúng ta ăn cơm trước đi." "Được, được." Điên Mộng Quân nói. Tại cầm lấy đũa thời điểm lại thấy được điện thoại đột nhiên ở thời điểm này phát sáng lên, đợi đến Yên Mộng Quân điểm sau khi đi vào, lúc này mới phát hiện lại là Yên Dịch Thần cho mình gửi tới tin tức. "Thì, ta đêm nay đến sân bay, ngươi cùng cha mẹ tới đón sao?" Yên Mộng Quân nhìn xem nhà mình lão đệ tin tức, trong lúc nhất thời đều suýt nữa quên mất đối phương muốn tại những ngày gần đây trở về chuyện này. Bất quá nhìn đối phương lúc này hỏi thăm, Yên Mộng Quân cũng chưa đi đến đi cái gì suy nghĩ liền hồi phục đối phương. "Chính ngươi trở về đi, hôm nay ta cùng cha mẹ đều có việc, nhưng là ngươi tối nay tốt đoán chừng có thể cùng một chỗ ăn bữa cơm." Dứt lời, Yên Mộng Quân liền để điện thoại di động xuống. Vậy mà lúc này ở xa tha hương nơi đất khách quê người, một vị nhìn tướng mạo xuất khí, mặc một bộ mộc mạc nhưng lại thanh nhã ngắn tay nam tử nhìn chằm chằm điện thoại, biểu lộ lộ ra thoáng có chút kinh ngạc cũng khó có thể tin. Mà vị nam tử này, liền chính là Yên Dịch Thần. Hắn nhìn xem trong điện thoại di động nhà mình lao tỉ hồi phục tin tức, không khỏi cứ như vậy sững sờ ngay tại chỗ. A, có chuyện gì trọng yếu như vậy, mình thế nhưng là thật vất vả trở về một chuyến. Yên Dịch Thần mắt thấy nhà mình lao tỉ nơi này không làm được, thế là liền lại cho nhà mình lão mụ phát đi tin tức. Dù sao Yên Dịch Thần biết Yên Mộng Quân bây giờ trong công ty làm lão bản, cho nên bình thường bận bịu không có thời gian cũng là bình thường. Nhưng là Yên Dịch Thần vẫn là ít nhiều có chút khó có thể tin nhà mình lao cha lão mụ cũng sẽ không có thời gian tới. Phải biết Yên Dịch Thần hàng năm nghỉ đông trở về thời điểm, nhà mình cha mẹ mặc kệ bận rộn nữa đều sẽ tập trung thời gian đến đón mình thế nhưng là thời gian rất lâu mới trở về một chuyến đâu. Lúc đầu Yên Dịch Thần còn muốn lấy đột nhiên về nước về sau cho cha mẹ một kinh hỉ đâu, nhưng hiện tại xem ra là không được. Bất quá cũng tốt, liền xem như gặp một lần cũng coi như không tệ sự tình. Nghĩ đến, Yên Dịch Thần liền cùng Huệ Linh Vương phát đi tin tức. "Mẹ, ta đêm nay đến sân bay, các ngươi tới đón ta không?" Nói, Yên Dịch Thần còn ở lại chỗ này câu nói đằng sau phát một cái nhìn có chút vẻ mặt đáng yêu bao. Lúc này Yên Dịch Thần cho Huệ Linh Vương phát đi tin nhắn về sau, nội tâm còn có như vậy một tia may mắn, cảm thấy nhà mình lão mụ chắc chắn sẽ không là giống như là Yên Mộng Quân nói như vậy không có thời gian. Nhưng mà hiện thực lại là hung hăng cho Yên Dịch Thần một bàn tay. "Chúng ta đêm nay không có thời gian, chính ngươi đón xe trở về đi, nói không chừng có thể gặp phải ăn cơm chiều." Nhìn xem nhà mình lão mụ gửi tới cùng Yên Mộng Quân không có sai biệt hồi phục, cũng làm cho Yên Dịch Thần trong lòng không khỏi nổi lên một cái to lớn dấu chấm hỏi. Cho nên bây giờ đến tột cùng là chuyện gì có thể so sánh đến đón mình còn trọng yếu hơn a? "Được." Bất quá dù cho trong lòng có chút để ý, nhưng Yên Dịch Thần tốt xấu người lớn như vậy, cũng sẽ không bởi vì chuyện này đi táo kỉnh. Mình về nhà liền tự mình về đi, chỉ là ít một chút cảm giác vui mừng mà thôi. Bất quá tại lòng hiếu kỳ điều khiển, Yên Dịch Thần vẫn là hỏi thăm một chút nhà mình lão mụ. "Ta vừa mới hỏi thì ta, nàng cũng nói không có thời gian, là có chuyện gì không?" Cũng chính là tại Yên Dịch Thần gửi đi tin tức cơ hồ bất quá là hô hấp ở giữa, Huệ Linh Vương liền lại phát tới tin tức. đúng rồi, quên nói với ngươi, tỷ ngươi tìm đối tượng, đêm nay tỷ phu ngươi tới nhà làm khách, ban đêm tận lực gấp trở về cùng nhau ăn cơm đi, hai ngươi vừa vặn quen biết một chút đi. Nhìn xem nhà mình lão mụ lúc này gửi tới tin tức, Tiên Dịch Thần cả người cũng không khỏi đến ngây ngẩn cả người. Thứ đồ gì? Tỷ tỷ tìm đối tượng rồi, mà lại đối phương còn muốn tới nhà ăn cơm. Mà ở ngắn ngủi ngây người về sau, tùy theo mà đến chính là một cỗ không hiểu cảm xúc ở trong lòng phun trào. Đối với tỷ tỷ có thể tìm tới đối tượng chuyện này, mỗi cái đệ đệ cách nhìn kỳ thật cũng khác nhau. Có chút sẽ cảm thấy vui vẻ, dù sao khi dễ mình lâu như vậy tỷ tỷ rốt cục gà đi. Nhưng mà có chút tỷ đệ quan hệ không tệ, cũng sẽ bởi vì tỷ tỷ tìm được đối tượng về sau mà cảm thấy sinh khí, cảm thấy mình thích tỷ tỷ bị người đoạt đi. Mà trước mắt Yên Dịch Thần thì là ở vào trong hai cái ở giữa. Tiên Mộng Quân cùng Yên Dịch Thần hai tỷ đệ quan hệ kỳ thật vẫn luôn coi như không tệ. Từ Yên Dịch Thần muốn về nước chuyện này nói cho người đầu tiên là Yên Mộng Quân liền có thể nhìn ra được, đổi lại mấy năm trước, Yên Dịch Thần có thể sẽ bởi vì Yên Mộng Quân tìm được đối tượng mà cảm thấy có chút không thoải mái, dù sao ngay lúc đó Yên Dịch Thần còn nhỏ, Yên Mộng Quân cũng còn trẻ. Nhưng là đối với hắn hiện tại mà nói, loại cảm giác này đã bị hòa tan rất nhiều, thậm chí hắn hiện tại đã bắt đầu đánh đáy lòng địa muốn tỷ tỷ tìm đối tượng. Dù sao nhà mình lão tỷ bây giờ lớn tuổi như vậy, nhưng mà cho tới bây giờ, từ nhà mình lão mụ nơi đó đột nhiên liền nghe đến đối phương nói tỷ tỷ có đối tượng chuyện này. Hết thảy là đột nhiên như vậy, cũng làm cho Yên Dịch Thần trong lúc nhất thời có chút choáng váng, cảm xúc trong đáy lòng cũng không khỏi có chút phức tạp. Bất quá dứt bỏ những tâm tình này không nói, cho nên nhà mình lão tỷ chẳng lẽ lại là bởi vì muốn đi bồi đối tượng cho nên không tới đón chính mình sao? Lúc này Yên Dịch Thần trong lòng có chút khó mà tránh khỏi địa nghĩ đến những thứ này. Trong lúc nhất thời, Yên Dịch Thần trong lòng tự nhiên là có chút không thoải mái. Cho nên tối nay là bởi vì nam nhân kia mới khiến cho các ngươi đều không có thời gian tới đón ta không? Thế là Yên Dịch Thần cứ như vậy cho Huệ Linh Phương phát đi tin tức, trong giọng nói cũng mang theo một loại ngụ ý rõ ràng tính công kích. Lời gì? Ngươi phải gọi tỷ phu ngươi hôm nay khó được tới nhà chúng ta ăn một bữa, đương nhiên phải thật tốt tốn thời gian chuẩn bị một chút, thực sự không được để ngươi cha đi đón ngươi đi. Yên Dịch Thần nhìn xem nhà mình mẹ hồi phục, trong lòng cảm xúc càng thêm phức tạp. Không có việc gì, ta tranh thủ mình về nhà sớm đi, không cần lại phiền phức ba ta. Tốt, là tại cư xá cái nhà kia, ngươi đến lúc đó xuống phi cơ trực tiếp đón xe, hoặc là để ngươi cha tìm lái xe quá khứ tiếp ngươi cũng đi. Được. Yên Dịch Thần sau khi nói xong, sau đó cũng hơi thở bình phong sau đó để điện thoại di động xuống. Nhìn xem bây giờ nhà mình phụ mẫu phản ứng, Tiên Dịch Thần không khỏi có chút hiếu kỳ đến tột cùng là dạng gì một cái nam nhân, có thể làm cho mình cái kia độc thân lâu như vậy tỷ tỷ thậm chí đều không cùng mình nhắc lên liền cùng đối phương ở cùng một chỗ. Lại đến tột cùng là dạng gì nam nhân, có thể làm cho mình cha mẹ có thể tiếp nhận đối phương, thậm chí đêm nay bởi vì đối phương đến nhà mình, mà từ bỏ đến đón mình vì đối phương chuẩn bị cơm tối. Càng là nghĩ đến, Tiên Dịch Thần liền đối với mình kia chưa từng gặp mặt tỷ phu sinh ra hứng thú nồng hậu, cùng một cố địch ý. Yên Dịch Thần mặc dù không biết đối phương đến tột cùng là dùng phương pháp gì lừa qua tỷ tỷ của mình cùng cha mẹ, nhưng là mình trong nhà thế nhưng là còn có một cái nam nhân, cho nên đến lúc đó đối phương là ngựa chết hay là lừa chết, Yên Dịch Thần cảm thấy mình chỉ cần gặp mặt liền có thể biết. Kết quả là lúc này Yên Dịch Thần cảm thấy cái này nước ngoài là một phút đều không tiếp tục chờ được nữa, hắn hiện tại hận không thể cứ như vậy trực tiếp mua hiện tại vé máy bay bay trở về nhìn xem. Đợt, hai ngày này ra cùng bằng hữu đi ra ngoài chơi, cho nên hai ngày này liền không có gõ chữ, độc giả ông ngoại thật xin lỗi a. Dự tính hai ngày nữa khôi phục đổi mới. Chương 183. Tiếp Bạch Di Linh. Chương 183. Tiếp Bạch Di Linh. Mà cũng chính là tại Yên Dịch Thần lúc này ở nghĩ đến mau về nhà thời điểm, một bên khác Bạch Nhược Khê cùng Yên Mộng Quân mấy người cũng ăn cơm xong sau về tới công ty đứng tại thông hướng lên lầu trong thang máy, Bạch Nhược Khê lúc này cảm xúc trong lúc nhất thời không khỏi có chút phiền muộn. Bởi vì tại vừa rồi nói chuyện bên trong, Yên Mộng Quân nói cho Bạch Nhược Khê nàng còn có cái đệ đệ. Mà cái này cái gọi là đệ đệ đang chuẩn bị đêm nay về nước, nói cách khác muốn tại đêm nay cùng mình cùng nhau ăn cơm, đây cũng chính là Bạch Nhược Khê phát sầu nguyên nhân. Lúc đầu Bạch Nhược Khê còn cảm thấy bây giờ mình cùng Yên Mộng Quân quan hệ trong đó có thể tạo thành bây giờ ảnh hưởng có rất lớn một bộ phận đều là bởi vì vật khí. Khả năng Yên Mộng Quân cha mẹ nhìn mình thuận mắt, lại hoặc là cái khác cái gì, cho nên đối với mình tốt, tán thành Yên Mộng Quân cùng mình ở giữa, làm bộ, quan hệ. Nhưng là Yên Mộng Quân phụ mẫu đáp ứng, Yên Mộng Quân đệ đệ cũng không nhất định đáp ứng. Thậm chí Bạch Nhược Khê trong óc đều đã bắt đầu hiện hiện đến lúc đó Yên Mộng Quân đệ đệ đến chất vấn mình chẳng cảnh đến lúc đó mình lại nên làm cái gì. Cho nên nghĩ đến đây, vốn là bởi vì đêm nay họ phụ huynh có chút nhức đầu Bạch Nhược Khê không khỏi càng thêm nhức đầu. Tô Vũ Phượng, người đêm nay tới sao? Lúc này Bạch Nhược Khê đứng tại trong thang máy, hỏi đến một bên Tô Vũ Phượng. Đi đâu? Không phải mới vừa nói sao? Tại Yên Mộng Quân trong nhà ăn cơm. Bạch Nhược Khê nhìn xem một bên Tô Vũ Phượng, hắn chưa từng có giống lần này đồng dạng hy vọng Tô Vũ Phượng có thể tới ăn trực. Ta liền không đi nữa, ngươi cùng Mộng Quân tỷ hai người gia đình tụ hội, ta liền không đi qua mất hứng nhà. Thật không đi sao? Nhà bọn hắn làm đồ ăn khẳng định so ta làm tốt ăn đi. Nhưng mà đối mặt mình hỏi thăm, Tô Vũ Phượng đáp lại nhưng như cũng là lắc đầu. Mà Tô Vũ Phượng lắc đầu, cũng làm cho Bạch Nhược Khê đã mất đi sau cùng một quặng cỏ cứu mạng. Cái này khiến Bạch Nhược Khê trong lúc nhất thời đều có chút khóc không ra nước mắt. Rõ ràng lần trước mình chỉ là cùng đối phương lời khách sáo một câu làm cho đối phương đến nhà mình bên trong ăn cơm đối phương liền trực tiếp tưởng thật, kết quả lần này mình là thật muốn làm cho đối phương đến, đối phương nhưng lại không tới. Đinh. Nương theo lấy thang máy mở ra, Tô Vũ Phượng lúc này cũng đi tại Bạch Nhược Khê trước người. Ta trước hết về công vị bên trên nằm sấp một hồi a, bye bye. Nói, Tô Vũ Phượng cũng không đợi Bạch Nhược Khê, cứ như vậy trực tiếp rời đi Bạch Nhược Khê ánh mắt, chỉ để lại trong thang máy có chút sững sờ Bạch Nhược Khê. Ai? Trước không nghĩ, buổi tối sự tình ban đêm rồi nói sau. Mà lại nói, Bạch Nhược Khê cảm thấy chuyện này cũng không nên để cho mình đến quan tâm a, nếu như đến lúc đó Yên Mộng Quân đệ đệ khám phá quan hệ giữa hai người, Yên Mộng Quân khẳng định so với mình sốt ruột. Nhìn Yên Mộng Quân như thế không có sợ hãi bộ dáng, Bạch Nhược Khê khẩn trương trong lòng cũng không khỏi lại phải hòa hoãn một chút. Yên Mộng Quân đều không khẩn trương mình khẩn trương cái gì? Hoàng đế không vội thái giám gấp, thở một hơi dài nhẹ nhõm, Bạch Nhược Khê cũng từng bước một địa đi tới phòng làm việc của mình. Chỉ là lúc này Bạch Nhược Khê trải qua Lý Hiểu Viện trước người thời điểm, lại có thể rõ ràng cảm nhận được đối phương nhìn về phía mình ánh mắt. Mà cái này ánh mắt, cũng thấy Bạch Nhược Khê cảm thấy có chút không được tự nhiên ở trong mắt Lý Hiểu Viện, hiện tại đã xác định Bạch Nhược Khê cùng Tô Vũ Phượng cùng Yên Mộng Quân ba người ở giữa nhất định là có quan hệ thế nào. Chỉ là Lý Hiểu Viện không biết, cho nên lúc này Lý Hiểu Viện muốn thông qua Bạch Nhược Khê lúc này biểu lộ đến xem vừa rồi đến cùng xảy ra chuyện gì. Chỉ là đáng tiếc, Lý Hiểu Viện không phải hơi biểu lộ đại sư, không thể thông qua Bạch Nhược Khê biểu lộ để phán đoán ý nghĩ của đối phương. Cứ như vậy trơ mắt nhìn Bạch Nhược Khê tại mí mắt của mình dưới đáy rời đi, Lý Hiểu Viện chỉ cảm thấy mình nội tâm tựa như là có một con mèo nhỏ đang không ngừng ta bắt, khiến cho mình lòng ngưỡng ấy, nhưng lại không thể làm gì đều là bắt quái chi lòng đang quay phá. Bất quá cũng may trừ cái đó ra, hôm nay liền không có cái gì phát sinh nữa. Thời gian đi vào buổi chiều tan tầm, Bạch Nhược Khê sớm địa liền thu thập xong đồ vật của mình, hơn nữa còn đi tới nhà vệ sinh cẩn thận sửa sang lại một phen mình dung nhan dáng vẻ. Dù sao thế nhưng là đi cho nữ nhi họp phụ huynh đâu, khẳng định không thể giống như bình thường dạng này lôi thôi lấy liền đi qua đến lúc đó cho người khác lưu lại ấn tượng xấu. Thế nhưng là sẽ ảnh hưởng Bạch Di Hàn tại cái khác đồng học trong suy nghĩ địa vị đứng tại nhà vệ sinh nam trước gương, đem mình có chút tạp nhạp tóc chải vớt sạch sẽ, lại dùng thanh thủy vọt lên sông gương mặt, đơn giản sửa sang lại một chút y phục của mình. Đây cũng là Bạch Nhược Khê trong mắt tỉ mỉ ăn mặc. Đúng rồi, Di Linh. Bạch Nhược Khê nghĩ đến giữa trưa Yên Mộng Quân nói giúp mình đi đón Di Linh tới. Nhưng là hiện tại mình muốn đi chủ động cùng đối phương đưa yêu cầu sao? Lúc này Bạch Nhược Khê khó tránh khỏi có chút xoắn xuýt. Dù sao đi yêu cầu đối phương một cái tổng giám đốc đi giúp mình tiếp hải tử cái gì loại chuyện này, hơn nữa còn là mình chủ động đi nhắc lên lời nói, ít nhiều có chút không tốt lắm. Chính mặc dù đối phương nói muốn giúp đỡ, nhưng là mình đi thúc giục đối phương coi như biến vị. Nhưng mà Yên Mộng Quân thật giống như biết lúc này Bạch Nhược Khê trong lòng đang suy nghĩ gì, tại Bạch Nhược Khê lấy điện thoại di động ra thời điểm liền phát tới tin tức. Ngươi chuẩn bị đi trường học sao? Nhìn xem Yên Mộng Quân lúc này gửi tới tin tức, Bạch Nhược Khê chỉ cảm thấy ấm lòng. Ừm, chuẩn bị đi. Vậy ngươi đi tầng ngầm một bãi đỗ xe cửa thang máy cho ta, ta hiện tại liền đến. Được. Thế là Bạch Nhược Khê cứ như vậy đi tới cùng Yên Mộng Quân ước định địa phương, không bao lâu liền cùng Yên Mộng Quân gặp mặt. Hai người cứ như vậy đi tới bên cạnh xe, cùng trước đó, Yên Mộng Quân lái xe, Bạch Nhược Khê ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Lão bản hôm nay sớm như vậy liền xuống ban, sẽ không chậm trễ công việc đi. Bạch Nhược Khê nhìn xem lúc này ngồi tại điều khiển vị bên trên ngay tại đổi giày Yên Mộng Quân hỏi đến đối phương. Sẽ không, coi như không có người ta cha mẹ đêm nay cũng muốn để cho ta về sớm một chút. Yên Mộng Quân nhàn nhạt đáp lại Bạch Nhược Khê, sau đó đem mình cởi giày cao gót cầm tới. Phiền phức giúp ta phóng tới tay lái phụ phía dưới, tạ ơn. Được. Bạch Nhược Khê nhàn nhạt tiếp nhận giày cao gót sau đó đặt ở chỗ ngồi dưới đáy. Dạng này quá trình từ khi Yên Mộng Quân mỗi sáng sớm đều tiếp Bạch Nhược Khê đi công ty liền đã có. Chỉ là ban đầu Bạch Nhược Khê sẽ có chút không quen, nhưng là hiện tại cũng liền không quan trọng. Đi thôi, ta trước cho ngươi đưa đến Di Hàn cửa trường học, sau đó ngươi cùng Di Linh lão sư nói một tiếng, ta liền đi tiếp Di Linh, không phải lão sư không nhận ra ta. Ừm, tốt. Theo thoại âm rơi xuống, cỗ xe cũng lái ra khỏi bãi đậu xe dưới đất. Trên đường gặp phải Cao Phong chặn lại một hồi xe về sau cũng liền đến mục đích. Mở xong hội phụ huynh gọi điện thoại cho ta, đừng quên. Được. Chào hỏi sau hai người cứ như vậy chào tạm biệt xong, Yên Mộng Quân cũng lái về phía Bạch Di Linh trường học phương hướng. Không bao lâu, Yên Mộng Quân liền đạt tới mục đích. Lượn quanh một vòng về sau đem xe ngừng đến phụ cận chỗ đậu xe, sau đó liền lẻ loi một mình đi tới cửa trường học. Như thế Yên Mộng Quân lần đầu tiên tới tiếp Tiểu Hải Tử. Bất quá nàng cũng là từ Tiểu Hải Tử tới, cho nên cũng là còn tốt, không có cảm thấy có cái gì không tốt địa phương. Lấy điện thoại di động ra, Bạch Nhược Khê đem Bạch Di Linh lão sư số điện thoại di động cho đến mình, để với mình cùng đối phương liên hệ. Nhìn xem cổng lúc này không ngừng tuân ra cửa trường học sinh, Tiên Mộng Quân nghĩ đến thời gian này chút ít hài tử hẳn là cũng ra về. Thế là liền chuẩn bị cho lão sư gọi điện thoại tới. Nhưng mà không đợi đến Yên Mộng Quân gọi điện thoại, liền thấy được mới từ cửa trường học ra Bạch Di Linh. Nhìn đối phương bị lão sư nắm tay, nhìn chung quanh bộ dáng khéo léo, Tiên Mộng Quân khỏe miệng không tự giác địa liền khơi gợi lên một vòng đường cong. Cũng chính là ở thời điểm này, Bạch Di Linh cũng tại cả đám bảy bên trong phát hiện Yên Mộng Quân. Không có cách, Tiên Mộng Quân sinh ra tự mang khí chàng liền cùng chung quanh rất nhiều người đều hoàn toàn khác biệt. Hơn nữa đối với phương đẹp mắt dung nhan, nghĩ không cho người khác chú ý tới cũng khó khăn. Có thể nói Yên Mộng Quân chính là loại kia mặc kệ ở đâu cũng là có thể làm người khác chú ý loại hình. Đại tỷ tỷ. Lúc này Bạch Di Linh khi nhìn đến Yên Mộng Quân về sau, nguyên bản còn rất ngoan ngoãn nàng lập tức liền trở nên hoạt bát, tại hô to một tiếng về sau liền hướng phía Yên Mộng Quân phương hướng chạy tới. Mà Bạch Di Linh đột nhiên chạy đi, cũng làm cho nguyên bản tại Bạch Di Linh trước người lão sư một hồi lâu bối rối. Thằng đến nhìn thấy Bạch Di Linh nhào vào một cái cao gầy mỹ nữ trong ngực, vậy lão sư liền ngay cả bận bịu vội tiến lên. Ngài tốt, xin hỏi ngài là? Ta là Bạch Di Linh cha của hắn bằng hữu, cha của hắn hẳn là nói với ngài đi. Tiên Mộng Quân đang nói đến cùng Bạch Nhược Khê quan hệ thời điểm lại là không tự chủ dừng một chút. Nói qua, ta bên này xác nhận một chút. Lúc này lão sư cười đáp lại trước mắt Tiên Mộng Quân. Đại tỷ tỷ, hôm nay tại sao là ngươi tới đón ta nha? Lúc này Bạch Di Linh ở một bên lôi kéo Yên Mộng Quân tay, có vẻ hơi vui vẻ cũng có chút hưng phấn. Hôm nay ba của ngươi muốn đi cho ngươi tỷ tỷ họp phụ huynh, cho nên liền ta tới đón ngươi rồi. Yên Mộng Quân ôn nhu địa đáp lại trước mắt Bạch Di Linh. Một bên lão sư nhìn xem Bạch Di Linh cùng Yên Mộng Quân hai người tốt như vậy quan hệ, nghi ngờ trong lòng cũng vào lúc này biến mất. Vậy ta trước hết mang theo Di Linh đi. Được rồi, trên đường cẩn thận. Nói với lão sư bái mai. Lão sư bái mai. Ngày mai gặp. Bái mai. Thoại âm rơi xuống, Tại lão sư Tiếu Dung đáp lại Hạ Yên Mộng Quân cùng Bạch Di Linh hai người nắm tay liền rời đi nơi này. Lúc này lão sư nhìn xem Bạch Di Linh cùng Yên Mộng Quân ở giữa như vậy phải tốt bộ dáng, trong lòng khó tránh khỏi cũng bắt đầu suy đoán lên trước mắt Yên Mộng Quân cùng Bạch Nhược Khê quan hệ. Dù sao trước mắt Yên Mộng Quân xem xét chính là nhân sĩ thành công, a mặc kệ là từ đối phương mặc cũng tốt, vẫn là từ đối phương khí chàng cùng trò chuyện tự tin trình độ đều có thể nhìn ra. Mà lại chủ yếu nhất vẫn là đối phương cùng Bạch Di Linh ở giữa tốt như vậy quan hệ. Nếu như là vẹn vẹn chỉ là Bạch Nhược Khê bằng hữu, chỉ sợ cũng sẽ không cùng tiểu hài tử có thể có tốt như vậy quan hệ đi. Lúc này lão sư nghĩ đến, nhưng lại là lắc đầu, sau đó đem những này có lẽ có đồ vật ném sau. Dù sao cũng không có quan hệ gì với mình chỉ là lão sư mà thôi. Theo hình tượng nhất chuyện, lúc này Bạch Di Linh đã tại Yên Mộng Quân dẫn đầu xuống tới lên xe. Di Linh, ba ba của ngươi tại cho ngươi tỉ tỉ họp phụ huynh, đêm nay vừa vặn ba ba của ngươi cũng muốn đến trong nhà của chúng ta ăn cơm, cho nên ngươi đi trước trong nhà của chúng ta đợi có được hay không? Yên Mộng Quân nói liền nhìn về phía sau lưng Bạch Di Linh. Nhìn đối phương kia mắt to như nước trong veo chờ đợi lấy đối phương đáp lại. Kia, ba ba lúc nào tới a? Nghe Yên Mộng Quân, dù cho bình thường Bạch Di Linh cũng không chán ghét thậm chí là có chút thích trước mắt Yên Mộng Quân, nhưng ở nghe được đối phương muốn đem mình mang về nhà, mà lại cũng không biết Bạch Nhược Khê lúc nào có thể đến đón mình về sau cũng khó tránh khỏi sẽ có chút lo lắng. Yên Mộng Quân nhìn trước mắt Bạch Di Linh bộ này rụt rè lại có chút lo lắng bộ dáng, ngựa khí cũng càng nhu hòa một chút. Rất nhanh điệp. Yên Mộng Quân nói, trong óc lại là đột nhiên linh quang lóe lên. Còn nhớ trước đó nói với ngươi mang cho ngươi lễ vật sao? Ta hiện tại liền dẫn ngươi đi lấy được không tốt? Không thể không nói tại rất nhiều tình huống dưới, nữ hài tử dỗ tiểu hài thật muốn so nam sinh sẽ phải được nhiều. Cũng tỉ như trước mắt Yên Mộng Quân vừa nói ra, lập tức cũng liền hấp dẫn Bạch Di Linh lực chú ý, thật sao? Đương nhiên rồi, ta dẫn ngươi đi cầm lễ vật, cầm xong liền đưa ngươi đi trong nhà của ta có được hay không, mà lại mấy ngày nay thường xuyên cùng ngươi gặp mặt ra ra mãi mãi cũng tại nhà. Tốt. Nghe trước mắt lễ vật dụ hoặc, cũng làm cho Bạch Di Linh rất nhanh địa liền đáp ứng Yên Mộng Quân đề nghị. Mà cái này, cũng làm cho Yên Mộng Quân không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Xem ra tiểu Di Linh cũng không có khó như vậy hống. Vậy chúng ta liền xuất phát rồi. Tốt. Đợt, mấy ngày nay bởi vì thế giới hiện thực sự tỉnh, cho nên một lúc lâu không có đổi mới, có lỗi với mọi người, phi thường thật có lỗi. Quỷ.